Chương 1, trưởng công chúa gả cho 1, trưởng công chúa gả cho Văn Trị 3 năm, 3 tháng mùng 2. Đại Chu hoàng cung răng đèn kết hoa, các dân theo đèn lồng nội vàng đi qua, từng cái bận rộn, một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Chỉ bởi vì ngày mai là Chu Quốc ngày đại hỷ, là Linh Vũ công chúa ngày đại hôn. Linh Vũ công chúa, Chu Quốc trưởng công chúa, được vinh dự trăm năm qua đệ nhất tài nữ. Đáng tiếc trời ghét hồng nhan, trước đây hoàng Chu võ đế qua đời sau đó không lâu, trưởng công chúa cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên một bệnh không dậy nổi. Trải qua vô số thái y khám bệnh, cũng tra không ra nguyên nhân bệnh. Chỉ biết trưởng công chúa có hô hấp, tim có đập, có rất mạnh sinh mệnh dấu hiệu, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy, cũng không có cách nào nói chuyện, tựa như người chết sống lại đồng dạng. Thế là, tân hoàng Chu Văn Hoàng liền thay trưởng công chúa làm quyết định, vì đó chọn một lương tế, cử hành hôn lễ. Dù sao cũng là trưởng công chúa xuất giá, cho nên cuộc hôn lễ này rất là long trọng. Nhưng có tâm người liền có thể phát hiện, như thế thịnh đại hôn lễ, tựa hồ giới hạn tại trong hoàng cung. Ngoài hoàng cung đối với trưởng công chúa xuất giá một chuyện, chỉ nghe được một chút tin tức, nhưng đối muốn gả cho người nào lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ở trong đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Linh Vũ công chúa chỗ gả người, chỉ là trong hoàng cung một tiểu tiểu cấm quân thị vệ. Khi biết được trưởng công chúa muốn gả cho một người thị vệ lúc, văn võ bá quan không tấu lên phản đối. Nhưng Chu Văn Hoàng chỉ một câu, liền ngăn chặn tất cả đại thần miệng. Linh Vũ hoàng tỷ bệnh nặng, chấm chỉ là muốn là hoàng tỷ tìm một vị có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng nam tử. Về phần thân phận địa vị như thế nào, chấm tin tưởng hoàng tỷ sẽ không để ý. Hoặc là nói, các ngươi những này phản người thích hợp, ai nguyện ý chiếu cố hoàng tỷ? Một câu nói kia, để đám đại thần trầm mặc. Bọn hắn đều già 70-80 tuổi, chỗ nào còn có thể chiếu cố người? Bất quá, hữu tâm người có thể nhìn ra, vậy hạ đây cũng không phải là tìm người chiếu cố Linh Vũ công chúa, mà là có mục đích khác. Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn chiếu cố công chủ, trong hoàng cung thiếu thị nữ cùng thái giám sao? Không thiếu. Dù là một ngày ba cái thị nữ thay phiên đổi, một năm đều có thể không mang theo giống nhau. Vậy hạ chân chính tâm tư không có ai biết, nhưng hắn cho ra lý do lại không có cách nào đại thần có thể phản bác. Thế là, liền có trưởng công chúa gả cho một chuyện. Cùng lúc đó, một chỗ bên cạnh trong cung, thân mặc màu đỏ đại bào xuất khí nam nhân chính bộ mặt, kích động kém chút khóc. 22 năm. Hệ thống, ngươi biết cái này 22 năm ta là làm sao qua được sao? Ngươi biết không? Diệp Minh lớn tiếng gào hét. 22 năm. Xuyên qua đến cái thế giới này 22 năm, kim thủ chỉ hệ thống cuối cùng là tới. Hắn kém chút liền coi chính mình không có kim thủ chỉ, liền muốn như vậy tầm thường vô vi độ hết cuộc đời. Diệp Minh kích động đồng thời, cũng không nhịn được mắng một câu, hệ thống, ngươi là thật đáng chết ta. Hắn gọi Diệp Minh, là một cái đường đường chính chính người xuyên Việt. Xuyên qua đến cái thế giới này, trở thành một cái cấm quân thị vệ nhi tử, mẫu thân bởi vì khó sinh qua đời, phụ thân vì bảo vệ tiên đế, bị thích khách giết chết. Diệp Minh không có thành thạo một nghề, cũng chính là từ nhỏ đi theo phụ thân học được chút công phu quyền cước, thế là đi qua tầng tầng khảo hạch, cộng thêm phụ thân trước kia các minh đệ trợ giúp, để hắn trở thành một tên quang binh cấm quân thị vệ. Lúc đầu cấm quân thị vệ cái này nghề nghiệp cũng không tệ lắm. Liên vào tháng trước, Diệp Minh còn tận chức tận trách đứng gác, phát hiện mấy tên thích khách tung tích. Vì truy thích khách, mình còn bị trọng thương, nuôi vài ngày thương mới dưỡng tốt. Ai ngờ thương vừa vặn, thế mà biết được bệ hạ muốn cho mình khen thưởng, còn nói phải ban cho cưới với hắn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Diệp Minh thông qua phụ thân huynh đệ miệng bên trong biết được, nguyên lai hôm đó mình liều mạng ngăn lại thích khách, đúng là muốn tới ám sát bệ hạ nghi tặng. Mà hắn cứu ra có công, đặc biệt thưởng hoàng kim bạch ngân các một giường, cùng thăng quan các loại một đống ban thưởng. Mà trong đó còn có một hạng đặc thù ban thưởng. Bệ hạ niệm Diệp Minh trung thành tuyệt đối, quyết định tứ hôn với hắn. Mà muốn gả cho hắn cái này thị vệ nữ nhân, đúng là đương triều trưởng công chúa. Diệp Minh đối với trưởng công chúa tin tức nghe qua rất nhiều. 13 lâu đệ nhất tài nữ, tuyệt thế nữ tử, kinh tài diễm diễm. Những này từ ngữ đều có thể dùng tại trưởng công chúa trên thân. Thậm chí có một ít lời đồn nói cái gì, nếu không có trưởng công chúa là thân nam nhi, tuyệt đối cho là đại thống người. Sau đó, trưởng công chúa liền tê liệt, trở thành người thực vật. Ở trong đó có hay không dính đến cái gì vấn đề chính trị, Diệp Minh cũng không hiểu. Hắn chỉ là hoàng cung mấy bạn trong cấm quân một cái tiểu tiểu cấm quân thị vậy thôi. Công chúa gả cho mình, đích thật là gả cho. Dù là vị này công chúa là tê liệt, là người thực vật, cũng là gả cho. Hệ thống, nói một chút tác dụng của ngươi a. Chi hoàn qua thần, Diệp Minh lập tức hỏi. Có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, liền nhìn hệ thống dựa vào không đáng tin cậy. Tại cái này cao võ thế giới, người bình thường muốn nghịch thiên cải mệnh, thật quá khó khăn. Diệp Minh bập cha chú là hoàng gia dựng vào tính mệnh, nhưng cũng vẹn vẹn được điểm an gia phí. Thậm chí, hắn cái này liệt sĩ hậu đại, bây giờ còn phải xem đại môn. Đây là một cái cao võ thời đại, cũng là một cái lấy thực lực vi tôn tàn khốc thời đại, không có thực lực, chỉ có thể bị cường giả làm bàn đạp. Ký chủ ngài khỏe chứ? Buồn hệ thống tên là Hồng Nhan hệ thống, Hồng Nhan hệ thống. Làm sao không phải tu tiên luyện võ thêm điểm hệ thống? Diệp Minh nhíu mày, có chút không vui. Hồng Nhan hệ thống, nghe xong liền là truy nữ nhân hệ thống, không đáng tin cậy. Nữ nhân cái gì, hắn hiện tại căn bản muốn không cần. Không phải Diệp Minh không háo sắc, mà là làm người xuyên biệt, hắn khác sâu minh bạch một cái đạo lý, nếu như mình không có thực lực, mặc dù có nữ nhân xinh đẹp gả cho mình, hắn cũng thủ không được. Nếu có cường giả coi trọng mỹ mạo của mình thế tử, dễ như trở bàn tay liền có thể chiếm lấy. Diệp Minh ở cái thế giới này sinh sống đã hơn 20 năm, với cái thế giới này quy tắc tại quá là rõ ràng. Cho nên nói, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, thế mà đợi cái vô dụng kim thủ chỉ. Hệ thống tiếp tục nói, buồn hệ thống tác dụng là, chỉ cần ký chủ cùng Hồng Nhan tiếp xúc, liền có thể thu được Hồng Nhan điểm số. Mà Hồng Nhan điểm số thì có thể dùng tại rút thưởng. Rút thưởng? Có thể rút đến vật gì tốt? Võ học công pháp, bảo kiếm bí tịch, đan dược bí pháp, chỉ cần ký chủ muốn, đều có thể rút đến. Nghe được câu trả lời này, Diệp Minh con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Nếu như có thể rút đến linh đan rượu dược gì, mình chẳng phải là cũng có hy vọng trở thành cường giả, nghịch thiên cải mệnh. Biết được câu trả lời này, Diệp Minh tâm tình coi như không tệ. Như thế xem ra, chỉ cần tích lũy đủ hồng nhan điểm số, liền có hy vọng nghịch thiên cải mệnh. Tốt. Thân yêu hệ thống, vậy ngươi nói cho ta biết nên như thế nào thu hoạch hồng nhan điểm số. Hệ thống nói, ký chủ cùng hồng nhan hôn hôn, ôm một cái, sờ sờ các loại một hệ liệt thân mật hành vi, đều có thể thu hoạch được nhất định hồng nhan điểm số. Chiếu cố hồng nhan, là hồng nhan tắm rửa, tẩy nội y đi, nấu cơm các loại, cũng có thể thu hoạch được tương ứng hồng nhan điểm số. Chú ý, chỉ có hệ thống cho điểm đạt tới 95 phân trở lên mỹ nữ mới có thể bị coi là hồng nhan, nếu không vô hiệu. Chờ một chút, là hồng nhan giặt quần áo nấu cơm. Người đây xác định không phải liếm cậu hệ thống. Diệp Minh nhướng mày. Ký chủ, mời không nên nói lung tung. Liếm cậu là liếm cậu, hồng nhan là hồng nhan, liếm mà không được mới là chó. Nhưng buồn hệ thống tận sức tại để ký chủ đạt được hồng nhan tâm, sao có thể tính liếm cậu đâu? Chiếu cố mình vợ tương lai, có thể tính liếm cậu sao? Cuối cùng, tại hệ thống một phen uốn nắn dưới, Diệp Minh vẫn tin tưởng nó. Hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn. Nghe nói trưởng công chúa có dung nhan tuyệt thế, không biết có hay không đạt tới hệ thống cái gọi là hồng nhan tiêu chuẩn đâu. Diệp Minh bỗng nhiên nghĩ đến mình cái kia chưa quá môn mỹ mạo nữ tử. Chương 2, ngày đại hôn văn trị 3 năm, 3 tháng sơ tam. Hôm nay là trưởng công chúa xuất giá ngày. Trong hoàng cung phi thường náo nhiệt. Dù có nhiều tên đại thần phản đối trưởng công chúa gả cho, nhưng ở ngày đại hôn vẫn là đều đưa lên hạ lễ. Mà xem như bị gả cho người, Diệp Minh hôm nay vui vẻ hỏng, còn kém cười ra tiếng. Hắn chính trong phòng điểm tiền biếu. Đây là hình bộ Lý đại nhân tặng hoàng kim hổ. Đáng tiếc có chút ít. Đây là cấm quân tướng quân sử tướng quân tặng bạch ngân vật trang sức. Mới như thế mấy cái. Thật keo kiệt. Đây là đương triều thừa tướng tặng châu báu sao? T. Lại có một dương. Không hổ là thừa tướng, thật có tiền a. Diệp Minh đếm lấy tiền, là thật vui vẻ a. Phải biết, tại công chúa gả cho mình trước đó, hắn liền là cái bình thường nguyện quan tộc. Hắn không phải cái gì phú nhị đại, một tháng tiền lương cũng chỉ có mấy lượng bạc, vừa vặn đủ tiêu xài, đặt ở hiện đại, cái kia chính là tiêu chuẩn tầng dưới chót xa xúc. Cái thế giới này muốn kiếm tiền thật rất khó. Mà bây giờ chỉ là kết hôn thu cái lễ, Diệp Minh trực tiếp phát nhanh. Cho dù về sau công việc gì đều không làm, dựa vào những này hoàng kim bạch ngân cùng châu báu, hắn đều có thể tiêu xái tự tại sống hết đời. Bất quá, nếu như không có thực lực, chỉ sợ Diệp Minh vừa mang những này tài bảo xuất cung, ngày thứ hai thi thể của hắn liền muốn tại Hoang Sơn Giã Linh bị phát hiện. Đây chính là giang hồ. Mặc dù có Đại Chu luật pháp, cũng khó có thể ước thúc giang hồ. Đồng thời Diệp Minh cũng biết, những quà tặng này là đám đại thần hướng về phía trưởng công chúa cùng hoàng đế mặt mũi tặng. Nếu như hắn không cưới trưởng công chúa, làm sao có thể mang đi những vật này? Bất quá, không có việc gì. Diệp Minh cũng không muốn chạy trốn cưới. Trưởng công chúa là lão bà của ta, về sau nàng chính là ta. Về phần trưởng công chúa là người thực vật, không thể động đậy một chuyện, Diệp Minh cảm thấy không quan trọng á, chỉ là người thực vật mà thôi. Nếu như có thể, coi như kết cái minh hôn cũng không có vấn đề gì. Diệp Minh không muốn tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò, hắn muốn bỏ lên đến. Trưởng công chúa liền là dịu hắn lên quý nhân. Dù là cái này quý người không thể nói chuyện, không thể động, không có thể vì chính mình sinh con dưỡng cái, cũng không đáng kể. Là người liền có dục vọng. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Diệp Minh dục vọng tương đối tụ, liền muốn từng bước một đứng lên đến. Hắn không muốn gặp người liền quỳ, không muốn đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên kiếm tiền, cũng không muốn người khác từng câu từng chữ liền có thể lấy tính mạng mình, điều khiển cuộc đời mình. Hắn muốn trở thành vạn người kính ý tồn tại. Hắn muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Kiếp trước không có cơ hội như vậy. Một thế này, hắn nhất định phải cải biến vận mệnh. Dù là vì thế, phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, muốn hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí muốn làm ra một chút chuyện xấu. Diệp Minh cũng không đáng kể. Có lẽ, hắn muốn cũng không phải là người tốt lành gì. Phò Mã gia, ngài cách ăn mặc xong chưa? Đại hôn muốn bắt đầu. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên thái giám kẹp lấy cuống họng thanh âm. Diệp Minh khép lại chứa châu bảo cái dương, đứng người lên, sắc mặt bình tĩnh trả lời, "Lập tức, ta lập tức tới ngay." Trình lý tốt đại hôn bảo, Diệp Minh nhìn về phía đồng mình trong kính. Vũ quan rõ ràng mà tuấn lang, con ngươi sâu thẳm mà ưu ám, bởi vì lâu dài luyện võ mà tiêu chuẩn dáng người, mà không có chút máu biểu lộ, để cả người hắn lộ ra một cỗ không hiểu tà tính xoái. Về phần tại sao mà không có chút máu, cái này muốn nâng lên hắn tu luyện lão cha lưu lại công pháp, bởi vì lão cha lưu lại chính là một bản không chọn vẹn công pháp, Diệp Minh tu luyện về sau, thân thể phát sinh một chút biến hóa. Độ ấm thân thể rất thấp, trong cơ thể không hiểu lạnh, khí chất cũng biến thành âm lãnh rất nhiều. Nếu như muốn miêu tả Diệp Minh khí chất, đại khái liền cùng cái kia Tây Hán mưa. Âm lãnh bên trong, lộ ra từng tia bá khí. Trình lý tốt trang dung, Diệp Minh kéo ra cửa gỗ, đặt về ánh mặt trời sáng rỡ. Phò Mã gia. Thái giám lập tức quỳ xuống hành lễ, cung kính kêu một tiếng. Đây chính là quyền lực. Dẫn đường a. Diệp Minh thản nhiên nói. Trong lòng của hắn, mười phần hưởng thụ quyền lực mang tới chỗ tốt. Thái giám phía trước dẫn đường, Diệp Minh lòng mang thấp thỏm đi ở hậu phương. Hoàng gia hôn lễ, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia, mà lại là làm người trong cuộc tham gia. Không thể không nói, quá trình thật sự là rườm rà đến cực điểm. Từ 7 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, hôm nay giữa trưa mới chính thức tiến vào. Thật sự là phiền phức a. Diệp Minh trong lòng cảm thán. Nhưng rất nhanh, hắn mới biết được phiền phức nguyên lai vừa mới bắt đầu. Cổ đại kết hôn muốn cử hành các loại lễ nghi, thậm chí muốn tế tự. Mà bởi vì trưởng công chúa là người thực vật nguyên nhân, tế tự quá trình cũng là tương đương phiền phức. Làm tế tự kết thúc, lại là yến hội. Cần muốn uống rượu, nhất định phải uống. Một trận yến hội kết thúc, uống Diệp Minh choáng choáng đi dạo. Bất quá, tại trên yến tiệc mặt hắn cũng nhìn được rất nhiều trước kia không gặp được đại nhân vật. Như là, được vinh dự thiên hạ văn nhân thứ nhất thừa tướng đại nhân, cũng rất thiếu lộ diện hoàng đế bệ hạ. Nhưng bởi vì yến hội quá lớn, thân phận của hắn quá thấp, cũng chỉ là vội vàng một chút, ngay cả dựng câu nói cơ hội đều không có. Cho dù là bệ hạ vị này trên danh nghĩa em vợ, cũng chỉ là dặn dò Diệp Minh một lời, liền rời đi. Tại người bình thường tới nói, có thể được bệ hạ kim khẩu một lời, đã là mộ tổ phát sáng. Nhưng đối Diệp Minh tới nói, hắn rất bất mãn đủ. Hắn muốn không phải túi đầu túi người, không nên là như vậy. Mượn tự kình, Diệp Minh dã tâm cũng là chưa từng có bành trướng. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, hôn lễ đại đa số quá trình kết thúc, tiến nhập cuối cùng một hạng, động phòng hoa trúc. Phò mã ra, bên này, bên này. Mấy tên thái giám đỡ lấy uống hơn phân nửa say Diệp Minh, hướng công chúa tẩm cung đi đến. Diệp Minh đầu có chút chóng mặt, vẫn còn duy trì lý trí. Dưới chân hắn nao nao, nhìn về phía trước mắt to như vậy lại xa hoa cung điện. An Ninh Cung, đây chính là tiên hoàng đặc biệt vì trưởng công chúa kiến tạo cung điện. Hao tốn mấy tháng thời gian, hao phí rất nhiều người lực vật lực ý, lúc ấy kiến tạo thời điểm, ngay cả trước hoàng đô tại tự mình đốc công. Có thể thấy được tiên hoàng có bao nhiêu yêu thương trưởng công chúa. Thường xuyên có truyền ngôn, nếu như tiên hoàng bất tử, trưởng công chúa không có chuyện, có lẽ thiên hạ đệ nhị vị nữ đế liền muốn đản sinh tại Đại Chu vương triều. Chỉ tiếc, tiên hoàng bởi vì bệnh cũ tái phát mà chết, trưởng công chúa cũng ngoài ý muốn trở thành người thực vật. Bất quá, đây đối với Diệp Minh tới nói lại là chuyện tốt. Nếu không có như thế, bằng hắn cái này tiểu tiểu thị vệ, làm sao có thể có tư cách cưới bên trên như thế kinh tài diễm diễm trưởng công chúa điện hạ đâu? Suy nghĩ chuyển động, gió mát quất vào mặt, Diệp Minh cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tại thái giám nâng đỡ, bước vào tòa này tương lai mình muốn ở lại cung điện. Trong cung điện treo đầy đèn lồng đỏ, lôi kéo vải đỏ, tương đương vui mừng. Phò mã ra, nơi này chính là trưởng công chúa phòng ngủ, chúng ta không thể bước vào. Không sao, các ngươi lui ra đi. Vâng. Bọn thái giám nhẹ nhàng buông ra Diệp Minh, gặp phò mã ra đứng vững về sau, lúc này mới khom lưng rời đi. Diệp Minh đẩy cửa phòng ra, mang kích động lại thấp thỏm tâm lý, bước vào trưởng công chúa khuê phòng. A không, dựa theo hoàng cung cách gọi, phải gọi tập cung. Cũng không biết ta trưởng công chúa là có hay không như truyền ngôn như vậy mỹ mạo như hoa. Chứ ba, đêm tân hôn thật đẹp. Diệp Minh kinh ngạc nhìn qua trên giường nằm, thân mang cao quý lưu ly váy đỏ mỹ nhân. Nàng khép hở lấy hai mắt, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên vẽ lấy nhàn nhạt trang, sợi tóc bị đánh lý sạch sẽ gọn gàng. Dung mạo của nàng rất đẹp, đẹp không cách nào hình dung. Khí chất của nàng mang theo một tia cao quý, một tia thư quyền khí, còn có một tia khí khái hào hùng. Rất khó tưởng tượng, rất khó miêu tả, để Diệp Minh đột nhiên hiểu bá đạo tổng giám đốc miêu tả phương thức. Nếu như chỉ là dùng thật đơn giản một cái hình dung từ, căn bản là không có cách khái quát mỹ mạo của nàng cùng khí chất. Diệp Minh cảm thấy, cho dù là hắn nhìn qua tất cả trong tiểu thuyết, trong đó xinh đẹp nhất nữ chính xuất hiện tại hiện thực, cũng nhiều nhất liền dài dạng này. Chỉ là đáng tiếc, mỹ nhân đẹp như vậy, lại là cái không cách nào động đậy, không cách nào nói chuyện người thực vật. Con mắt của nàng một mực nhắm, không có một tia sinh khí. Diệp Minh đưa tay thăm dò xuống hô hấp, lúc này mới xác định trưởng công chúa điện hạ còn sống. Còn sống liền tốt. Miễn là còn sống, cho dù là người thực vật, hắn cũng có thể tiếp nhận, thậm chí rất vui vẻ. Như thế hoàn mỹ công chúa, muốn trở thành nương tử của ta. Diệp Minh tâm tình kích động dị thường. Sống hai đời, hắn lần thứ nhất kích động như thế. Diệp Minh cẩn thận từng ly từng tí buông tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này khuôn mặt xinh đẹp đến cực hạn gương mặt, phảng phất sợ đụng hỏng. Từ khuôn mặt vuốt ve đến chiếc cằm thon, chậm rãi dừng lại. Chỉ là đơn giản đụng vào, để hắn có chút bất mãn đủ. Hắn nhìn xem xong khuôn mặt đẹp, không nhịn được muốn phá hư phần này đẹp, muốn hung hăng nào nặn, hung hăng chiếm hữu. Đại khái liền cùng yêu miêu nhân sĩ nhìn thấy đáng yêu con mèo, nhịn không được muốn ôm lấy đến hung hăng lộ tâm thái. Diệp Minh dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhẹ bóp một cái trưởng công chúa cái mũi, xác định nàng là chân thật tồn tại ở trước mắt mình, xác định nàng thật sẽ không phản kháng. Nương tử. Diệp Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đáng tiếc, cũng không thể đạt được đáp lại. Bất quá cũng thế, như công chúa điện hạ có thể nói chuyện, có lẽ đã sớm tự tuyệt gả cho mình. Trưởng công chúa xuất thân hoàng thất, tự thân lại phi thường ưu tú. Là văn các 13 lâu đệ nhất tài nữ, tài văn chương nổi bật. 13 lâu, đây chính là đệ nhất thiên hạ văn các, công nhận văn nhân tài hoa mạnh nhất chi địa. Thần Châu đại lục kinh diễm tài tử, 10 thành có 8 thành xuất từ 13 lâu. Có thể được 13 lâu tán thành, cũng tương đương với đạt được thiên hạ tán thành. Có thể thấy được trưởng công chúa tài văn chương cao bao nhiêu. Mà trái lại mình, từ nhỏ đã thiên phú đồng dạng, lăn lộn 20 mấy năm tầm thường vô vi, làm đến bây giờ còn chỉ là cái tiểu thị vệ. Cũng không có đọc qua quá nhiều sách, võ học cũng chỉ là bình thường. Nếu là đặt ở bình thường, trưởng công chúa có lẽ cũng sẽ không nhìn mình một chút. Không, thậm chí ngay cả gặp mặt khả năng đều không có. Diệp Minh không cảm thấy mình có thể xứng với như vậy ưu tú trưởng công chúa. Hắn ngoại trừ một trương khuôn mặt dễ nhìn bên ngoài, không có gì cả. Nhưng mà xuất khí thứ này, cái thế giới này cũng không thiếu. Hắn chỉ là vận khí tốt, chỉ là vận khí tốt. Có lẽ có thời điểm, còn kém cái này một tia vận khí. Công chúa điện hạ, ta nghĩ ra được ngươi, triệt để đạt được ngươi, để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Tới gần mỹ nhân bên hai, Diệp Minh hung hăng mở miệng, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu. Như vậy cao cao tại thượng mỹ nhân, lại làm cho hắn như vậy người bình thường đạt được. Thật là vận khí tốt đâu. Có lẽ là bởi vì hắn thật rất tự ti, cho nên mới sẽ đối người thực vật công chúa điện hạ nói ra câu nói này. Có chút giống là đắc ý, giống như là trong phim ảnh vô não nhân vật phản diện. Có thể đây cũng là một cái chân thực người bình thường, duy nhất ý nghĩ. Nhìn xem bôi lên đỏ son phấn mỹ lệ môi đỏ, Diệp Minh cũng không tiếp tục khắc chế, một ngụm hôn lên. Không cách nào phản kháng trưởng công chúa, chỉ có thể mặc cho Diệp Minh xâm nhập. Sau một hồi, Diệp Minh chậm rãi buông lòng ra trưởng công chúa, không khỏi liếm liếm trên môi còn sót lại mùi thơm. Một điểm mùi vị khác thường cũng không có, xem ra các cung nữ quả nhiên đem công chúa chiếu cố rất tốt đâu. Diệp Minh nỉ non, một bên giải khai dây thắt lưng, chậm rãi lộ ra tiểu dung. Đúng lúc này, keng. Kiểm tra đến nhan trị đạt 100 phân hồng nhan, trải qua ký chủ khoang miệng, hệ thống đã thành công ghi vào này hồng nhan. Chúc mừng ký chủ ghi vào vị thứ nhất hồng nhan, thu hoạch được 10.000 điểm hồng nhan điểm số. Nhan trị 100 phân. Đây là trực tiếp mắt điểm. Diệp Minh lại tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì trưởng công chúa thật rất hoàn mỹ. Chí ít hắn cảm thấy hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Bất quá, càng làm cho Diệp Minh vui vẻ là ghi vào một vị hồng nhan, lại có thể có một vạn hồng nhan điểm số. 10.000 điểm số, hẳn là tính rất nhiều a. Ký chủ ngài hôn hồng nhan một lần, thu hoạch được 10 hồng nhan điểm số. Ân. Hôn một chút liền có 10 điểm số. Diệp Minh vui mừng, cái này chẳng phải là rất dễ dàng kiếm chút đến. Hắn có thể thân đến công chúa nước bọt lưu xong, thân đến hệ thống phá sản. Ngay tại Diệp Minh cúi người, chuẩn bị bắt đầu soát điểm số thời điểm, hệ thống đông nhiên phát ra nhắc nhở. Nhắc nhở, ký chủ xin đừng nên mưu toan soát điểm số, buồn hệ thống sẽ tự động kiểm tra, nếu như kiểm tra đến ký chủ có cố ý soát bắt lính theo danh sách là thì sẽ không khen thưởng bất kỳ điểm số, đồng thời có nhất định khả năng khấu trừ điểm số. Quả nhiên mà, Diệp Minh nhún vai, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hệ thống cái đồ chơi này quả nhiên sẽ không lưu cái gì lỗ thủng cho mình chui. Bất quá, đã hôn hôn có thể có hồng nhan điểm số, cái kia cái khác hành vi đâu? Hắn nhớ ký hệ thống là nói qua, rất nhiều thân mật hành vi tựa hồ đều có thể. Nghĩ đến liền làm, Diệp Minh bắt đầu nếm thử. Đầu tiên, giúp công chúa điện hạ cởi áo núi dây lưng. Kích động tâm, tay run rẩy. Diệp Minh chậm rãi đưa tay đặt ở trưởng công chúa trên đai lưng. Công chúa điện hạ, ta là của ngài phu quân, ngài hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Trong miệng của hắn còn đang thì thào lấy, gặp công chúa không có trả lời, hắn liền cho rằng là đối phương chấp nhận, thế là càng thêm hưng phấn. Diệp Minh nhưng lại không biết, kỳ thật trưởng công chúa cái gì đều nghe được. Mặc dù trưởng công chúa là người thực vật, cũng không thể nói chuyện, không thể động đậy. Có thể nàng có ý thức, nàng có thể nghe đến ngoại giới thanh âm, có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh hết thảy. Tại mấy ngày trước, nàng nghe được cung nữ nói mình lại muốn xuất giá. Lúc ấy trưởng công chúa liền động. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện động, chuyện này tự. Sau đó chỉ hoàn qua thần về sau, liền là xấu hổ cũng không thể nào tiếp thu được. Nàng muốn cự tuyệt, nàng liều mạng muốn nói ra cự tuyệt, nhưng là nàng cái gì đều nói không nên lời, thậm chí cả ngón tay đều không thể động đậy, ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Tại cực độ xấu hổ cùng kháng cự bên trong, vượt qua cái này dày vò mấy ngày. Ngày hôm nay lại hôn, trưởng công chúa tại cực độ kháng cự tình huống dưới, bị các cung nữ dơ lên cử hành lễ. Công chúa điện hạ muốn cự tuyệt hành lễ, cự tuyệt thành hôn, có thể nàng không động được. Tại về sau, nàng liền bị cung nữ đưa về phòng ngủ, ăn mặc sạch sẽ, thật xinh đẹp, chờ mình chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa từng nghe qua thanh âm phu quân. Có trời mới biết nàng lúc đương thời nhiều kháng cự, có bao nhiêu tâm thần bất định, có mơ tưởng muốn chạy trốn. Thẳng đến, tại vô tận tâm thần bất định bên trong, nam nhân kia tiến đến. Nàng lần đầu tiên nghe được nam nhân kia nói chuyện. Câu nói đầu tiên là thật đẹp, vẹn vẹn hai chữ, lại làm cho công chúa điện hạ càng thêm xấu hổ, nhưng cũng sinh sôi ra một cỗ không hiểu cảm xúc, không biết như thế nào miêu tả cảm xúc. Lại sau đó, nàng vậy mà cảm nhận được khuôn mặt của mình bị người đụng phải, còn bị bóp cho mũi. Lần thứ nhất bị nam nhân bóp cho mũi. Trong chớp nhoáng này, công chúa điện hạ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của nàng, kỳ thật cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì thân thể của nàng không ủng hộ đỏ mặt. Nhưng mà không đợi công chúa điện hạ từ bị sờ ngượng ngùng bên trong trì hoãn qua đến, đột nhiên cảm giác được môi bị hôn một cái, sau đó lại đột nhiên bị toàn bộ ngậm lấy, thậm chí xâm lấn qua miệng. Nàng xấu hổ kém chút ngày bắt đầu. Sao có thể dạng này? Hắn tại sao có thể đối ta một cái không thể động đậy người làm loại sự tình này? Công chúa điện hạ vừa tức vừa xấu hổ, đơn giản không thể thở nổi. Có thể nàng cho dù là liền hô hấp đều không khống chế được. Lại sau đó, nàng vậy mà nghe được cái kia hai câu, để nàng kém chút hỏng mất. Chương 4, điên cuồng soát hồng nhan điểm số, ngài là hồng nhan Chu Linh Vũ ôn nhu thoát ý liễu, thu hoạch được 50 hồng nhan điểm số. Ngài sờ lên hồng nhan gương mặt, thu hoạch được 5 hồng nhan điểm số. Ngài sờ lên hồng nhan chân nhỏ, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Ngài sờ lên hồng nhan bụng nhỏ, thu hoạch được 15 hồng nhan điểm số. Ngài liếm liếm hồng nhan khuôn mặt, thu hoạch được 10 hồng nhan điểm số. Ngài liếm liếm hồng nhan bụng dưới, thu hoạch được 20 hồng nhan điểm số. Ngài đụng đụng hồng nhan chân nhỏ, thu hoạch được 30 hồng nhan điểm số. Ngài nắm hồng nhan sữa. Bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở, Diệp Minh càng ngày càng kích động. Nhưng hắn cảm giác hệ thống giống như so với hắn càng thêm kích động. Hệ thống này, tốt biến thái a. Sờ mặt cho 5 điểm, khuôn mặt cho 10 điểm. Sờ bụng nhỏ 15, liếm bụng nhỏ lại cho 20 điểm. Với lại liếm bụng dưới nhưng so liếm mặt điểm số cao. Đụng chân loại này biến thái hành vi, thế mà cao hơn. Đáng chết biến thái hệ thống. Diệp Minh phục. Hắn một cái chính nhân quân tử, làm sao lại khóa lại dạng này biến thái hệ thống? Ngươi còn nói ngươi không phải liếm cầu hệ thống. Sau đó, Diệp Minh liền bắt đầu soát điểm hành trình. Đêm nay thế tất là muốn đem có thể soát thời điểm hồng nhan điểm số soát đầy. Soát xong, có thể Diệp Minh nhưng lại không biết, hành vi của hắn triệt để công chúa điện hạ nhận định hắn liền là cái đồ biến thái. Công chúa điện hạ xấu hổ muốn tự sát. Nếu như điều kiện cho phép, nàng thật muốn chết. Muốn tự sát? Vì cái gì? Tại sao phải để cho ta gặp được loại người này a? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Công chúa điện hạ chảy ra tuyệt vọng nước mắt. Không sai, nàng rơi lệ. Nàng vốn cho là mình tê liệt về sau đã rất thảm rồi, không nghĩ tới lấy chồng về sau, thảm hại hơn. Nàng lúc đầu đều chuẩn bị miễn cưỡng tiếp nhận cái này người chưa từng gặp mặt vị hôn phu. Dù sao mình cũng không phản kháng được, chỉ có thể nếm thử chậm rãi tiếp nhận hắn. Thế nhưng, ai biết cái này nam nhân vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy khó coi sự tình. Hắn đơn giản không phải người. Không phải. Nương tử, người tại sao khóc? Người thực vật cũng sẽ khóc. Lúc này, công chúa điện hạ chợt nghe cầm thú phu quân cái kia mười phần kinh ngạc thanh âm. Nàng đội vàng muốn lại rơi lệ, muốn cho tên biến thái này phu quân buông tha mình. Quả nhiên, sau một khắc nàng lại nghe thấy biến thái phu quân lẩm bẩm lầu bầu trả lời. Nương tử, ngươi nhất định là cảm động khóc a. Không có việc gì, không cần cảm động. Phu quân về sau sẽ mỗi ngày đối ngươi tốt như vậy. Hiện tại trước hết để cho phu quân giúp nương tử trả sát nước mắt. Chu Linh Vũ, nàng tuyệt vọng, chết để tuyệt vọng. Nàng muốn chết, thật muốn chết. Nghĩ đến ngày sau còn muốn mỗi ngày kinh lịch loại này tra tấn, mình đến tột cùng muốn thế nào sống sót a? Xong, hết thảy đều xong. Ngay tại Chu Linh Vũ tuyệt vọng đến cực hạn thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cái gì ướt át đổ vật tại liếm khỏe mắt của mình cùng khuôn mặt. Nương tử, nước mắt của ngươi thế mà cũng ăn ngon như vậy đâu? Nghe được thanh âm này, Chu Linh Vũ chấn kinh. Ngươi làm sao biến thái như vậy? Ngay cả nước mắt đều không buông tha a. Thật đổi mới Chu Linh Vũ nhận biết. Chu Linh Vũ tự nhận mình đọc sách nhiều năm, đi khắp nhiều, được chứng kiến giang hồ hiểm ác, cũng đã gặp các loại đại hiệp cùng ác nhân, nhưng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy. Trực tiếp đổi mới nàng nhận biết. Ngài là hồng nhan liếm rơi nước mắt, thu hoạch được 30 điểm hồng nhan điểm số. Ân, còn có thể dạng này. Diệp Minh xem xét có 30 điểm số, lúc này tới hào hứng, lại túi đầu đem công chúa điện hạ một bên khác khỏe mắt nước mắt cũng liếm lấy sạch sẽ. Ngài là hồng nhan liếm rơi nước mắt, thu hoạch được 30 điểm hồng nhan điểm số. Quả nhiên, lại được một chút số. Xem ra đêm nay đêm tân hôn, nhất định làm cái liếm cầu a. Bất quá, không biết vì cái gì, nhìn xem xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn tuyệt không phản cảm. Với lại nương tử thân bên trên khắp nơi đều là ngọn, hắn tuyệt không ghét bỏ làm liếm cầu. Ngài đạt được hồng nhan, thu hoạch được 10.000 hồng nhan điểm số. Diệp Minh không để ý đến hệ thống nhắc nhở, mà là hơi hơi lim di mắt, thưởng thụ lấy nương tử thân thể nhiệt độ. Không biết quá khứ bao lâu, bận rộn nửa đêm Diệp sư phó rốt cục nghỉ ngơi. Nương tử, người cũng ngủ đi. Diệp Minh mệt không muốn nói chuyện, ngay cả xem xét đêm nay thu được nhiều thiếu điểm tích lũy ý nghĩ cũng không có. Thuận tay ôm nương tử thân thể mềm mại, liền ngủ thiếp đi. Một đêm này, Diệp Minh tinh thần cùng thân thể song trọng thỏa mãn. Mà Chu Linh Vũ thì là vừa lúc tương phản. Nàng mặc dù không thể động, không thể nói chuyện, nhưng có thể cảm giác được hết thảy. Chết. Trưởng công chúa hoán khí ngập trời. Thậm chí tại cái này cực độ hoán khí phía dưới, mí mắt của nàng hơi hơi run một cái. Kém một chút vậy mà liền mở mắt ra. Có thể thấy được hoán khí của nàng khủng bố đến mức nào. Cứ như vậy, tại ngập trời hoán khí bên trong, thời gian cũng không ngừng trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Minh mới vừa mở ra mắt, liền thấy một đôi con ngươi xinh đẹp chính gắt gao nhìn chằm chằm mình. Hắn kém một chút liền sợ tè ra quần. Còn tốt kịp thời kịp phản ứng. Nương tử, ngươi mở thế nào mở mắt? Diệp Minh giật mình, hắn còn tưởng rằng trưởng công chúa khôi phục, vội vàng kiểm tra một phen. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Tựa hồ ngoại trừ mở mắt ra, công chúa điện hạ cũng không có cái khác hành vi. Bất quá ta sợ cái gì? Tối hôm qua động phòng hoa chúc đều qua, coi như nàng hiện tại tỉnh, cũng đã là nữ nhân của ta. Nghĩ tới đây, Diệp Minh lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn rất nhanh, không cho trưởng công chúa cơ hội cự tuyệt. Về phần tình cảm cái gì, ngày sau chậm rãi bồi dưỡng mà. Diệp Minh rất rõ ràng, hắn chỉ là người bình thường, nếu như muốn dựa vào chính mình đuổi kịp trưởng công chúa, sau đó tại thành hôn, lại vào động phòng cái gì, căn bản không có khả năng. Nói tàn khốc vấn đề, nếu như trưởng công chúa tỉnh lại, hắn khả năng ngay cả gặp trưởng công chúa một mặt cũng khó khăn, chớ đừng nói gì bồi dưỡng tình cảm. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Nhưng là, công chúa điện hạ làm sao lại đột nhiên mở mắt ra đâu? Diệp Minh nhìn xem dài ánh mắt của công chúa, hơi nghi hoặc một chút. Nàng không phải người thực vật sao? Tại sao có thể như vậy? Với lại Diệp Minh mơ hồ cảm giác công chúa điện hạ nhìn chằm chằm ánh mắt của mình là lạ. Chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân? Bởi vì tiếp nhận ta, cho nên mới sẽ mở mắt ra. Diệp Minh phổ tin thầm nghĩ, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Làm sao có thể chứ? Bọn hắn không tình cảm chút nào, muốn nói một cái người thực vật bởi vì yêu thích mình mà mở mắt ra, cái kia cũng quá bất hợp lý. Nhất là cái này người thực vật vẫn là như thế ưu tú công chúa điện hạ. Kỳ quái hương vị a. Diệp Minh đang nghĩ ngợi, chót mũi khẽ động, người thấy một cỗ mùi vị khác thường. Hắn mắt nhìn công chúa điện hạ thân thể, lập tức minh bạch nguyên nhân. Đây quả thật là trách hắn. Công chúa điện hạ, ta trước mang ngài rửa mặt một cái đi. Diệp Minh trong lúc nhất thời còn không đổi được xưng hô, nhưng cũng cảm thấy không quan trọng. Với lại xưng hô thế này, giống như càng làm cho hắn có cảm giác. Như vậy tiếp đó, mang công chúa điện hạ tắm rửa thay quần áo, thuận tiện đổi giường bộ vào chăn. Tựa hồ lại có thể soát không thiếu điểm số. Chương 5, rút thưởng. 10 liên rút. Diệp Minh vừa mới chuẩn bị đổi ga giường, thanh lý trên giường vật dụng. Có thể nghĩ lại, ta bây giờ không phải là phò mã ra sao? Ta đều cưới công chúa, còn cần tự mình động thủ, là nên hưởng thụ một chút. Hắn lúc này kêu mấy cái cung nữ tiến đến giúp đỡ dọn dẹp phòng ở, thuận tiện để cung nữ cất kỹ nước nóng, chuẩn bị tắm rửa. Về phần giúp công chúa điện hạ tắm rửa sự tình, đó là đương nhiên là mình đích thân đến. Còn có thể soát hồng nhan điểm số, thuận tiện quất một cái thưởng, nhìn có thể hay không rút đến linh đan rượu dược. Cứ như vậy, Diệp Minh ôm công chúa điện hạ tiến về tắm rửa cung điện. Mà trong phòng ngủ đang có mấy tên cung nữ tại thu thập. Các nàng một bên thu thập trên giường, đều đang than phục. Không nghĩ tới phò mã gia thế mà thật đối công chúa điện hạ. Đúng vậy à, công chúa điện hạ thế nhưng là tê liệt à, phò mã gia làm sao cũng hạ thủ được. Thế nhưng là công chúa điện hạ thật rất xinh đẹp ai. Cho dù là tê liệt cũng nhiều như vậy nước, thật là đáng sợ. Cũng không biết công chúa điện hạ tại không cách nào động đậy thời điểm, biết không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Đang tại mấy tên cung nữ bận rộn thời điểm, có một vị lao thái giám đi đến. Nô công công. Các cung nữ nhìn thấy lao thái giám, doa đến vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hiển nhiên vị này thái giám thân phận không tầm thường. Nô công công tuần sát một vòng, mở miệng nói, phò mã ra đâu? Phò mã ra cùng trưởng công chúa điện hạ đang tắm. Cung nữ vội vàng đáp lại. Nô công công nghe xong, tùy tiện nhìn về phía một tên cung nữ, đối nó phân phó nói, ngươi đi tìm phò mã ra, liền nói cho phò mã ra, nói bệ hạ có chỉ. Vâng. Cung nữ lập tức xoay người đi xử lý. Bệ hạ có chỉ. Nghe cung nữ báo cáo, đang tại cho công chúa trả sát người Diệp Minh lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Hắn còn không có đắc ý đến dám cự tuyệt hoàng đế mệnh lệnh. Dù là vị này tân hoàng quyền lực cũng không lớn, thậm chí ở vào bị vô căn cứ trạng thái, nhưng hắn vẫn là đại chu hoàng đế. Ngươi đến giúp trưởng công chúa tắm rửa. Vâng. Nhớ kỹ nhẹ chút, đừng để điện hạ không thoải mái. Là, nô tỳ không dám. Cung nữ liền vội vàng gật đầu, nàng nơi đó dám để cho công chúa không thoải mái. Đi ra cung điện, Diệp Minh lông mày dần dần nhăn lên, nội tâm có chút tâm thần bất định bất an. Bệ hạ tiếp thấy mình, là có chuyện gì đâu? Hắn chỉ là một người thị vệ mà thôi. Hẳn là cùng công chúa điện hạ có quan hệ. Trong suy tư, Diệp Minh đi vào an ninh cùng, gặp được chờ đợi ở đây nô công công. Phò mã gia, bệ hạ có chỉ, triệu ngài đi ngự thư phòng đâu? Phiền phức nô công công truyền chỉ. Không sao không sao, phò mã gia ngài đi theo ta. Nô công công trên khuôn mặt giàn mua mang theo một vòng từ thiện nụ cười hoái, đi ở phía trước dẫn đường, Diệp Minh cùng tại bên cạnh người. Diệp Minh đối vị này nô công công thái độ tương đối tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nô công công là phục thị qua tiên hoàng thái giám, chịu được qua tiên hoàng trọng dụng. Bây giờ lại phục thị đương kim bệ hạ, xem như hai triều lao thái giám. Tại đại chu nước, thái giám mặc dù không có có quyền lực gì địa vị, nhưng bởi vì thường xuyên làm bạn tại đế vương tả hữu, phục thị đế vương, để bọn hắn có thể truyền đạt một chút phổ thông quan viên không cách nào truyền lại tin tức. Cũng hoặc là nói, cho hoàng đế thổi gió thổi bên tai cái gì. Cho nên cùng loại này lao thái giám giữ gìn mối quan hệ, về sau nói không chừng dùng tới được. Nô công công, không biết bệ hạ tìm ta là có chuyện gì đâu. Vừa đi, Diệp Minh hiếu kỳ hỏi. Thánh thượng tâm tư, nô tài há dám tùy ý phỏng đoán. Nô công công lắc đầu. Bất quá, dừng một chút, trên mặt hắn lại treo lên nụ cười hòa ái, kẹp lấy cuốn học nói, nhưng nô tài hôm nay tảo chiều lúc, ngược lại là nghe bệ hạ nói qua tán dương phò mã gia, nói phò mã gia là hiếm có trung đem, cho nên bệ hạ nghĩ đến muốn cho phò mã gia một chút khen thưởng. Không hổ là lao thái giám, nói chuyện một bộ một bộ. Mặc dù rất giống không nói gì, lại hình như cái gì mới nói. Diệp Minh không thể không thừa nhận, cái này có thể lăn lộn hai triều lao thái giám xác thực không đơn giản. Cứ như vậy, hai người trò chuyện, đi tới ngự thư phòng. Phò mã gia ngài trước tiên có thể tại trong ngự thư phòng chờ, nô tài còn có chút sự tình xử lý, không thể buổi tiếp phò mã gia. Đang khi nói chuyện, nô công công là Diệp Minh đẩy ra ngự thư phòng đại môn. Hiển nhiên, vị này lao thái giám quả thật có chút đồ vật. Dám tùy tiện mở ra ngự thư phòng môn thái giám, khẳng định không phải bình thường thái giám. Phiền phức nô công công. Không sao, không sao. Phò mã gia, ngài nghỉ ngơi trước, nô tài đi trước. Sau một hồi khách sáo, nô công công rời đi Diệp Minh đi vào ngự thư phòng, bên trong quả thật không có mưa ai. Hắn hiếu kỳ đánh giá căn này rộng rãi lại hoa lệ thư phòng. Vẹn vẹn gian này ngự thư phòng, chỉ sợ đều so với bình thường cung điện lớn. Diệp Minh cũng không có dám nhiều chuyện, đứng ở đằng kia các loại trong chốc lát, gặp hoàng đế còn chưa tới, hắn liền ngồi trên ghế các loại, thuận tiện tự hỏi hoàng đế tìm mình có chuyện gì đâu. Là cùng trưởng công chúa có quan hệ, vẫn là phương diện khác sự tình. Được rồi, không muốn những thứ này, xem trước một chút tối hôm qua thu được nhiều thiếu hồng nhan điểm số. Diệp Minh lắc đầu, mở ra hệ thống bảng xem xét. 26.950, 2 vạn lục ngàn hồng nhan điểm số, tiếp cận 27.000. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hệ thống, nhanh cho ta đi ra, tiểu gia ta hôm nay muốn rút không ngươi. Diệp Minh giống thổ người giàu có tiến kỹ viện giống như, đắc ý gào to bắt đầu. Hệ thống, ký chủ, buồn hệ thống rút thưởng chia làm, đơn quất, 5 liên rút, 10 liên rút, cùng 100 liên rút. Xin hỏi ký chủ cần gì quất? Đơn quất một lần nhiều thiếu điểm số. Có hay không giữ gốc ban thưởng? Diệp Minh cũng không đốc, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, miễn cho bị hố. Đơn quất một lần 1.000 hồng nhan điểm, cứ thế mà suy ra. Ký chủ xin yên tâm, rút thưởng là mỗi một lần đều tất trúng, tuyệt sẽ không xuất hiện không quất, nếu không gấp 10 lần bồi thường. Vậy là tốt rồi. Diệp Minh yên tâm. Không giành quất, hệ thống này cũng không tệ lắm. Hắn tự hỏi nói ra, bất quá, ta vẫn còn muốn ổn thỏa một điểm mới được, không thể quá liều lĩnh. Trước hết đến cái 10 liên rút ra. Cái này gọi ổn thỏa. Ken. Bắt đầu rút thưởng. Theo hệ thống hỗn hợp máy móc gầm rơi xuống, trước mặt hắn màn hình giả lập bên trong xuất hiện một cái đủ mọi màu sắc đĩa quay, sau đó tại máy móc gầm bên trong, bắt đầu cao tốc chuyển động. Vòng trên bàn viết đồ vật một mực thấy không rõ lắm, tiểu chữ quá nhỏ. Chẳng biết tại sao, nhìn chằm chằm cao tốc chuyển động đĩa quay, Diệp Minh tâm tình còn có chút không hiểu tâm thần bất định. Có điểm giống khi còn bé đi phố hàng rong quay thưởng lúc cảm giác. Luân bàn chuyển động trong chốc lát, chậm rãi ngừng lại. Sau đó trực tiếp bắn ra phụ đề. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bạch tượng mì tôm 1.000 dương, đã tự động chứa đựng tại hệ thống không gian, có thể tùy thời lấy ra. Diệp Minh, mì tôm. Diệp Minh lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. 1000 dương mì tôm, ngươi là chuẩn bị tại cao võ thế giới cho ăn bể bụng ta? Còn tốt, chí ít không phải trống không. Diệp Minh chỉ có thể hít sâu, dùng như vậy lời nói an ủi mình. Chí ít quất đến đồ vật, với lại mì tôm, cái thế giới này không có, cũng coi là cái vật hi hãn, nói không chừng có thể dùng đến đổi tiền, hoặc là mình ngẫu nhiên muốn ăn cũng có thể ngâm ăn. Hẳn là không tính quá thua thiệt. Ra tiếp theo, hắn nhìn về phía cái thứ hai phần thưởng, con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Chương 6, rút ra kỹ năng, thuật thôi miên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được toàn thuộc tính 2, đã tự động cấp cho ban thưởng. Toàn thuộc tính thêm 2. Diệp Minh bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể chạy qua một cỗ không hiểu thoải mái dòng nước ấm, lập tức cảm giác tứ chi tràn đầy lực lượng, đan điền cũng trở nên sức sống tràn đầy, tinh lực dồi dào. Hắn bóp bóp nắm tay, cánh tay càng có lực lượng. Mặc dù không biết hai điểm thuộc tính có tính không nhiều, nhưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên, cái kia chí ít tương đương với ta mấy tháng, thậm chí một năm nửa năm vất vả rèn luyện. Không sai, cái này ban thưởng, Diệp Minh coi như hài lòng. Chí ít thực lực tăng lên. Với lại hắn còn có một cái lớn gan suy đoán, toàn thuộc tính 2. Cái kia may mắn cùng số mệnh hai cái này thuộc tính có thể hay không gia tăng. Nếu có khí vận thuộc tính, vậy khẳng định là thêm. Nhưng hắn lại không có cách nào khảo thí, với lại hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì giao diện thuộc tính. Bất quá, đã hệ thống nói toàn thuộc tính tăng lên, vậy nó hẳn là không đến mức lựa phỉnh ta. Huống chi, ta một cái tiểu thị vệ, một nghèo hai trắng, có cái gì đáng giá hệ thống lắc lư đâu. Nghĩ như vậy, Diệp Minh đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, xác định bệ hạ còn chưa có trở lại, liền tiếp theo xem xét ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp diễn kỹ năng lực, đã tự động cấp cho ký chủ vừa cắt thân cảm thụ. Thần cấp diễn kỹ năng lực, ký chủ có thể khống chế bộ mặt biểu lộ, có thể khống chế hỉ nộ ái ố cảm xúc, có thể diễn xuất ngài muốn diễn bất kỳ nhân vật. Ngài diễn kỹ viễn siêu cấp thế giới vua màn ảnh. Diệp Minh thật sâu nhíu mày, một bộ lao đầu nhìn điện thoại di động biểu lộ. Hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi, mình có phải hay không xuyên qua đến cao võ thế giới, vì sao lại thu hoạch được diễn kỹ năng lực? Cái đồ chơi này, hữu dụng không? Diệp Minh im lặng trầm mặc, sau một hồi, hắn nghĩ lại. Diễn kỹ năng lực tựa hồ là có chút dùng, nhưng không nhiều. Được rồi, ta nhẫn. Diệp Minh lợi dụng thần cấp diễn kỹ năng lực, cưỡng ép khống chế được phẫn nộ của mình cảm xúc. Tiếp tục xem xét ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ký ức vẫn còn mới mẻ năng lực, đã tự động cấp cho. Ký ức vẫn còn mới mẻ, phàm là ký chủ ngài dĩ vãng nhìn qua đồ vật, chỉ cần ngài muốn nhớ lại đến, liền có thể hồi ức bắt đầu, giống như hôm qua chuyện phát sinh. Năng lực này, Diệp Minh trong đầu đống nhiên hiện ra trí nhớ của kiếp trước. Lúc đầu kiếp trước đại bộ phận ký ức đã kinh biến đến mức có chút mơ hồ. Dù sao, hắn đi vào cái thế giới này đã hai mười mấy năm trôi qua, đã trở thành cái thế giới này hình dạng. Nhưng bây giờ, kiếp trước nhanh bị lãng quên ký ức đều trở về. Cho dù là tiểu học lúc nhìn qua sách giáo khoa, cùng trung học đã học qua tiểu thuyết, đại học học qua các loại tri thức, đều có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Năng lực này cũng không tệ lắm. Để Diệp Minh sẽ không lại lãng quên mình, mê thất mình. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thơ cổ từ bách khoa toàn thư, đã tự động chứa đựng tại ký chủ ký ức, hồi ức liền có thể lấy ra dùng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thơ đường 300 thủ, đã tự động chứa đựng tại ký chủ ký ức, hồi ức liền có thể lấy ra dùng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nội khí đan 10, đã tự động chứa đựng tại hệ thống không gian, có thể tùy thời lấy ra. Xem hết liên tục 3 cái phần thưởng, Diệp Minh kèm chút bạo nói tụ. Thơ cổ từ bách khoa toàn thư cùng thơ đường 300 thủ là cái quỷ gì? Ngươi cho ta loại vật này, có làm được cái gì? Còn tốt có cái nội khí đan, bằng không hắn thật muốn bạo tẩu. Liếm cầu hệ thống, cái này rút thưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã nói xong linh đan diệu dược, công pháp bí tịch đều đi nơi nào? Làm sao một cái đều không có? Diệp Minh nổi giận, nghiêm nghị chất vấn. Hệ thống lại không đổi không hoảng hốt giải thích nói, ký chủ, ngài sử dụng chính là phổ thông rút thưởng, xác suất khá thấp. Ngươi đặc biệt nương cũng không có nói cho ta biết có cao hơn xác suất rút thưởng a. Ký chủ ngươi không có hỏi. Ngươi không nói. Hệ thống sợ ký chủ không thể nào tiếp thu được, liền không nói. Vậy ngươi bây giờ nói. Hệ thống nói, trừ phổ thông rút thưởng bên ngoài, còn có cao cấp rút thưởng, ra tốt vật phẩm xác suất tăng lên 88, đồng thời cho dù rút ra kém nhất vật phẩm, cũng sẽ không so phổ thông rút thưởng kém. Giá cả, đơn bất một lần 1 vạn hồng nhan điểm số. Một lần 10.000 điểm số. Diệp Minh mắt trợn tròn. Quả nhiên, hắn không thể nào tiếp thu được. Quá mắc a. Hệ thống do dự một chút, vẫn là không dám nói có quý hơn rút thưởng, sợ ký chủ trong cơn tức giận muốn làm mình. Bất quá, xác suất tăng lên 88. Cái này ra đồ tốt khả năng rất lớn a, với lại ngươi nói cao cấp rút thưởng kém nhất vật phẩm cũng so phổ thông rút thưởng tốt, cái kia hẳn là cũng rất có lời. Diệp Minh tự hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trước xem hết còn lại 3 cái ban thưởng, rồi quyết định muốn hay không cao cấp rút thưởng. Diệp Minh xem xét mắt ngoài cửa sổ, vậy hạ còn chưa có trở lại đâu, cái kia liền tiếp tục nhìn xuống. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuật thôi miên, đã tự động cấp cho, ký chủ có thể trong đầu hồi ức, liền có thể đạt được phương pháp sử dụng. Thuật thôi miên, còn giống như không sai dáng vẻ. Diệp Minh con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đó là cái tốt kỹ năng a. Hắn lúc này nhắm mắt lại, nhớ lại đến. Chỉ chốc lát sau, liền thu được phương pháp sử dụng. Sử dụng bắt đầu cũng đơn giản, có thể dùng vật phẩm phụ trợ, cũng có thể dựa vào ngôn ngữ thôi miên. Ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là phụ trợ năng lực, cũng không phải là chân chính tăng lên Diệp Minh thực lực. Quả nhiên, cái này phổ thông rút thưởng xác thực không có vật gì tốt ta. Hắn nhịn không được thở dài. Mặc dù nói những này kỹ năng giống như đều có thể dùng tới, nhưng lại hình như đều không có tác dụng gì. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp chủ nghệ, đã tự động cấp cho, ký chủ trong đầu hồi ức, liền có thể sử dụng. thần cấp chủ nghệ, ngài có thể hóa mục nát nguyên liệu nấu ăn là thần kỳ, làm ra mỹ vị đồ ăn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp thư pháp tinh thông, thần cấp đàn pháp tinh thông, cùng toàn thuộc tính một gói quà lớn. Nhìn xem cuối cùng hai hạng phần thưởng, Diệp Minh bó tay rồi. Hắn nhớ lại hôm nay lấy được tất cả vật phẩm cùng kỹ năng, cảm thấy coi như hiện tại lưu lạc giang hồ, mình cũng không nói chết. Hắn có thể đánh đàn mãi nghệ kiếm tiền, cũng có thể viết sách pháp kiếm tiền, hoặc là đi thanh lâu ngâm thi tác đối đổi tiền. Không được nữa, hắn có thể làm cái đầu bếp. Dù sao khẳng định không nói chết. Cái này mẹ nó, hoàn toàn không phải cao võ thế giới nên có ban thưởng a. Cũng liền sau cùng gói quà lớn bên trong toàn thuộc tính một cũng không tệ lắm. Bởi vì tại ban thưởng phát ra thời điểm, Diệp Minh bỗng nhiên cảm nhận được mình trước kia không thể nào hiểu được quyền pháp, đột nhiên hiểu. Đốn ngộ. Thật giống như một cái minh bạch, nên như thế nào mới có thể phát huy ra quyền pháp càng lớn lực lượng. Hắn suy đoán, khả năng này là bởi vì toàn thuộc tính gia tăng thời điểm, tăng lên võ học của hắn thiên phú. Khả năng thiên phú cũng coi là thuộc tính thứ nhất. Nếu là như vậy, cái kia toàn thuộc tính ban thưởng còn thực là không tồi. Diệp Minh nhắm mắt lại cảm thụ một cái, đầu óc của mình hoàn toàn chính xác so trước kia càng thêm cơ trí thanh minh. Bất quá, bằng vào ta điểm ấy công phu quyền cước, muốn tại cái này cao võ thế giới, mà lại là có yêu quái tồn tại thế giới đặt chân, vẫn là kém xa. Xem ra, quả nhiên vẫn là muốn tới một phát cao cấp hút không. Diệp Minh nhìn về phía hệ thống rút thưởng màn hình. Cao cấp quất, nếu như có thể quất cái gì đỉnh cấp công pháp, hoặc là linh đan diệu dược, tăng lên một cái nội lực liền tốt. Diệp Minh kém tại nội lực. Hắn từ nhỏ đến lớn luyện chỉ là một chút quyền giao công phu. Mặc dù nội lực cũng có, nhưng chỉ có một chút, căn bản vốn không đủ. Tựa như đoạn thời gian trước đến ám sát bệ hạ người tặng, nếu không có đối phương đã bản thân bị trọng thương, Diệp Minh căn bản ngăn không được. Với lại cho dù đối phương bản thân bị trọng thương, thời khắc sắp chết, đều có thể nhẹ nhõm một trường trọng thương Diệp Minh, có thể thấy được thực lực sai biệt chi đại. Quả nhiên, muốn thực lực, nhất định phải đến cái cao cấp quất mới được. Chương 7, ngự tiền thị vệ nghĩ đến liền làm, Diệp Minh lúc này chuẩn bị đến một phát cao cấp rút thưởng, nhìn xem có thể hay không rút đến thần công bí tịch, cũng hoặc là linh đan diệu dược. Quất một lần một vạn hồng nhan điểm số, có chút ý, rất đắt. Nhưng thực lực bản thân tăng lên lại là vô cùng trọng yếu. Cái thế giới này không đơn giản. Cương đại võ giả có thể hái lá giết người, một kiếm khai sơn. Ẩn nút trong bóng tối yêu quái ăn tươi nuốt sống, không có chút nào thiệt tính. Đây là một cái tràn ngập nguy cơ thế giới, đồng dạng cũng là một cái tràn ngập kỳ ngộ thế giới. Nếu như có thể nắm chắc cơ hội tốt, nếu như có thể có tài học, cũng hoặc là có được tuyệt đối cường đại đích thực lực, liền có thể nhảy lên trở thành người trên người. Đây là kiếp trước rất khó làm được. Diệp Minh không có vọng muốn trở thành là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng không muốn bị người giẫm tại dưới chân, càng không nguyện ý đem sinh mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Diệp Minh ý nghĩ rất đơn giản, hắn không phải là vì muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là vì không muốn làm cái gì, liền có thể không làm cái gì. Rất nhiều người không thể nào hiểu được câu nói này, không có bị xuyên việt trước đó Diệp Minh cũng không thể nào hiểu được. Kiếp trước hắn mặc dù là cái sa sút, mặc dù vẫn như cũ đối lao bản kính sợ, nhưng chí ít còn có như vậy một chút tự do. Mà sau khi xuyên việt, mỗi ngày đứng gác, vô luận gió táp mưa sa vẫn là tuyết lớn, cũng không thể rời đi cương vị. Mỗi ngày đối mặt các loại quan viên ăn nói khép nép, đối mặt hoàng đế có khi còn muốn đi quỳ lạy đại lễ. Thậm chí, nếu như một chuyện nhỏ không làm tốt, một câu khó mà nói, liền có thể nộp mạng. Cái này chính là không có thực lực hạ tràng. Bởi vì không có thực lực, cho nên không cách nào cự tuyệt đây hết thảy. Diệp Minh muốn mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Hồng nhan điểm số vốn là dùng để rút thưởng, ta hiện tại không cần, tích lũy lấy về sau còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ lại chờ chết cho mình bồi táng? Vừa nghĩ như thế, Diệp Minh trực tiếp hạ quyết tâm. Lúc này đối hệ thống nói ra, đến một phát cao cấp đơn quất. Ken. Bắt đầu cao cấp rút thưởng. Hệ thống trả lời rất nhanh, cơ hồ là dây bể. Diệp Minh trước mặt màn hình giả lập phía trên xuất hiện một cái kim sắc luân bàn, thay thế nguyên bản màu sắc rực rỡ luân bàn. Sau đó luân bàn chậm rãi chuyển động bắt đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ mang theo vài phần kim quang. Cao cấp rút thưởng xác thực không giống nhau, ngay cả đặc hiệu đều có. Hy vọng có thể ra cái tốt một chút đồ vật ta. Diệp Minh lòng mang mong đợi nhìn qua luân bàn. Rốt cục, cao tốc chuyển động luân bàn chậm rãi ngừng lại. Cùng lúc đó, trong sân bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi xa đang có mấy tên cung nữ cùng thái giám đi tới. Tại thái giám cung nữ chen trúc trung tâm là một người mặc hoàng bào nam nhân. Hoàng bào, không cần nghĩ cũng biết, đó là đương kim bệ hạ. Diệp Minh liền vội vàng đứng lên đồng thời, con mắt nhìn vừa rút ra ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 năm nội lực, đã tự động cấp cho ký chủ dung hợp sau có thể tự do sử dụng, hào không ảnh hưởng. 50 năm nội lực. Diệp Minh trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, kém chút kích động hô lên đến. 50 năm a, đây chính là thường nhân tu luyện 50 năm đều không nhất định có thể có nội lực. Cùng lúc đó, cổng tiếng bước chân càng ngày càng gần, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra. Thân cao 1m77 tả hữu, người mặc kim long áo bào màu vàng, tướng mạo tuấn mỹ nam tử đi đến. Hắn chính là đương kim hoàng đế, có văn hoàng danh sừng, lấy văn trị thiên hạ văn hoàng bệ hạ. Bệ hạ. Diệp Minh lập tức chắp tay hành lễ. Hắn là cấm quân, đồng dạng cấm quân binh sĩ gặp bệ hạ là không cần đi tùy lễ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Chu Văn Hoàng ngồi trên ghế, một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp Minh, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vòng tiêu dung. Phó Mã gia, ngồi đi, không cần cùng chấm khách khí như vậy. Tính toán ra, ngươi cũng là chấm tỷ phu đâu. Bệ hạ, thần không dám làm. Diệp Minh vội vàng chắp tay, diễn làm ra một bộ thất kinh bộ dáng. Hắn không hiểu cái gì chính trị, nhưng thông qua kiếp trước xem TV kịch cùng tiểu thuyết kinh lịch, hắn tin tưởng đường đường hoàng đế tuyệt không có khả năng tùy tiện cùng một người thị vệ xương thân thích. Huống chi là Chu Văn Hoàng vị này tâm cơ phi thường sâu hoàng đế. nói không chừng là tại khảo thí hắn. Vừa vặn cái này thần cấp diễn kỹ năng lực liền phát huy tác dụng, hắn có thể bắt đầu diễn. Gặp Diệp Minh như vậy trả lời, Chu Văn Hoàng biểu lộ không thay đổi, để cho người ta suy nghĩ không thấu, nói tiếp, chấm vẫn nhớ ngươi, đoạn thời gian trước là ngươi bắt được muốn ám sát chấm địch tặc, vì thế còn bị trọng thương, chấm trong lòng rất là cảm động. Phó Mã gia, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Nhận được bệ hạ quan tâm, thần tốt hơn nhiều, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Diệp Minh trước tạ long ân, sau đó lại trả lời. Đây cũng là trả lời vấn đề khiếu môn, nhất là trả lời hoàng đế vấn đề, càng thêm dễ dàng biểu hiện ra lòng trung thành của mình. Dừng một chút, Chu Văn Hoàng tựa hồ hài lòng gật đầu, sau đó nói, ngươi còn muốn cái gì khen thưởng? Bắt địch tặc là thần chỗ chức trách, vậy hạ cho thần khen thưởng đã đầy đủ nhiều, thần không cần bất kỳ khen thưởng. Vậy hạ có thể nhớ kỹ thần, liền đã là thiên đại ban ân. Diệp Minh biểu hiện trung thành tuyệt đối, nói Chu Văn Hoàng càng rót đầy hơn ý không nghĩ đến trong cấm quân còn có trung thành như vậy sáng người. Ngược lại là có thể dùng tới dùng một lát. Chu Văn Hoàng nghĩ như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì cấm quân nắm giữ trong tay Uy Vũ đại tướng quân, đại bộ phận cấm quân đều là Uy Vũ đại tướng quân nhãn tuyến. Trong đó cũng có trung tâm người, nhưng cũng không thể toàn bộ tín nhiệm. Bất quá hắn điều tra trước mắt người cấm quân này thị vệ bối cảnh, một môn trung tướng, phi thường sạch sẽ, lại không cùng Uy Vũ đại tướng quân có bất kỳ liên lụy. Chính là nhìn vào một điểm này, cho nên Chu Văn Hoàng mới chọn tiếp kiến Diệp Minh. Hết thảy đều xuất từ một cái trung chữ. Có đôi khi trung thành so thực lực quan trọng hơn. Chu Văn Hoàng nhìn xem Diệp Minh, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, sắc mặt dần dần nghiêm túc lại, chậm rãi mở miệng, "Trẫm phong ngươi ngự tiền thị vệ chức vụ." "Tạ bệ hạ." Diệp Minh lập tức một gối quỳ xuống, diễn xuất vui vẻ vẻ kích động. "Không, không chỉ là diễn xuất tới, thật sự là hắn rất kích động. Ngự tiền thị vệ, chính tứ phẩm, đãi ngộ hậu đãi, trừ bổng lộc bên ngoài, còn có các loại hình thức phụ cấp cùng ấn thưởng, như đế hậu thọ đản hoặc tùy tùng xuất hành, còn có khá nhiều ban thưởng. Càng quan trọng hơn là, ngự tiền thị vệ tới gần hoàng đế, chức vị thanh cao, lên chức dễ dàng, từ thị vệ xuất thân mà quan đến khanh tướng. Mặt khác thị vệ còn có thể đổi nhận chức quan văn, đây cũng là ưu đãi một loại phương thức. Chủ yếu chức năng là bảo vệ thánh giá cùng vương thất thành viên, cấm cung tuần tra, đi tuần, trông coi khố phòng các loại, đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là hộ giá, thời khắc nguy cấp muốn để mạng lại bảo hộ thánh giá, là danh phủ kỳ thực tấm khiên thì người. Giống Diệp Minh lúc trước cấm quân thị vệ chức vị, chỉ là chính tứ phẩm, là tầng dưới chốt nhất quan viên. Mà bây giờ, nhảy lên trở thành chính tứ phẩm, duy nhất một lần nhảy vọt năm cái đại giai cấp. Cái này ai có thể nghĩ tới? Bất quá, mảnh suy nghĩ kỹ một chút cũng là tính hợp lý. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là phò mã gia, thăng quan cũng là hợp tình hợp lý. Ngay tại Diệp Minh bình phục tâm tình thời điểm, bệ hạ thanh âm lại một lần nữa truyền đến. "Trẫm muốn biết, ngươi có nguyện ý hay không nghe theo trẫm ý chỉ?" "Ý của trẫm là, chỉ nghe lời của trẫm." Chương 8, thế gian cảnh giới tối cao thứ nhất, Phật môn kim cương thần nguyện vì bệ hạ, nguyện vì đại chu nước quốc cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Diệp Minh vừa đứng lên đến, lập tức lại là một gối trùng điệp vừa quỳ, hai tay ôm quyền. Chu Văn Hoàng Long Nhàn cực kỳ vui mừng, đứng dậy đem treo ở giá sách cái khác một thanh bảo kiếm cầm xuống dưới, đưa tới Diệp Minh trước mặt, nói ra, "Trẫm ban thưởng ngươi đế kiếm, về sau ngươi chính là trẫm tín nhiệm nhất thị vệ. Hy vọng ngươi đừng cho trẫm thất vọng." "Tạ bệ hạ long ân, thần nhất định không cô phụ bệ hạ kỳ vọng." Diệp Minh tiếp nhận bảo kiếm, thái độ mười phần cung kính. Không thể không nói, Văn Hoàng hôm nay ban thưởng chi phong phú, để Diệp Minh trong lòng đều giật mình không thôi. Liên tục vượt năm cái quan cấp không nói, thế mà ngay cả đế kiếm đều ban thưởng cùng mình. Đế kiếm, tiên hoàng Chu Võ Đế từng đã dùng qua bộ kiếm. Võ Đế lúc còn sống từng xuống ý chỉ, thanh kiếm này có thể chạm nhất phẩm phía dưới bất kỳ tham quan ô lại. Nếu như thật phạm vào luật pháp, cho dù là nhất phẩm đại quan, cũng hoặc là hoàng thân quốc thích, cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Có được đế kiếm, quyền lực trực tiếp vượt qua hình bộ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quyền lực lớn đến khủng khiếp. Chu Võ Đế dùng võ trị quốc, cho nên chế định một chút luật pháp cũng là tương đương bá đạo. Liên lấy đế kiếm thiết lập tới nói, phổ thông hoàng đế đồng dạng không dám tùy tiện thiết lập một thanh đế kiếm, bởi vì dạng này sẽ làm đến đám đại thần lòng người bàng hoàng, lẫn nhau báo cáo, triều đình dung chuyển. Với lại đám đại thần cũng sẽ không dễ dàng đồng ý đế kiếm tồn tại, dù sao thanh kiếm này có thể tiền trạm hậu tấu, để ngươi ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Nhưng Chu Võ Đế mới không quan tâm ngươi cái gì đại thần, ngươi dám phản đối lão tử. Vậy trước tiên chém ngươi. Chu Võ Đế là lùn cỏ xuất thân, không cùng đại thần giảng đạo lý, hắn là thực có can đảm giết. Có lẽ cũng chính là dựa vào phần này không có gì sánh kịp bá khí, mới có thể dốc sức làm ra một cái vương triều. Đương nhiên, bá khí nguyên nhân là hắn có thực lực. Chu Võ Đế thế nhưng là một vị dẫn đầu công thành đoạt đất võ hoàng. Cũng nguyên nhân chính là đây. Sau khi hắn chết thụy xưng là Chu Võ Đế, Diệp Minh có loại dự cảm xấu, Văn Hoàng cho mình thanh này đế kiếm là có ý gì? Còn nói cái gì, ta là hắn tín nhiệm nhất thị vệ. Đừng cho chấm thất vọng loại này mua chuộc lòng người. Văn Hoàng như thế mua chuộc lòng người là muốn làm cái gì? Hắn vừa mới bị cất nhắc lên, liền bị trọng dụng. Cái này hợp lý sao? Không hợp lý. Cho nên Diệp Minh cảm thấy có vấn đề. Hoặc là nói, có nguy hiểm gì? Quả nhiên, sau một khắc, Văn Hoàng vẫy lui thái giám về sau, mở miệng lần nữa. Diệp Minh, chấm có hai chuyện giao cấp cho ngươi. Bệ hạ cứ việc phân phó. Thần thể sống chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Minh trong lòng thầm mắng hoàng đế này tiểu nhi âm hiểm, trên mặt lại như cũ biểu hiện mười phần trung hiền, tuyệt không hỏi nhiều một câu vì cái gì. Đây là người thông minh nên làm, đối mặt hoàng đế, tuyệt không hỏi nhiều. Chu Văn Hoàng rất hài lòng cái này thái độ, có chút túi thấp đầu, tới gần Diệp Minh bên hai, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng nói ra, "Chuyện thứ nhất, chấm ngự tiền thị vệ cần thanh lý, chuyện này chấm muốn giao cho ngươi đi làm. Làm xong, ngươi chính là chấm thị vệ trưởng." "Vâng." Diệp Minh trong lòng nhất lẫm, lập tức đáp ứng. Để hắn một cái vừa trở thành ngự tiền thị vệ người đi thanh lý cái khác thị vệ, đây là ý gì? Diệp Minh tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy có hai loại khả năng. Thứ nhất, Văn Hoàng bây giờ bị vô căn cứ, có thể dùng người không nhiều, cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bắt đầu dùng mình. Đương nhiên, nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng hoàng đế khẳng định sớm điều tra qua thân phận của mình bối cảnh, xác định Diệp Minh một nhà đều là trung thần mới có thể dùng. Với lại bây giờ Diệp Minh cưới hoàng thất công chúa, như thế nào đi nữa, hắn cũng không trở thành phản bội hoàng thất ta. Không thể không nói, Văn Hoàng chiêu này tính toán đủ sâu. Tiếp theo, Diệp Minh cảm thấy Văn Hoàng cũng có chút sao sơn chấn hổ ý tứ. Để cho mình đi thanh lý thị vệ, câu nói này rất dễ lý giải, kỳ thật liền là tìm nội gian, đem trong thị vệ mặt không trung thành thị vệ, cũng hoặc là một chút thế lực khác gan chen vào nội gian thanh lý mất. Đồng thời, nếu như Diệp Minh đối một ít nội gian hạ thủ lưu tình, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ bị hoàng đế hoài nghi, thậm chí bị xử tử. Hoàng đế liền là rõ ràng nói cho Diệp Minh, đây chính là phản bội hạ tràng. Diệp Minh không khỏi không cảm khái một câu, những này có thể làm hoàng đế quả nhiên đều không đơn giản. Diệp Minh thậm chí cảm thấy đến, mình có thể cưới trưởng công chúa, khả năng đều là Văn Hoàng tính toán. Hoàng đế tử vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm mình. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Diệp Minh suy đoán. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thị vệ, cũng không có gì đặc biệt năng lực, hẳn là không đến mức bị hoàng đế tính toán. A Diệp Minh trong lúc nhất thời không biết mình đến tuột cùng là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Thế mà không hiểu thấu quấn vào hoàng gia tranh đấu, trở thành hoàng đế phải dùng kiếm. Nhìn lên đến, Văn Hoàng bệ hạ tựa hồ là muốn thoát khỏi bị vô căn cứ vấn đề đâu. Diệp Minh trong lòng ẩn ẩn đã nhận ra Văn Hoàng dục vọng. Có thể tại ngự tiền thị vệ bên trong xếp vào gián điệp người, ngoại trừ trong triều đình mấy cái kia quyền thế ngập trời người, còn có ai dám? Trước mắt cũng chính là mấy người kia ảnh hưởng hoàng quyền thống trị, thậm chí ý đồ vô căn cứ hoàng đế. Văn Hoàng dù sao tuổi trẻ, vừa mới 21 tuổi, lại thêm võ học thực lực đồng dạng, căn bản chấn không được những đại thần kia. Những đại thần kia đều là đi theo tiên hoàng đánh quá thiên hạ, từng cái giành công tự ngạo, thậm chí có đại tướng quân tay cầm binh quyền không chịu nộp lên. Uy Vũ đại tướng quân cũng là trước mắt trong triều đình quyền thế lớn nhất người thứ nhất. Thứ hai liền là thừa tướng đại nhân, có thể cùng Uy Vũ đại tướng quân địa vị ngang nhau. Mà bây giờ Văn Hoàng bệ hạ để cho mình thanh lý những đại thần này an bài nhãn tuyến, là chuẩn bị cùng bọn hắn trở mà sao? Chuyện thứ hai. Lúc này, Văn Hoàng bệ hạ quan sát trong chốc lát Diệp Minh ánh mắt, chậm rãi há miệng ra. Không có mùi lạ, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, chui vào Diệp Minh trong mũi. Những này người hoàng gia miệng bên trong đều là mùi thơm. Diệp Minh không khỏi nghĩ đến trưởng công chúa trong miệng mùi thơm. Hương vị ra sao sẽ giống như lúc? Có lẽ, bởi vì bọn họ là huynh muội nguyên nhân. Văn Hoàng nói tiếp, "Chấm muốn ngươi đi một chuyến Linh Nhật tự, nghe nói Linh Nhật tự trụ trì lập tức sẽ viên tịch." Viên tịch? Trọng điểm không phải viên tịch, mà là hắn viên tịch về sau, có lẽ sẽ thành tựu Phật môn kim cương. Nếu như hắn thành công, tại ta Đại Chu cũng có chỗ tốt. Minh Bạch. Diệp Minh gật đầu. Đây là đi điều tra tin tức. Phật môn kim cương. Phật môn mạnh nhất cảnh giới, không thua gì võ giả lục địa thần tiên, đều là nhất phẩm trở lên cảnh giới. Không nghĩ tới thế gian lại có như thế cường giả xuất hiện. Diệp Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, càng là có nồng đậm chờ mong. Hắn cũng muốn kiến thức một chút thế gian này cảnh giới tối cao, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết như vậy, ngự kiếm phi hành, đạp không mà đi, luôn xuất phát tùy. Chương 9, cho trưởng công chúa cho ăn cháo Diệp Minh rời đi. Tại Văn Hoàng bệ đặt cược nhìn thấy, đi ra ngự thư phòng. Sắc trời bên ngoài có chút âm trầm, giống như muốn mưa, phản phất cũng tại biểu thị tiếp xuống có một trận huyết tinh như mưa rết chóc. Hy vọng, ngươi đừng cho chấm thất vọng. Chu Văn Hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe ra thần sắc khác thường. Tựa hồ có cái gì tính toán. Trời mưa. Diệp Minh lau một cái trên mặt nhỏ xuống nước mưa, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm u có con chim đón gió bay đi. Không biết mục đích, chẳng biết đi đâu. Một như bây giờ Diệp Minh, không biết tương lai của mình đến tột cùng sẽ đi hướng một bước nào. Hắn giơ lên trong tay đế kiếm mắt nhìn. Thanh kiếm này là đặc quyền, nhưng cũng là có thể muốn tính mạng hắn đồ vật. Văn Hoàng, đến tột cùng có mục đích gì? Hắn vì sao lại để mắt tới ta? Diệp Minh trước đó cũng liền hoài nghi tới, vì cái gì bệ hạ muốn để cho mình một cái tiểu thị vệ cưới trưởng công chúa? Phải biết, cho dù là tê liệt thành người thực vật công chúa, rất nhiều quan to hiển quý cũng nguyện ý cưới. Chỉ vì nàng là người hoàng gia, cưới công chúa có thể cùng hoàng gia đáp lên quan hệ. Mà Diệp Minh hắn chỉ là một cái không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu thị vệ, thấy thế nào đều không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Các loại, không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Diệp Minh lông mày nhíu lại, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Được rồi, về trước cung a. Diệp Minh không dám nghĩ tới, tạm thời đè xuống ý nghĩ này, về trước đi soát soát hồng nhan điểm số, thuận tiện tìm một chỗ thử một chút mình cái này 50 năm nội lực mạnh bao nhiêu. 50 năm nội lực. Võ giả bình thường muốn luyện được nội lực đều cần rất cố gắng, mà muốn đem nội lực vận dụng đến thì càng khó. Cái thế giới này võ giả phân 9 cái cảnh giới, cửu phẩm đến nhất phẩm. Trong đó cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm phía dưới là bất nhập lưu. Mà tại nhất phẩm phía trên, lại có lấy thế gian đỉnh tiêm một nhóm người. Võ giả phá nhất phẩm xưng lục địa thần tiên, tập kiếm giả phá nhất phẩm là kiếm tiên, luyện thương phá nhất phẩm là thương tiên, Phật môn độ kiếp thành công là Phật môn kim cương, đọc sách ngộ ra đạo giả là văn thánh. Có thể nói như vậy, mỗi một đi đều có thể luyện đến mạnh nhất, đều có thể đi ra chính mình đạo, từng cái đại đạo thông rôn. Nhưng phần lớn người cố gắng cả đời, có thể đi đến tam phẩm đều coi là không tệ. Nhị phẩm càng là hiếm thấy, nhất phẩm thì là cao thủ trong cao thủ, mà tại nhất phẩm phía trên thì là thế gian hiếm thấy, có được đại khí vận cùng tuyệt đỉnh thiên phú nhân tài có hy vọng bước vào. Diệp Minh trước kia thực lực, đại khái là miễn cưỡng đứng vững bát phẩm vị trí. Bởi vì hắn luyện chỉ là đơn giản công phu quyền cước, cũng không có đặc biệt tốt bí tịch võ công, lại thêm thiên phú thuộc tại bình thường, cho nên thực lực bình thường. Đương nhiên, trước kia Diệp Minh đánh mười mấy người bình thường một chút vấn đề không có, nhưng nếu như đối đầu cường giả chân chính, vậy liền kém xa. Mà bây giờ thu được 50 năm nội lực, để Diệp Minh trực tiếp vượt qua mấy cảnh giới, trực tiếp bước vào chuẩn tứ phẩm cảnh giới, kém vừa bước vào tứ phẩm. Đương nhiên, cảnh giới chỉ là nói chuyện, thật treo lên đến, vẫn là nhìn năng lực thực chiến, cùng học tập đến chiến đấu kỹ năng. Nếu không trừ phi có mấy ngàn năm nội lực, thuần gần bên trong lực nghiền ép, không phải treo lên đến đều muốn dựa vào kỹ xảo. Có đôi khi tứ phẩm võ giả đều có thể bị cùng là tứ phẩm võ giả dây lắt dây, đây chính là kỹ xảo vận dụng, cùng tại cảnh giới này nhận thấy sở ngộ. Cao cấp rút thưởng cũng không tệ lắm. Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa nội lực, Diệp Minh tâm tình coi như không tệ. Về sau vẫn là nhiều tích lũy hồng nhan điểm số, dùng để quất cao cấp rút thưởng a cấp thấp rút thưởng, ngẫu nhiên đến mấy phát giải trí là được. Suy nghĩ bên trong, Diệp Minh về tới An Ninh cung. Phò Mã gia. Diệp Minh vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, hai tên cung nữ vội vàng quỳ xuống nên đón. Còn có một tên cung nữ đang tại cho trưởng công chúa cho ăn vật, cũng liền vội vàng xoay người quỳ xuống. Đây là cái gì? Diệp Minh mắt nhìn cung nữ bưng trong chén đồ vật. Về Phò Mã gia, đây là chuyên môn chế biến cháo thuốc. Thái y nói trưởng công chúa điện hạ không cách nào nhấm nuốt, chỉ có thể ăn một chút thuận tiện nuốt cùng tiêu hóa thức ăn lỏng. Cho nên thái y viện cố ý chế biến cháo thuốc, bên trong thả rất nhiều thuốc bổ, có thể vì trưởng công chúa điện hạ thân thể bổ sung chất dinh dưỡng. Nghe xong cung nữ giải thích, Diệp Minh khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đến cho ăn đi, các ngươi ra ngoài, lưu một người hầu hạ là được. Vâng. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đem bát đưa qua, Diệp Minh sau khi nhận được, hai tên cung nữ hành lễ rời đi, chỉ lưu một cái bưng bàn phục vụ nhỏ cung nữ. Diệp Minh đem bát đặt ở trong mâm, đi đến bên giường, đem trưởng công chúa thân thể ôm lên, để hắn ngồi dựa vào ngực mình, thuận tiện ướt. Cháo cho ta. Cung nữ liền vội vàng đem cháo đưa qua Diệp Minh múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi mát về sau, đút tới trưởng công chúa bên miệng, dùng cái thìa nhẹ nhàng cậy mở trưởng công chúa bờ môi cùng răng, cho ăn đi vào. Nhưng đút vào đi một nửa, có hơn phân nửa sẽ chảy ra, cũng không phải là đặc biệt tốt cho ăn. Một bên cung nữ vội vàng đưa lên sạch sẽ khăn tay, Diệp Minh nhận lấy thay trưởng công chúa lau đi khỏe miệng chảy ra màu trắng cháo thuốc. Ăn như vậy, quá lãng phí. Diệp Minh khẽ nhíu mày, tự hỏi có hay không tốt hơn phương pháp. Nghĩ một hồi, hắn đột nhiên có biện pháp. Diệp Minh lại múc một muỗng cháo, tại bên miệng thổi, sau đó đút vào trong miệng mình. Lại sau đó cúi đầu, phụ thân dùng miệng thân đến trưởng công chúa trên môi, đem trong miệng cháo toàn bộ quá độ đi vào. Chỉ chốc lát sau, một ngụm cháo toàn bộ tiến nhập qua miệng, đồng thời cơ hồ không có bao nhiêu ít chảy ra. Một bên cung nữ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Còn có thể dạng này cho ăn? Phò Mã gia thật đúng là. Nhỏ cung nữ nhịn không được đỏ mặt, vừa thẹn lại sợ, không dám tùy tiện nhìn loạn, vội vàng túi thấp đầu. Quả nhiên, tốt như vậy nhiều. Diệp Minh cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, chuẩn bị tiếp tục cho ăn cháo. Lúc này, trưởng công chúa điện hạ xấu hổ bên thai đỏ lên, ngón chân quấn. Mặc dù chỉ là tưởng tượng của nàng, thế nhưng thật phi thường xấu hổ a. Nàng không nghĩ tới cái này biến thái phu quân càng như thế. Như thế, nhất thời không biết như thế nào hình dung. Tại sao có thể có như vậy quá phận cho ăn cháo phương thức a? Ngay tại trưởng công chúa điện hạ không thể nào tiếp thu được lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên biến thái phu quân thanh âm. Cái này thanh tuyến nàng nhớ kỹ rất rõ, tối hôm qua đang chơi đùa mình thời điểm, hắn một mực ở bên thai mình nói xong một chút xấu hổ, để trưởng công chúa đời này đều không thể quên được. Nương tử, ta không biết ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện, nhưng ta cảm thấy ý thức của ngươi khả năng tồn tại, hẳn là có thể nghe được ta nói chuyện. Trưởng công chúa trong nháy mắt kích động, muốn về đáp một câu là, nàng muốn nói mình còn có ý thức, nhưng vô luận ý thức dây rủa như thế nào, thân thể lại hoàn toàn không cách nào khống chế. Loại cảm giác này, lệnh trưởng công chúa lần nữa tuyệt vọng. Quả nhiên, vẫn là không có biện pháp. Chẳng lẽ mình cả đời này cũng chỉ có thể một mực nằm như vậy sao? Nàng không muốn. Nàng còn có thật nhiều sự tình muốn làm, còn có thật nhiều sách muốn nhìn, còn có phụ hoàng nguyện vọng không có hoàn thành. Ngay tại trưởng công chúa cảm xúc nột nạt lúc, Diệp Minh thanh âm vang lên lần nữa. Nương tử, nếu như ngươi có ý thức lại không cách nào động đậy, nhất định rất cô độc. Ta mặc dù không cách nào lý giải không thể động đậy cảm thụ, nhưng mấy năm như một ngày sinh hoạt, nhất định là cô độc cùng tuyệt vọng. Ta cũng không thể lực chữa cho tốt bệnh của ngươi, ta có khả năng nghĩ đến duy nhất giúp phương pháp của ngươi, đại khái là chỉ có thể vì ngươi giảng kể chuyện xưa, giúp nương tử ngươi hóa giải một chút cô độc. Chương 10, Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài kể chuyện xưa. Chính cúi đầu cung nữ nghe nói như thế, vô ý thức nâng lên đầu, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Phò Mã gia. Chẳng biết tại sao, nàng giống như từ Phò Mã gia trong mắt thấy được yêu chiều thần sắc. Cung nữ trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ nói, Phò Mã gia là thật ưa thích trưởng công chúa điện hạ. Kỳ thật trước đó, căn bản không người tin tưởng Phò Mã gia thật ưa thích trưởng công chúa điện hạ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì công chúa điện hạ là người thực vật, động liên tục đánh đều không thể động đậy, người bình thường làm sao có thể ưa thích nữ nhân như vậy. Cho nên ngoại giới đều cho rằng Diệp Minh là vì leo lên quyền quý mới có thể cưới công chúa. Coi như Phò Mã gia là leo lên quyền quý, nhưng tối thiểu nhất Phò Mã gia đối công chúa rất chiếu cố, nguyện ý tất lòng chiếu cố. Chẳng biết tại sao, cung nữ nhìn qua đầy mắt cương triều Phò Mã gia, đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương như bị thứ gì nhói một cái, không hiểu nhanh chóng nhảy lên bắt đầu, nhìn về phía Phò Mã gia ánh mắt cũng biến thành có mấy phần không hiểu. Khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ bắt đầu, trong mắt nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Nghe nói lời ấy, trưởng công chúa cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới biến thái phu quân vậy mà có thể nói ra những lời này. Nàng vẫn cho là cái này nam nhân chỉ là vì thân thể của mình, là bối cảnh của chính mình mà cưới mình. Có thể biến đổi thái phu quân câu nói này, để nàng có chút sững sờ. 3 năm, không có người cùng hôn mê mình tán gẫu qua ngày. Mặc dù ngày bình thường các cung nữ đối với mình chiếu cố có thừa, thường xuyên cũng có thái y tới thay nàng bắt mạch kiểm tra, có thể lại từ không có bất kỳ người nào chân chính quan tâm tới nàng. Cái này nàng, là chỉ nàng người này, mà không phải thân phận của nàng. Chu Linh Vũ rất rõ ràng, nếu như không là bởi vì chính mình trưởng công chúa thân phận, căn bản không người nguyện ý chiếu cố mình. Bọn hắn chiếu cố mình, càng nhiều hơn chính là từ đối với thân phận e ngại, mà không phải chân chính quan tâm. Từ phụ hoàng sau khi qua đời, trên cái thế giới này liền không có chân chính quan tâm người của mình. Cho dù là đệ đệ cùng cha khác mẹ, cũng đang lợi dụng mình. Cô độc sao? Tuyệt vọng sao? Trưởng công chúa nghe nói như thế, cảm giác trái tim bị không hiểu đâm một cái. Ngay từ đầu không cách nào động đậy thời điểm, nàng còn có thể chịu được cô độc, nàng cảm thấy mình còn có đứng lên hy vọng. Có thể thời gian dần trôi qua, cái này hy vọng biến mất. Thậm chí, những cung nữ kia cũng chỉ là đang chiếu cố nàng thời điểm tới một lần, từ trước tới giờ không sẽ thêm cùng nàng nói cái gì, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là đâu, ai sẽ ngốc đến cùng một cái không cách nào động đậy người thực vật nói chuyện đâu. Ngoại trừ trước mắt tên biến thái này phu quân. Hắn thế mà còn đần độn nói cái gì cố sự. Cho người thực vật kể chuyện xưa. Nhưng không biết vì cái gì, trưởng công chúa nghĩ như vậy, lỗ tai toàn tâm toàn ý nghe, phản phất sợ bỏ lỡ bất kỳ một câu. Đây là nàng trở thành người thực vật 3 năm qua, cái thứ nhất nguyện ý nói chuyện với nàng, nguyện ý cho nàng kể chuyện xưa người. Nguyện ý đưa nàng xem như người bình thường quan tâm, đối đãi. Cố sự này danh từ đâu, gọi là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Diệp Minh trong đầu nhớ lại, chậm rãi bắt đầu nói về kiếp trước nhìn qua cố sự. Về phần tại sao muốn cho một cái tê liệt, thậm chí không biết có thể nghe được hay không mình thanh âm người kể chuyện xưa, Diệp Minh cũng không biết vì cái gì. Khả năng liền là đơn thuần muốn nói một chút ta. Diệp Minh cho rằng trưởng công chúa khả năng, có lẽ có thể nghe được. Có lẽ vậy. Diệp Minh rất xác định mình không phải người tốt lành gì, cũng không thiện lương, hắn thậm chí là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người xấu. Nhưng nếu như là đối lao bà của mình, người nhà của mình, hắn vẫn là sẽ đau lòng, sẽ muốn đi quan tâm. Nhìn xem không cách nào động đậy trưởng công chúa, Diệp Minh cảm thấy nàng rất đáng thương, thế là không hiểu liền nói ra muốn kể chuyện xưa lời nói. Hắn đang nghĩ, nếu như trưởng công chúa thật sự có như vậy ném một cái ném khả năng có ý thức. Cái kia nàng không thể động đậy, không thể làm một chuyện gì, thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được, cái này thật rất tuyệt vọng. Hắn muốn giúp nàng chậm hiểu một chút tuyệt vọng, dù là khả năng chỉ là mong muốn đơn phương, khả năng chỉ là đơn thuần lãng phí miệng lưỡi. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một tên gọi là Trúc Anh Đài nữ tử, nàng nữ giả nam trang hướng Hàng Châu cầu học. Diệp Minh tiếp tục kể cố sự, bởi vì ký ức vẫn còn mới mẻ tồn tại, hắn có thể rõ ràng hồi ức đến mình nhìn qua tất cả tiểu thuyết cùng kịch truyền hình, đối với nội dung cốt truyện cũng trở về ức nhất thanh nhị sở, cho nên có thể đủ giảng 10 phần kỹ càng. Một lúc lâu sau, Diệp Minh đột nhiên rời đi An Ninh Cung, là bị Ngô Công Công gọi đi, nói là có việc gấp. Trước khi đi, Diệp Minh đem giảng một nửa cố sự để xuống, đáp ứng công chúa điện hạ, trở về đến lại tiếp tục giảng. Mặc dù cũng không biết công chúa điện hạ có nghe hay không đến. Phó Mã gia đối trưởng công chúa thật tốt à, không chỉ có tự mình cho công chúa điện hạ cho ăn cháo, trả lại tê liệt công chúa điện hạ kể chuyện xưa. Cung nữ trong mắt lóe ra thần sắc hâm mộ, cùng cung nữ khác giảng thuật chuyện mới vừa phát sinh. Cung nữ khác nhóm nghe nói lời ấy, từng cái cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phó Mã gia thật quan tâm như vậy trưởng công chúa sao? Đương nhiên là thật, ta một mực đang nhìn xem đâu, Phó Mã gia biểu lộ không giống như là diễn. Phó Mã gia thật tốt, nếu là ta cũng có thể gặp được dạng này nam nhân tốt liền tốt. Phó Mã gia giảng chính là cái gì cố sự nha? Tựa như là kêu cái gì Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng là nghe còn thật có ý tứ, là một nữ tử nữ giả nam trang, đi học đường tình yêu cố sự. Tình yêu cố sự. Nhanh nhanh nhanh, cùng chúng ta cũng nói một chút cố sự này thôi. Các cung nữ một bên thu thập phòng ngủ, một năm miệng mười trò chuyện. Có lẽ bởi vì trưởng công chúa hôn mê nguyên nhân, các nàng cũng không phải đặc biệt sợ hãi, bằng không bình thường tràng cảnh dưới, nào dám dạng này nói chuyện phiếm. Trưởng công chúa nghe các cung nữ nói chuyện phiếm, tâm tình cũng có chút phức tạp. Bất quá trong lòng nhưng cũng ẩn ẩn chờ mong về sau cố sự. Chúc anh đài nữ giả nam trang tiến vào học viện, sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Phu quân nói đó là cái cảm nhân tình yêu cố sự, đằng sau nhất định rất cảm động. A Chu Linh Vũ không hiểu đối chuyện xưa đến tiếp sau có chờ mong, nhưng là nàng cũng không biết mình là chờ mong nghe phía sau cố sự, còn là đơn thuần muốn có người cùng mình trò chuyện, đem mình còn xem như người sống đối đãi. Cùng lúc đó, Diệp Minh tại Ngô Công Công dẫn đầu dưới đi tới một chỗ vắng vẻ cung điện, bốn phía lạnh thanh thanh, trong lối đi nhỏ đều là lá rụng, nhìn lên đến thật lâu không có quét dọn qua. Diệp Minh mắt nhìn phía trước cổng hai tên thị vệ, bọn hắn người mặc kim sắc áo giáp, phối hữu kim đao. Đây là ngự tiền thị vệ phù hợp, bọn hắn là ngự tiền thị vệ. Thị vệ gặp Ngô Công Công tới, lập tức đẩy ra đại môn. Ngô Công Công mang trên mặt tiểu dung, khiêm nhường nói, "Phó Mã gia, mời." Diệp Minh không nói gì, bước vào đại môn. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên, hắn liền thấy trên mặt đất quỳ một loạt bị trói chặt tay chân, che kín con mắt người. Trên người bọn họ cũng mặc kim sắc áo giáp, cũng là ngự tiền thị vệ. "Phó Mã gia, chuyện kế tiếp liền giao cho ngài." Ngô Công Công mang trên mặt tiểu dung, nhẹ nhàng phất tay, liền có người đưa lên một cây đại đao. Đây là muốn để hắn giết người. Chương 11, một quyền này 50 năm nội lực, ngươi đỡ được sao? Giết người. Diệp Minh liền biết hôm nay không có chuyện tốt. Quả nhiên, trước một khắc hoàng đế vừa nói xong nhiệm vụ, sau một khắc liền để cho mình giết người. Diệp Minh mắt nhìn thị vệ đưa tới cái kia thanh kim đao, lại thu hồi nhãn thần, nhìn về phía trước mặt quỳ hàng này người, chậm rãi nói, những người này có phải hay không tùy tiện ta xử lý? Đương nhiên, mặc cho bằng phò mã ra xử lý. Nô công công mang trên mặt hiền lành thiếu dung, bất quá tiếp lấy nhắc nhở một câu, bệ hạ đang tại ngự thư phòng, các loại phò mã ra tin tức. Minh bạch, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Diệp Minh lưu thủ, như vậy hắn độ trung thành còn chờ cân nhắc, có thể sẽ gây nên văn hoàng không thích, thậm chí là phản cảm. Với lại, khả năng không chỉ là độ trung thành. Hoàng đế muốn là một thanh có thể giết người kiếm. Diệp Minh nếu là không dám giết người, vậy hắn giá trị sử dụng cũng sẽ giảm mạnh. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Minh đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía trước mắt một loạt người, chậm rãi mở miệng, "Ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót." Nghe nói như thế, nô công công nụ cười hiền lành có chút ngưng tụ, ánh mắt nhìn sang. Phò mã gia có phải hay không có minh bạch ý của bệ hạ? Vẫn là nói, không có minh bạch đám hiệu của mình. Những người này, hôm nay nhất định phải toàn bộ chết. Sống một cái đều không được. Nhưng Diệp Minh không để ý đến nô công công sắc mặt biến hóa, tiếp tục nói, "Ta lấy tính mệnh đảm bảo, chỉ muốn các ngươi ai có thể tiếp được ta một quyền bất tử, ta liền để hắn bình an rời đi hoàng cung." Bọn thị vệ bị trói lấy miệng không nói được lời nói, nhưng có thân thể người đang giãy giụa, muốn đồng ý cho bọn hắn mở trói. Diệp Minh nhìn về phía một bên cầm đao thị vệ. Đối phương sửng sốt một chút, cũng không có dám đi mở trói, mà là nhìn về phía Ngô Công Công. Gặp Ngô Công Công gật đầu đồng ý, lúc này mới dám lên trước mở trói. Hiển nhiên, Diệp Minh mặc dù là phò mã gia, nhưng ở địa vị cái này một hồi, còn thua sang Ngô Công Công vị này 2 triệu lao thái giám. Ngô Công Công cũng không có ngăn cản phò mã gia hành vi, hắn tựa hồ minh bạch phò mã gia ý tứ. Nguyên lai, phò mã gia là muốn thuận tiện phơi bày một ít thực lực của mình sao? Có chút ý tứ. Trên mặt hắn nụ cười hiền lành trở về, tiếp lấy lẳng lặng nhìn xem một màn này. Thầm nghĩ lấy, nếu là phò mã gia không giết được bọn hắn, vậy thì chờ bọn hắn ra hoàng cung về sau, lại phái người đi giết liền là. Tóm lại, bọn hắn nhất định là sống không được. Rất nhanh, 8 tên thị vệ toàn bộ bị mở trói, cũng giải khai bị mắt. Bọn hắn thấy rõ trước mắt hứa hẹn người, một cái người đàn ông rất trẻ. "Ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Chỉ cần có thể gánh vác được ngươi một quyền, liền có thể." Một tên thị vệ không xác định hỏi. Dù sao, hắn không biết Diệp Minh là ai, không xác định tính mạng của hắn có hay không đảm bảo giá trị. Diệp Minh mỉm cười, cũng không nói nhảm, vận chuyển nội lực, đưa tay một quyền liền hướng nói chuyện thị vệ đánh tới. Tên này thị vệ thậm chí không có phản ứng kịp, quyền đã tới trước người. Hắn sát mặt đại biến, giơ cánh tay lên muốn cản, lại bị một quyền đánh trúng cánh tay, liên quan cả người trùng điệp bay ngược ra ngoài. Bành! Thị vệ thân thể trùng điệp đâm vào trên cây cột, cánh tay đứt gãy, lồng ngực thật sâu lom đi vào. Một ngụm máu tươi phun ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền không có khí tức. Một quyền, miểu sát. Đám người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nô công công đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phò mã gia, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Diệp Minh vặn vẹo bốn léo tay trái nắm đấm, mang trên mặt một tia nụ cười tàn nhẫn nhìn về phía đám người, bản phò mã nói tự nhiên là thật. Nhưng là, một quyền này 50 năm nội lực, các ngươi nhận ở sao? Cái khác thị vệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này thế mà mạnh như vậy. 50 năm nội lực? Một quyền này thật sự có 50 năm nội lực sao? Đám người vô ý thức mắt nhìn thi thể, trong lúc nhất thời lâm vào kinh hoàng. Không chờ bọn họ nói chuyện, Diệp Minh chậm rãi đi tới. Tiếp đó, một người một quyền. Ai có thể đỡ được, ai liền có thể rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, trên mặt đất nằm đầy thi thể, từng người trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Nếu bọn họ sớm biết chết thảm như vậy, còn không bằng bị một đao chém. Phò mã gia quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Nô công công mang trên mặt tiểu dung, tán dương lấy đi tới. Còn có chuyện gì sao? Diệp Minh sát máu tươi trên tay, nhàn nhạt hỏi thăm. Phò mã gia làm thật thông minh. Nô công công mang trên mặt từ thiện tiểu dung, từ trong ngực móc ra một phong thư. Bệ hạ muốn ngài đi thăm dò một vị đại thần, đây là toàn bộ nó tin tức. Nếu như xác nhận lời nói, trực tiếp sử dụng đế kiếm cũng không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, nô công công đem mật chỉ đưa tới. Ta đã biết. Diệp Minh tiếp nhận mật chỉ, nhìn cũng không nhìn, quay người rời đi. Đúng, bệ hạ nói qua, chuyện này xử lý xong. Ta chính là ngự tiền thị vệ lớn. Trước khi rời đi, hắn còn lưu lại một câu. Nô công công đấy mắt mang theo thâm ý, lặng lặng nhìn qua Diệp Minh rời đi bóng lưng. Vị này phò mã gia quả nhiên thâm tàng bất lộ. Không chỉ là thực lực, còn có trí thông minh. Nô công công quay đầu mắt nhìn thi thể trên đất, nhớ lại vừa rồi cảm thụ. 50 năm nội lực mà. Nô công công rất nhanh liền đem Diệp Minh hành động hồi báo cho Chu Văn Hoàng. Biết được tin tức Chu Văn Hoàng cũng là tương đương ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn còn muốn lấy thăng con sao? Thật đúng là đủ lòng tham. Văn Hoàng không khỏi cười một tiếng. Ngự tiên thị vệ giải, cho hắn chính là lòng tham là chuyện tốt. Sợ chính là không tham, vô dục vô cầu người. Chỉ cần có lòng tham, liền có thể làm đại sự. Xem ra chớ quả nhiên là ngoài ý muốn tìm được một thanh không sai bảo kiếm đâu. Văn Hoàng nhẹ véo nhẹ lấy chén trà, trong mắt lóe ra dị dạng thần sắc. Hy vọng ngươi có thể cho chấm càng nhiều kinh hỉ. Lộ vừa lộ thực lực, dạng này hoàng đế hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua ta con cờ này đi. Đi trong hoàng cung, Diệp Minh trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cũng không phải là vì trang bức mới cố ý tại Nô Công Công trước mặt triển lộ lực lượng, mà là vì để Văn Hoàng coi trọng mình. Hắn biết, Nô Công Công tất nhiên sẽ đem tất cả sự tình hồi báo cho hoàng đế, cho nên mượn Nô Công Công miệng, truyền lại một chút tin tức. Diệp Minh trong tay có đế kiếm, rất có thể sẽ gây nên một chút đại thần chú ý, thậm chí động thủ với hắn. Nếu như thượng vị giả khó giữ được hắn, cái kia không quyền không thế hắn cơ bản chết chắc rồi. Mà đường đường hoàng đế tại sao phải bảo đảm một người thị vệ đâu? Trừ phi có đầy đủ giá trị lợi dụng. Nói đến tàn khốc, nhưng đây chính là người hoàng gia, đây chính là thượng vị giả âm hiểm chỗ. Đối với mình hữu dụng, có thể bảo đảm. Đối với mình vô dụng, tùy thời bỏ đi. Diệp Minh phải bảo đảm mình đầy đủ hữu dụng, dạng này hắn có thể sống được càng lâu, mới có cơ hội bước về phía chỗ càng cao hơn. Tiếp đó, nhìn xem kế tiếp nhiệm vụ a. Diệp Minh xuất ra mật chỉ, mở ra phong thư xem xét bắt đầu. Hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như cái nhận nhiệm vụ người máy, không ngừng dựa theo hoàng đế chỉ thị tiến lên. Có lẽ, đây chính là muốn quyền lực mà muốn trả ra đại giới ai trong mật chỉ ghi chép là một vị đại thần tình huống. Trong thư biết, vị này đại thần cấu kết ma giáo, đồng thời cho hắn nước bán đại chu cơ mật tin tức. Thậm chí, nghe nói tiên hoàng cái chết cũng có hắn tham dự. Vị này đại thần lại là? Diệp Minh nhìn thấy đại thần tính danh, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, vậy hạ lại cho mình phái một cái như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ này, không cẩn thận, liền có thể đắc tội nửa cái triều đình, mất đi tính mạng. Chương 12, tâm tính cải biến, triệt để biến hóa chiêu phượng cung. Hoàng hậu chỗ cư trụ. Đương kim vị này thân phận của hoàng hậu thật không đơn giản, xuất thân quý tộc, gia đình bất phàm, tự thân cũng là tài nữ. Có giang nam đệ nhất tài nữ danh xưng. Nghe nói ban đầu là tiên hoàng Chu Võ Đế tác hợp, mới khiến cho vị này mới nữ hoàng sau gả cho đương kim văn hoàng. Đương nhiên, đây là chính trị thông gia. Chu Võ Đế mục đích là mượn nhờ hoàng hậu thế lực sau lưng, vững chắc hoàng quyền. Mà văn hoàng để Diệp Minh điều tra phản quốc đại thần, chính là hoàng hậu phía sau gia tộc, Lý gia. Lý gia, hoàng thân quốc thích, nắm quyền lớn, là trên triều đình là số không nhiều, có thể cùng Uy Vũ đại tướng quân một phái tranh đấu phe phái. Lý gia bản thân liền có nhất định thực lực, lại thêm từng theo tiên hoàng chinh chiến xa trường, càng là tích lũy không thiếu thanh danh. Với lại bây giờ Lý gia đại tiểu thư Lý Uyển Như gả cho văn hoàng, trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, Lý gia quyền thế tiến thêm một bước. Theo lý thuyết, dạng này hoàng thân quốc thích căn bản không có mưu phản lý do, cũng không có mưu phản ý nghĩa. Dù sao chỉ cần hắn Lý gia trung tâm bị nước, tập trung tinh thần đến đỡ hoàng đế, cho rơi đại triều đỉnh thế lực khác, hoàn toàn có thể có cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng từ hoàng đế mật chỉ đến xem, Lý gia không chỉ có liên quan đến phản quốc, thậm chí dính đến ma giáo. Ma giáo thế nhưng là đại chu nghiêm lệnh cấm chỉ tồn tại. Tham dự ma giáo người, tội so phản quốc. Đại chu đối ma giáo chèn ép dị thường nghiêm. Ở trong đó cũng là có nguyên nhân. Đã từng ma giáo tại nhất hưng thịnh lúc, kém một chút liền hủy đại chu. Liền ngay cả Chu Võ Đế ngoài ý muốn bỏ mình, cũng có ma giáo cái bóng, trên triều đình một mực hoài nghi là ma giáo từ đó cản trở. Theo lý thuyết, Lý gia căn bản không có tham dự ma giáo lý do. Nhưng Diệp Minh cảm thấy văn hoàng không có khả năng tùy tiện cho mình hạ cái này mật chỉ. Đã dám hạ, vậy khẳng định là đã có chút chứng cứ. Chỉ là những chứng cứ này còn chưa đủ chuẩn xác, còn cần tiến thêm một bước xác nhận, cho nên mới sẽ để hắn đi điều tra. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Diệp Minh phỏng đoán. Hắn cũng không thể xác định văn hoàng có cái gì âm mưu tính toán. Dù sao, đương kim văn hoàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm cơ cũng không nhỏ. Hắn 3 năm trước đây, 18 tuổi vừa đăng cơ, liền có thể nói ra, chấm muốn lấy văn trị đại chu, lấy văn trị thiên hạ, để đại chu khôi phục quốc lực, để đại chu lại lên đỉnh phong. Từ đó, mở ra văn trị thời đại. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, văn hoàng cũng làm ra không thiếu cải cách. Tỷ như đem khoa cử chế độ cải tiến, cùng đối với văn nhân đãi ngộ tăng lên các loại. Mặc dù chính trị trên đại thể còn không có quá đại động tác, nhưng có thể nhìn ra được, văn hoàng xác thực có dạ tâm, cũng có thủ đoạn. Hắn không phải hôn quân, hắn là một vị hiếm thấy minh quân. Chỉ là trong tay hắn thực quyền quá ít, trong triều đình có thể chi phối hắn quyết sách quá nhiều thế lực. Ở vào tình thế như vậy, cho dù ngực có đại tài, cũng rất khó thi triển đi ra. Chu Văn Hoàng dù sao còn nhỏ, thua xa đã từng uy vũ bá khí Chu Võ Đế. Diệp Minh còn nhớ rõ, mình mười mấy tuổi thời điểm gặp một lần Võ Đế, xa xa nhìn qua một chút. Vị nào Võ Đế, vẹn vẹn từ khí chàng, liền để cho người ta cảm thấy kính sợ, thậm chí là e ngại. Đó là một cỗ trời sinh bá vương chi khí. Có đôi khi không thể không thừa nhận, có ít người hắn trời sinh liền là mang theo đặc thù khí chất. Đương nhiên, cũng có hậu thiên bồi dưỡng ra được, nhưng loại khí chất này, cho dù là nhìn một chút cũng có thể chấn khiến người sợ hãi. Chu Văn Hoàng thiếu đi loại khí chất này, lại thêm trong triều đình những nguyên lão kia nhóm hoàn toàn chính xác lợi hại, liền xuất hiện bây giờ cục diện. Đại Chu hoàng đế, thực quyền chỉ có không đến 1/3. Phần lớn quyết sách đều cần tạo triều thương nghị. Nếu là cái kia mấy tên nguyên lão đại thần phản đối, Chu Văn Hoàng căn bản không làm được sự tình. Về phần nói giết đại thần, nào có dễ dàng như vậy a? Nếu là nói giết liền có thể giết, cũng không trở thành trôi qua gian nan như vậy. Bất quá, thân là hoàng đế chắc chắn sẽ không cam tâm hoàng quyền tiết ra ngoài, nhất là một vị có dạ tâm hoàng đế. Diệp Minh mơ hồ cảm thấy, văn hoàng bây giờ một loạt kế hoạch đều cùng đoạt quyền thoát không ra quan hệ. Hắn tin tưởng mình không phải văn hoàng duy nhất kiếm, cũng không là lợi hại nhất kiếm. Hắn thậm chí khả năng chỉ là văn hoàng cố ý ném đi ra hấp dẫn những đại thần khác nhóm chú ý một cái mồi nhử. Văn hoàng một nhất định có càng sâu tính toán. Có lẽ bởi vì là người xuyên việt nguyên nhân, Diệp Minh nhìn tương đối thấu triệt một chút. Dù sao, hắn lúc đầu cũng không đốc, lại thêm tầm mắt cùng kiến thức nhiều một ít. Diệp Minh không dám nói mình so cái thế giới này thượng vị giả thông minh, lại không dám nói mình so 18 tuổi liền có thể đăng cơ hoàng đế thông minh. Thượng vị giả sở dĩ là thượng vị giả, bọn hắn nhất định có chỗ hơn người. Không sánh bằng trí thông minh, nhưng Diệp Minh mạnh hơn bọn họ chính là, hắn đến từ thế kỷ 21, của hắn tầm mắt cùng kiến thức viễn siêu thời đại này. Tin tức thời đại chính là muốn so cổ đại phát đạt, dù là cái này cổ đại là cao võ thời đại, vẫn so ra kém tin tức thời đại. Mặc dù nói là cao võ, nhưng phần lớn người còn muốn cưỡi ngựa xuất hành, ngồi xe ngựa xuất hành các loại. Ánh sáng từ một điểm này, liền thật to hạn chế tin tức truyền bá tốc độ. Mà tin tức chính là quyết định tầm mắt điểm trọng yếu nhất. Lúc nào phổ cập đến người bình thường cũng có thể cách không truyền âm, cách không nhìn họa, dạng này có lẽ tất cả mọi người tầm mắt đều có thể tương ứng tăng lên. Những này phong phú kiến thức cùng tầm mắt, để Diệp Minh không đến mức chỉ là bị người lợi dụng, cũng làm cho hắn có thể nhìn ra một chút người khác nhìn không ra đồ vật. Chỉ là, thân ở đại cục bên trong, cho dù nhìn ra, cũng không có tác dụng gì a. Đại cục không phải một người có thể phá. Muốn phá cục, không khác trứng gà đụng thạch đầu, tự chịu diệt vong. Có đôi khi nhìn đấu, cũng chỉ là có thể lựa chọn tự vệ thôi. Có lẽ, đón gió mà lên. Đã không cách nào phản kháng, vậy liền đón gió mà lên. Mượn hoàng đế lợi dụng, để cho mình đứng lên vị trí cao hơn. Lần thứ nhất giết người, tuyệt không dễ chịu. Diệp Minh méo méo run nhẹ nhẹ nắm đấm. Vừa rồi giết người, là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất giết người. Nhưng vì không cho Ngô Công Công nhìn ra bản thân nhu nhược, hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bất quá, hiện tại Diệp Minh cũng thích đứng. Giết người, cũng liền như vậy đi. Vì bảo vệ mình, vì sống sót, hắn cũng không có cách nào. Càng không có cự tuyệt thực lực. Hiện tại chỉ có thể mượn hoàng đế còn muốn lợi dụng mình thời cơ, mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ tại bị ném bỏ trước đó, có đầy đủ năng lực tự vệ. Đây chính là Diệp Minh ý nghĩ. Mà trước đó, muốn trước làm tốt dưới mắt sự tình. Tra một chút Lý Gia Mưu phản một chuyện, chỉ có thể trước từ hoàng hậu nương nương nơi này vào tay. Diệp Minh tâm thái triệt để thay đổi, hắn trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy, mấy phần không thể nắm lấy. Trong lòng của hắn minh xác mục tiêu của mình, cũng có tiến lên phương hướng. Cất bước, bước vào chiêu phượng cung. Tiếp đó, chính là một cái chân chính vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngoan nhân xuất thế. Không có ai biết, tất nhiên là hôm nay bắt đầu, một số năm sau, hắn tiếng xấu cùng tên hay đem truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục. Chương 13, Mẫu Nghi Thiên Hạ, hoàng hậu nương nương chiêu phượng cung. Một vị mặc gấm la tơ lụa, theo ngồi tại bên cửa sổ mỹ nhân tuyệt thế, trong tay cầm quyển sách, đang lặng lặng liếc nhìn. Nàng chân chùi trắng non chân nhỏ trên không trung nhẹ nhàng lắc lư, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ nhìn rất thoáng tâm. Ôn hòa ánh nắng vậy ở trên người nàng, hơi gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt xinh đẹp, phật lên sợi tóc màu đen, phản phất để cho người ta thấy được tuế nguyệt tinh tốt. Lúc này, cổng truyền đến nhu hòa tiếng bước chân, một vị mỹ mạo cùng nữ đi đến, nhẹ giọng báo cáo: "Hoàng hậu nương nương, phó mã cầu kiến." "Phó mã?" Hoàng hậu nương nương chán khẽ ngưng, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. "Là trưởng công chúa phó mã." Nghe được câu trả lời này, hoàng hậu nương nương chậm rãi để tay xuống bên trong sách, một bên đem chân nhỏ bỏ vào trong giày, chậm rãi nói: "Mời hắn vào." "Vâng." Cung nữ ứng thanh, quay người rời đi. Đại khái nửa phút thời gian, cổng truyền đến tiếng bước chân. Tại cung nữ dẫn đầu dưới, Diệp Minh bước vào tầm cung, gặp được vị này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. "Phó mã Diệp Minh, tham kiến hoàng hậu nương nương." Diệp Minh quỳ xuống, đi lấy đại lễ, không có ngẩng đầu đi xem hoàng hậu mặt. Luận địa vị, hoàng hậu nương nương gần với hoàng đế. "Mẫu nghi thiên hạ chi mẫu." Cho dù là nhất phẩm đại thần bái kiến, đa số cũng muốn quỳ xuống. Đây là đại chu lễ, không có cách nào không tuân thủ. Chí ít trước mắt, Diệp Minh còn không có thay đổi năng lực. Nhưng là hắn một mực tin chắc, một ngày kia nhất định sẽ cải biến tình cảnh của mình. Chí ít hắn tuyệt sẽ không lại quỳ xuống. Miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng nâng tay, ở ngoài cửa chờ cung nữ lấy ra cái ghế. "Tạ nương nương." Diệp Minh đứng dậy tạ lễ, sau đó mới ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương ánh mắt đánh giá Diệp Minh, nhẹ giọng mở miệng: "Không biết phò mã tìm bạn cùng là có chuyện gì đâu? Thần nghe văn nương nương ngài rất có tài văn chương, đối thi tử cũng rất có nghiên cứu. Thần muốn thỉnh giáo nương nương một bài thơ, nhưng lại sợ mạo phạm nương nương, cho nên..." Diệp Minh dừng một chút, tựa hồ rất sợ nói nhầm. "Không sao, phó mã cứ việc nói chính là." Hoàng hậu nương nương thoạt nhìn là cái bình dị gần gũi tính cách, chí ít chẳng phải cao lạnh. Diệp Minh thầm nghĩ lấy, nếu như hoàng hậu trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của mình, cái kia chứng minh nàng đối với mình cảnh giác, cũng hoặc là không nhìn chúng loại hình. Với lại nương nương bị tán dương lúc lạnh nhạt biểu lộ, hiển nhiên là đối với mình tài văn chương có nhất định tự tin, nếu không không biết cái này trực tiếp. Tính cách bình dị gần gũi, đối tự thân tài học rất tự tin, thậm chí có phần có chút ít kiêu ngạo, đây chính là hoàng hậu nương nương một bộ phận tính cách. Vẹn vẹn vừa đối mặt thăm dò, Diệp Minh liền đại khái lục lọi ra những này. Mà hắn sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên cũng là vì tiếp xuống điều tra. Đầu tiên muốn tiếp xúc hoàng hậu nương nương, sau đó chậm rãi điều tra. Cũng không thể vừa lên đến liền hỏi, cha ngươi muốn làm phản. Cái này dù sao cũng hơi không hợp tói thường. Tại bước vào chiêu phượng cung lúc, Diệp Minh liền đã nghĩ kỹ lý do. "Nương nương, thần bài thơ này là viết cho trưởng công chúa điện hạ, hy vọng nương nương có thể chỉ điểm một phen." Nói xong câu này cửa hàng, gặp hoàng hậu nương nương trong mắt hiếu kỳ càng nặng, hắn liền mở miệng ngâm thơ nói: "Vân tưởng y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng." Dùng đến người đọc sách phương thức, mỗi chữ mỗi câu niệm xong hai câu này, Diệp Minh dừng một chút, quan sát mắt hoàng hậu nương nương mang theo thần sắc suy tư, tiếp lấy ngữ khí chuyển biến, tiếp tục ngâm thơ: "Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, từng hướng giao đài dưới ánh trăng gặp." Cái này thơ, hoàng hậu nương nương tinh tế thưởng thức, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bài thơ này, vẻn vẹn nghe trước hai câu, nàng liền cảm giác có chút không cách nào nói cảm giác. Làm sao hai câu đi ra, hoàng hậu nương nương vị này giang nam đệ nhất tài nữ, triệt để bị kinh diễm đến. "Vân tưởng y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp." "Tốt, thơ hay, thật sự là một bài thơ hay a." Hoàng hậu nương nương nỉ non, chỉ cảm thấy trong đầu đều có hình tượng hiện lên. Nhìn thấy mây liền liên tưởng đến nàng hoa diễm y phục, nhìn thấy hoa liền liên tưởng đến nàng diễm lệ dung mạo. Gió xuân quét lan can, gió xương chân bóng màu sắc càng đậm. Như thế thiên tư cốt sắc, không phải bảy ngọc đỉnh núi thấy phiêu phiêu tiên tử, liền là giao đài trước điện ánh trăng chiếu rọi xuống thần nữ. "Nương nương, ngài cảm thấy thế nào?" Diệp Minh giả giả không nghe thấy hoàng hậu nương nương nỉ non, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. "Về phần thi tử như thế nào, còn phải hỏi sao? Thi tiên tử, tự nhiên là không có vấn đề. Cái này muốn bao nhiêu tạ thơ cổ từ bách khoa toàn thư? Diệp Minh trong đầu, quá nhiều thi từ ca phú, cho nên hắn có thể tự nhiên biên ra lý do thích hợp. Xem ra kỹ năng này cũng không phải là hoàn toàn không dùng. Diệp Minh nghĩ như vậy. Hồi lâu, hoàng hậu nương nương mới từ dư vị bên trong lấy lại tinh thần, nàng tràn ngập kinh hỉ cùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Diệp Minh, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra khen ngợi ngữ điệu, bản cung đã học qua thơ không dưới trăm ngàn thủ, nhưng giống phò mã như vậy kinh diễm, nhưng cũng là lần đầu tiên. Có thể được này thơ tán dương, trưởng công chúa, thật sự là thế gian khó được may mắn nữ từ đâu. Minh khen. Không che giấu chút nào tán dương Diệp Minh trọng thơ. Nhưng không đợi Diệp Minh tạ ơn, hoàng hậu nương nương biểu lộ lại là biến đổi, khôi phục đạm mạc, ngữ khí mang theo vài phần không hề thân mật phát ra chất vấn, "Phò mã, ngươi là đến trêu đùa bản cung sao?" Nương nương cớ gì nói ra lời ấy? Thần sao dám trêu chọc nương nương? Diệp Minh lập tức thu hồi tiểu dung, thần sắc nghiêm túc. Hoàng hậu nương nương khẽ môi nhếch lên nhàn nhạt cười, nói ra, "Ngươi đã có thể làm ra như vậy thi tử, tất nhiên là tài văn chương không kém gì bản cung, thậm chí so bản cung càng có tài hơn học, lại cố ý để bản cung bình phán. Nếu là bản cung thật làm tràn đầy tự tin bình ngươi bài thơ này, sợ không phải muốn bị thiên hạ người đọc sách của cợt." Phò mã ra, thật sự là hảo tâm nghĩ. Diệp Minh nhất thời không nói gì. Hắn không nghĩ tới hoàng hậu nương nương mặc dù đối với mình tài văn chương có chút ít yêu ngạo, nhưng tự thân nhưng không có như bệnh nào, đồng thời rất lý trí, thậm chí là thông minh hơn người. Không thể không khen một câu, không hổ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Dung mạo tuyệt mỹ, dáng người vô cùng tốt, tài văn chương nổi bật, trí thông minh hơn người. Dạng này nữ nhân hoàn mỹ, khiến cho Diệp Minh đều có chút hâm mộ đáng chết văn hoàng. Mặc dù nàng trưởng công chúa điện hạ cũng không kém, nhưng vẫn là không hiểu thấu có chút tâm tư đấu kỵ đâu. A, nam nhân. Tại tự rêu đồng thời, Diệp Minh đại não cũng tại vận chuyển suy tư trả lời. Một hồi thời gian, hắn nâng lên đầu, mở miệng, "Nương nương, ngài hiểu lầm. Thần từ đâu tới đảm lượng dám trêu chọc nương nương? Thần chỉ là đối với mình không đủ tự tin. Càng thấy bài thơ này khả năng không xứng với hoàn mỹ trưởng công chúa. Kỳ thật, nương nương ngài không biết, thần sớm tại cực kỳ lâu trước đó cũng đã thích công chúa điện hạ. Ngay lúc đó thần chỉ là cái tiểu thị vệ, cũng chỉ có thể tại xa xa nhìn công chúa điện hạ một chút, từ trước tới giờ không dám vượt qua nửa phần, không dám cùng mà nói từng câu từng chữ. Thần biết mình thân phận không xứng với công chúa điện hạ, thần muốn cho là mình đời này cũng không có khả năng gặp lại công chúa điện hạ." Bài thơ này chính là tại ngay lúc đó tâm cảnh phía dưới viết xuống. Thần cũng vì này sửa chữa qua nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy không hoàn mỹ. Có lẽ là bởi vì thần quá vô năng, không xứng với như vậy hoàn mỹ trưởng công chúa. Chương 14, hiền lành hoàng hậu nương nương Diệp Minh một phen, để hoàng hậu nương nương có chút sửng sốt. Nàng lúc đầu coi là cái này phò mã là vì mượn nhờ thanh danh của mình để hắn thi tử chuyển khắp đại chu, nếu không không có khả năng tìm đến mình đánh giá thi tử. Dù sao trước đó bọn hắn ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, dạng này lạ lẫm quan hệ đột nhiên tìm mình bình thi tử quá có vấn đề. Hoàng hậu nương nương cũng không phải kẻ ngu dốt, từ phò mã tìm đến mình bắt đầu nàng đã cảm thấy có vấn đề. Nhưng là theo Diệp Minh phen này giải thích, để hoàng hậu nương nương hoài nghi trong lòng tiêu hơn phân nửa. Nguyên lai vị này phò mã là cái như thế thâm tình người, thâm tình cảm nhân cố sự cuối cùng sẽ gia tăng hảo cảm. Hoàng hậu nương nương trong lòng cũng sinh ra một cỗ không hiểu cảm động. Đây thật là thư quyển bên trong cũng chưa từng nhìn qua tình yêu cố sự, ai trong óc nàng không khỏi não bổ đến Diệp Minh lần đầu tiên nhìn thấy cao cao tại thượng trưởng công chúa điện hạ lúc, cái kia vừa thấy đã yêu ánh mắt. Cùng hắn tại đối mặt giữa hai người, như lệch trời to lớn hồng câu lúc, tuyệt vọng tâm tình. Hình tượng cảm giác rất mạnh. Khó trách hắn sẽ ở trong thơ đem trưởng công chúa hình dung thành tiên nữ, thần nữ. Nguyên lai, giữa bọn hắn khoảng cách thật như là trên trời cùng dưới mặt đất khoảng cách, như là phàm nhân cùng thần tiên khoảng cách. Như không phải là bởi vì trưởng công chúa đột nhiên sinh bệnh, bọn hắn cả đời này đều khó có khả năng cùng một chỗ. Còn tốt, đoạn này thâm tình tình cảm, có một cái đẹp kết quả tốt. Mặc dù người trước mắt chỉ là cái tiểu tiểu thị vệ, nhưng cũng làm bên trên một câu phò mã danh xưng. Nghĩ tới đây, hoàng hậu nương nương cũng đại khái mò thấy Diệp Minh tính cách. Có thực học, nhưng bởi vì xuất thân thấp hèn mà tự ti. Đối đãi tình yêu trung trinh không đổi, nhưng trong tính cách mặt không đủ tự tin. Đại khái chính là như vậy. Nhưng hắn là cái không sai nam nhân. Chỉ ít, vượt qua đại đa số nam nhân. Hoàng hậu nương nương cảm thấy không sai, thậm chí là hài lòng. Nàng lúc đầu cũng đúng vị này phò mã không có gì ấn tượng. Nhưng lần này giao lưu về sau, hoàng hậu nương nương nhớ kỹ cái này đối đãi tình yêu nghiêm túc, lại trung trinh không hai phò mã. Lúc này, sau lưng mấy tên mỹ mạo cùng nữ từng cái mắt nổi đồng đóm, mang trên mặt đồng đậm mong ngợi. Nếu như đặt ở đô thị tình yêu kịch bên trong, các nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ đổi ngược. Phò mã, kỳ thật ngươi không cần nghĩ như vậy. Ngươi bài thơ này từ rất không tệ. Ngươi văn tài cũng không tệ, ngươi muốn đối với mình có tự tin. Hoàng hậu nương nương nói như thế. Đã phò mã thiếu tự tin, hiền lành nương nương liền quyết định giúp phò mã gia tăng chút tự tin. Một cái có tự tin người, xa so với không có tự tin người đi cao hơn, càng xa. Thật sao? Diệp Minh ngâng lên đầu, có chút không tự tin hỏi, đương nhiên, hắn là trang. Đối với bài thơ này, hắn làm sao có thể biết có được hay không? Đây chính là thi tiên thơ. Diệp Minh sở dĩ giả ra không tự tin tính cách, cũng là cố ý từ thăm dò ra hoàng hậu nương nương cũng không phải là lạnh lùng người, mà là có hiền lành tính cách về sau, hắn liền trải tốt phục bút. Đem thân thế của mình ngụy trang thảm một điểm, sau đó lại cho tự thân tạo nên cái khuyết điểm. Lấy dùng để tới gần hiền lành hoàng hậu nương nương. Đã muốn điều tra lý ra, tự nhiên là muốn cùng hoàng hậu nương nương cùng một tuyến, từ hoàng hậu nương nương trên thân ra tay. Đây hết thảy đều là nhất định, đương nhiên là thật. Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu, gặp Diệp Minh vẫn như cũng là không tự tin biểu lộ, nàng suy tư dưới, tiếp lấy nói ra, không bằng như vậy đi. Ngươi bây giờ, hiện trường làm một bài thơ, bản cung giúp ngươi đánh giá, như thế nào?
Hiện trường làm?
Ta
khả năng không thái hành.
Không có việc gì, bản cung tin tưởng ngươi, to gan nếm thử. Cho dù ngươi làm cũng tốt, tối thiểu ngươi thử qua. Ngươi về sau cũng sẽ có tốt hơn linh cảm. Hoàng hậu nương nương chủ động cho Diệp Minh rất lớn cổ vũ, thậm chí quên đi hai người vừa mới nhận biết không bao lâu, đây cũng là Diệp Minh xáo lộ. Đối tính cách gài bẫy, để hoàng hậu nương nương trong lúc vô tình dâng lên trợ giúp nhỏ yếu thiện ý, dạng này liền sẽ rút ngắn khoảng cách của hai người. Hết thảy đều rất hợp lý, nhưng hết thảy lại đều là giả. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương thiện ý là thật. Nàng thấy thế nào, cũng không giống là người trong ma giáo, càng không giống như là sẽ mưu phản quốc người. Ở trong đó, nói không chừng thật có bí ẩn gì. Cái kia, vậy ta thử một chút. Diệp Minh giống như là bị cổ vũ đến, lấy dũng khí lên tiếng. Ân, bản cung tin tưởng ngươi. Hoàng hậu nương nương không biết nên như thế nào trợ giúp không có tự tin người, nàng chỉ là ra với mình thiện ý, cho Diệp Minh tôn trọng, cho hắn tự tin. Chỉ cần có thể đem tự tin cảm xúc bồi dưỡng bắt đầu, nàng tin tưởng vị này có tài hoa phò mã, tương lai có thể đi cao hơn, càng xa. Tối thiểu muốn so hiện tại tốt hơn. Bút mực giấy nghiên. Hoàng hậu nương nương đối còn tại hoa mắt si các cung nữ một giọng nói. Rất nhanh, bút mực giấy nghiên liền chuẩn bị kỹ càng, đưa đi lên. Một vị cung nữ chủ động là Diệp Minh mài mực. Diệp Minh đi đến trước bàn, bắt đầu làm bộ suy tư. Muốn tin tưởng mình. Hoàng hậu nương nương cũng đi tới, ở một bên nhẹ nhàng lên tiếng. Thanh âm của nàng rất mềm mại, để cho người ta nghe cảm thấy không hiểu an tâm. Diệp Minh vô ý thức nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Nàng rất đẹp. Dung mạo của nàng không kém gì trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa đẹp là xuất từ hoàn mỹ đẹp, mà hoàng hậu nương nương thì là dịu dàng hiền thục, thiện lương người thân thiết đẹp. Tính cách của nàng để cho người ta rất dễ chịu. Với lại Diệp Minh cảm giác được, hoàng hậu nương nương tính cách tuyệt không cứng nhắc, mà là có chút hoạt bát động lòng người. Chỉ là nàng ở trước mặt người ngoài sẽ không dễ dàng thể hiện ra dạng này tính cách. Dù sao, nàng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Bị Diệp Minh đỏ quả ánh mắt chăm chú nhìn, hoàng hậu nương nương ngay từ đầu còn có thể biểu hiện tự nhiên hào phóng, tới đối mặt. Có thể tốt mấy phút, Diệp Minh vẫn nhìn qua nàng, phản phất không cách nào ngôn luận. Hoàng hậu nương nương cảm nhận được mạo phạm, vừa muốn nói gì, có thể lời đến khoe miệng, nhưng lại nhịn được. Có lẽ, hắn chỉ là đang nghĩ thi tử. Đúng vào lúc này, Diệp Minh thu hồi nhãn thần, duỗi tay cầm viết lên, chậm rãi bắt đầu ở trên tờ giấy chấm viết. Thủ pháp của hắn cực kỳ tự nhiên, giống như là học qua thư pháp. Hắn viết rất trôi chảy, phản phất bài thơ này không phải hiện trường làm ra, mà là sớm đã ghi chép trong lòng. Hoàng hậu nương nương nhịn không được đem ánh mắt hiếu kỳ ném đi qua, đọc lấy từng chữ xuất hiện thi tử. Mỹ nhân như hoa cách vân đoàn, bên trên có thanh minh trường thiên, dưới có lục thủy chi gợn sóng, thiên trường xa hồn bảy khổ. Ngọc hồn không đến quan hải khó, tướng mạo nghĩ thúc tâm can. Mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, hoàng hậu nương nương trong mắt không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Bài thơ này từ đồng dạng là ngụ ý sâu xa, đồng dạng là rõ nét. Đây cũng là một bài tán dương mỹ nhân thi tử, lại càng thêm tả thực Diệp Minh cùng cái kia trưởng công chúa quan hệ trong đó. Như hoa như ngọc mỹ nhân a, phảng phất cách xa nhau tại vân đoan. Phía trên có trời cao một mảnh mịt mờ mênh mông, phía dưới có thanh thủy cuốn lên vạn trượng gợn sóng. Thiên trường xa ngày đêm buôn ba nhiều gian khó khổ, mộng hồn cũng khó bay càng cái này trùng điệp quan hải. Cả ngày lẫn đêm tưởng nhớ a, tương tư chi tình đau nhức đoạn gan ruột. Cảm thụ được thi từ bên trong suy nghĩ sâu xa, hoàng hậu nương nương trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Không nghĩ tới, hắn đúng là như thế thâm tình người. Không hiểu, để cho người ta càng cảm thấy đau lòng. Có lẽ là xuất phát từ cảm tính, nhưng vỏ mã đối đại tình cảm thái độ, lệnh hoàng hậu nương nương rất ưa thích, rất thưởng thức. Chương 15, đế vương nữ nhân, tuyệt không tốt. Nương nương, ngài cảm thấy bài ca này như thế nào? Diệp Minh nắm bút, cục xúc bất an, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Thần cấp diễn kỹ năng lực, để Diệp Minh thời khắc này diễn kỹ vượt qua vua màn ảnh, hoàn toàn đem mình diễn trở thành một cái tự ti, không có tự tin tiểu nhân vật. Mà hắn như vậy thận trọng động tác, càng làm cho hoàng hậu nương nương cảm thấy đau lòng. Rõ ràng như vậy có tài hoa, lại bởi vì xuất thân mà tự ti, bởi vì một phần không có khả năng lấy được tình yêu mà lâm vào vòng xoáy, đáng thương, làm cho người thương tiếc. Kỳ thật, đây cũng là hoàng hậu nương nương quá mức đơn thuần thiện lương. Hoàng hậu Lý Uyển Như, xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ liền không có trải qua gió to sóng lớn gì, cũng không có trải qua cực khổ. Bên người bằng hữu cũng đều là gia đình điều kiện không sai người. Hắn chưa từng gặp qua chân chính thê thảm người, cho nên hoàng hậu nương nương cảm thấy Diệp Minh như vậy hèn mọi người, cũng đã là tầng dưới chót nhất người đáng thương. Thượng tầng người thiện lương, tổng là ưa thích ngẫu nhiên giải một chút tiện ý. Diệp Minh nhìn ra, hoàng hậu nương nương cũng là như thế, thậm chí có phần hơn. Hoàng hậu nương nương cảm thấy, lấy Diệp Minh cái này viết liền có thể viết ra kinh diệm thi từ tài hoa, nếu là sinh ở tốt một chút trong gia đình, tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy không đúng, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không nên như thế bình thường, không nên như thế hèn mọn. Hoàng hậu nương nương là vị tài nữ, sở dĩ phải kìm lòng không được quý tài, nàng không muốn nhìn thấy một vị như thế có tài học người, bao phủ tại trong biển người mênh mông. Vẹn vẹn Diệp Minh sở tác cái này hai bài thơ, liền đủ để cho rất nhiều người đọc sách kính nể. Không sai, coi như không tệ. Vô luận là ý cảnh, vẫn là áp vận, đều đủ để là thượng phẩm. Hoàng hậu nương nương xem hết thi tử, ngước mắt cười một tiếng, lệnh Diệp Minh trong lòng lẩn động. Nàng lấy một loại hoàn toàn không qua loa thái độ, tán dương lấy Diệp Minh. Tạ nương nương. Diệp Minh lộ ra nhẹ nhàng thở ra tiếu dung, dùng sức chút đầu. Phản phất hoàng hậu nương nương tán dương, thật để hắn có tự tin. Điều này cũng làm cho hoàng hậu nương nương có chút cảm giác thỏa mãn. Trợ giúp người là vì cái gì? Có ít người là vì lợi ích, mà có ít người chính là vì cái này một tia cảm giác thỏa mãn. Hoàng hậu nương nương hiển nhiên không phải thiếu lợi ích người, nàng càng muốn hơn cảm giác thỏa mãn. Thế là Diệp Minh thỏa mãn nàng. Đơn thuần hoàng hậu nương nương căn bản không biết, nàng ngay cả mỗi một cái cảm xúc đều là bị Diệp Minh điều động. Diệp Minh vì cái gì như thế am hiểu đùa bỡn lòng người, cũng không phải là hắn có bao nhiêu thông minh, chỉ là kiếp trước vừa lúc đọc chính là tâm lý học chuyên nghiệp, đối với tình người có chút hiểu rõ thôi. Suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Minh bỗng nhiên cầm bút lên, tại một chương mới trên giấy viết bắt đầu. Rất nhanh, hắn viết xong một bài thơ, sau đó đem giấy cầm lên, hai tay đưa về phía hoàng hậu nương nương. Nương nương, thần không biết nên như thế nào cảm ơn ngài chỉ điểm, chỉ có thể vì ngài để một câu thơ, hy vọng nương nương có thể nhận lấy. Hoàng hậu nương nương trừng mắt nhìn, lộ ra làm cho người thân thiện tiểu dung, cười nói, vậy bản cung liền không khách khí. Nếu là đưa cái khác lễ vật, nàng cũng không thiếu, không nhất định sẽ tiếp nhận. Nhưng một bài thơ, vừa đúng. Cái kia, thân liên cáo lui. Ân, ngày sau nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm bản cung. Tạ nương nương. Diệp Minh tạ ơn về sau, đạt được nhận lời, cái này mới rời khỏi. Đi đường lúc, thỉnh thoảng bóp một cái nắm đấm, giống như rất vui vẻ. Thật là một cái đơn thuần phò ma đâu. Hoàng hậu nương nương nhìn qua Diệp Minh bóng lưng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Các cung nữ cũng là che miệng cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên Diệp Minh cho các nàng lưu lại 10 phần ấn tượng không tồi. Cũng đừng nhìn, người đã đi. Hoàng hậu nhẹ giọng kêu một tiếng, này mới khiến các cung nữ hồi thần lại, nhưng cũng không có e ngại bộ dáng, ngược lại là từng cái cười hì hì đáp lại hoàng hậu lời nói. Nương nương, vị này phò mã ra thật có ý tứ. Ừ, đơn thuần vừa đáng yêu. Ta vốn đang cảm thấy là trưởng công chúa gả cho nữa nha, bất quá bây giờ xem ra nha, trưởng công chúa thật sự là may mắn, lại có thể tại dạng này trạng thái, gặp được như thế nam nhân tốt. Nương nương, ngài hình như cũng đúng vị này phò mã rất để bụng đầu. Các cung nữ cùng hoàng hậu ở giữa, hiển nhiên không giống như là phổ thông chủ tớ quan hệ, nếu không nào dám như vậy vui đùa ở Mỹ. Bởi vì những cung nữ này đều là từ nhỏ cùng hoàng hậu cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng tình như tỉ muội. Lại thêm hoàng hậu nương nương tính cách bình dị gần gũi, cũng làm cho các nàng cũng chẳng phải kính sợ nương nương. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương cũng không ngại. Nàng cũng không thích đè nén không khí, nàng ưa thích nhẹ nhàng như vậy không khí. Chỉ cần ở trước mặt người ngoài không cần làm mất mặt hoàng hậu mặt, vậy liền không có việc gì. Tốt, các ngươi trước đem phò mã vừa rồi hai bài thơ cho bản cung nhớ kỹ. Bản cung có dự cảm, cái này hai bài thơ ít ngày nữa liền có thể chuyển khắp kinh thành, thậm chí là chuyển khắp đại chu. Là, nương nương. Các cung nữ ứng tiếng, lập tức bắt đầu dựa vào ký ức viết bắt đầu. Các nàng từ nhỏ liền là làm thị nữ bị bồi dưỡng, trí nhớ tự nhiên cũng là không tệ, thậm chí có nhất định võ học cơ sở, nếu không làm sao bảo hộ tiểu thư. Mấy vị này cung nữ đều là đi theo hoàng hậu nương nương của hồi môn, cùng nhau tiến vào hoàng cung. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới cùng cung nữ khác không hợp nhau. Mắt nhìn bận rộn cung nữ, hoàng hậu nương nương cầm lấy phò mã tặng lễ, trong mắt không khỏi nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết phò mã cho mình đưa một phần dạng gì thi tử. Hoàng hậu nương nương từ từ mở ra giấy, thấy được phía trên ngắn gọn vài câu thi tử. Lý gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở thâm khuê nhân không biết. Thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, một khi tuyển tại quân vương bên cạnh. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Tinh tế phẩm đọc lấy bài thơ này, hoàng hậu nương nương trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt đỏ. Có một chút ngượng ngùng, nhưng lại có một tia không hiểu vui vẻ. Gia hòa này, như thế am hiểu viết tán dương người câu thơ a. Hoàng hậu nương nương thì thảo. Diệp Minh trước hai bài thơ, đẹp làm cho người ngạt thở, đem trưởng công chúa khen trở thành tiên nữ, thần nữ. Mà bây giờ đưa mình bài thơ này, đồng dạng là đưa nàng vị này hoàng hậu khen đến cực hạn. Mặc dù hoàng hậu nương nương cảm thấy có hai câu không quá phù hợp mình, lại vẫn cảm thấy rất hài lòng. Diệp Minh tiện tay viết ra thi từ có thể đạt trình độ như vậy, đã là tương đương lợi hại. Tài hoa của hắn, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Hoàng hậu nương nương lý giải lấy thi từ bên trong hàm nghĩa, nhịn không được phát ra cảm thán. Bài thơ này hàm nghĩa rất đơn giản, là tán dương. Hoàng hậu nương nương một chút liền xem hiểu. Đại khái ý là, Lý gia có cái nữ nhi vừa mới lớn lên, 10 phần kiểu diễm, nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, ngoại nhân không biết nàng mỹ lệ tuyệt luân. Thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành để nàng rất khó chôn không thế gian, quả nhiên không bao lâu liền trở thành hoàng đế nữ nhân bên cạnh. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng lúc, thiên hình vạn trạng, tiểu mỹ mọc lan tràn, sáu cung phi tần, từng cái đều ảm đạm phai mờ. Dùng một bài thơ, tán dương hoàng hậu nương nương mỹ mạo để ép toàn bộ hậu cung tất cả mỹ mạo phi tần. Mặc cho bất kỳ cô gái nào bị như vậy tán dương, đều sẽ nhịn không được vui vẻ. Nhưng hoàng hậu nương nương biểu lộ, lại cũng không giống như là đặc biệt vui vẻ. Nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức Diệp Minh tài văn chương. Về phần vui vẻ, nàng cũng không có cảm thấy mảy may vui vẻ. Trở thành đế vương nữ nhân, kỳ thật tuyệt không khoái hoạt đâu. Hoàng hậu nương nương ánh mắt thâm thẳm, ánh mắt bên trong phảng phất cất giấu tàn không ra ưu sầu. Chương 16, mình cho mình đội nón xanh. Thêm kiến thức ngự thư phòng. Diệp Minh cũng không biết, ngay tại hắn rời đi Chiêu Phượng cung không lâu, hắn tại Chiêu Phượng cung bên trong hành động, toàn bộ quá trình đều đã truyền đến văn hoàng trong tai. Mỗi một câu, mỗi một cái động tác, thậm chí là viết mỗi một câu thi tử, đều truyền tới. Vậy hạ, toàn bộ quá trình đã là như thế. Một vị cung nữ hồi báo xong tin tức, chính cúi đầu chờ mệnh lệnh. Lui ra đi. Văn hoàng biểu lộ thâm thúy, làm cho người nhìn không ra ý nghĩ, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Vâng. Cung nữ khẽ ngẩng đầu, cung kính hành lễ về sau, rời đi ngự thư phòng. Nếu là hoàng hậu tới, nhất định có thể nhận được, nàng chính là Chiêu Phượng cung bên trong, mình tiếp thân cung nữ thứ nhất. Hiển nhiên, hoàng hậu nương nương sớm đã bị giám thị, hơn nữa là bị người thân cận nhất giám thị lấy, nhất cử nhất động đều bị văn hoàng nắm trong tay. Đợi cho cung nữ sau khi rời đi, văn hoàng cầm lấy trên bàn chép tốt thi tử, lại một lần nữa nhìn bắt đầu. Vân tưởng y phục hoa tưởng dùng, gió xuân phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Vị này phó mã, thật đúng là có mới đâu. Văn hoàng không khỏi lộ ra một vòng vẻ tán thành. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này phò mã vậy mà như thế có tài. Ngay từ đầu, chỉ là nhìn chúng Diệp Minh trung tâm, trung thành. Không nghĩ tới đi qua hai lần sử dụng về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn không chỉ có ẩn giấu đi thực lực, còn có như thế kinh diễm tài văn chương. Đồng thời, hắn lại là thật lòng thích trưởng công chúa. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, để bọn hắn cùng đi tới. Hẳn là, bối cảnh của hắn điều tra ra sai. Văn hoàng suy tư, lại cho trong bóng tối dưới người cái mệnh lệnh, để hắn lại đi điều tra. Đúng lúc này đợi, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thái giám. Bệ hạ, phò mã ra tới. Văn hoàng thả ra trong tay giấy, khẽ ngẩng đầu, vào đi. Vâng. Rất nhanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Minh tiến nhập ngự thư phòng. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Diệp Minh đứng lên, ánh mắt hướng phía trước xem xét, liền thấy được trên bàn giấy. Có lẽ là bởi vì nội lực gia trì nguyên nhân, Diệp Minh ngũ giác tăng lên rất lớn, con mắt cũng biến thành sáng tỏ. Hắn liếc mắt liền thấy trên giấy viết thi tử. Cái kia lại là hắn mới vừa ở Chiêu Phượng cung cho hoàng hậu nương nương nhìn qua thi tử. Diệp Minh trong lòng không khỏi giật mình. Bài thơ này, hắn chỉ cấp hoàng hậu nương nương nói qua, làm sao lại nhanh như vậy liền chuyển đến văn hoàng trước mặt? Tốc độ này, Diệp Minh kinh ngạc. Hắn biết trong cung có văn hoàng nhãn tuyến, chỉ là không có nghĩ tới những thứ này nhãn tuyến cư nhiên như thế kinh khủng. Trước một giây tán gẫu qua chủ đề, sau một giây liền bày tại ngự thư phòng trên bàn. Thật sự là tốc độ khủng khiếp. Nhìn lên đến nhu nhu nhược nhược văn hoàng, thủ đoạn thật sự là đáng sợ a. Còn tốt chính mình không nghĩ lấy muốn chạy trốn hoặc làm mưu phản, nếu không chỉ sợ. Diệp Minh lại một lần nữa thấy được người hoàng gia đáng sợ. Vậy hạ, ngài với ta tới là? Diệp Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trong mật chỉ sự tình, điều tra như thế nào? Còn đang điều tra. Từ hoàng hậu đương nương phản ứng đến xem, nàng ứng làm không biết những sự tình này. Diệp Minh chi tiết báo cáo. Lúc này cũng đừng nghĩ lấy nói láo, bởi vì văn hoàng tuyệt đối biết tất cả mọi chuyện, nói láo chính là cho mình vào hố. Cái kia liền tiếp tục điều tra đi, trông tin tưởng năng lực của ngươi. Văn hoàng lộ ra vẻ tán thành, thiện tay đem trên bàn giấy lật lại. Hiển nhiên, hắn là cố ý để Diệp Minh nhìn thấy. Gõ. Hoàng đế này cho thật. Diệp Minh trong lòng thầm mắng. Hoàng đế ngự hạ chi thuật, nhưng so sánh trong công ty lão bản như bức nhiều. Đáng sợ, cái này tiểu hoàng đế là thật đáng sợ. Hắn không phải Chu Võ đế cái chủng loại kia bá khí, không phải để cho người ta kính ý cảm giác, mà là âm hiểm để cho người ta e ngại. Chỉ có thể nói, văn hoàng đi ra con đường của mình. Diệp phó mã, chấm muốn cho ngươi giúp chấm làm một chuyện. Lúc này, văn hoàng đỗng nhiên mở miệng. Vậy hạ cứ việc phân phó. Tới. Văn hoàng nhẹ nhàng mở miệng, Diệp Minh nghi hoặc, nhưng vẫn là tới gần mấy bước. Lại hướng phía trước. Diệp Minh tiếp tục hướng phía trước, khoảng cách bệ hạ chỉ có khoảng cách nửa bước. Lại tới gần điểm. Diệp Minh ngẩn người, nhưng vẫn là nghe lời tới gần. Lần này, hai người cách gần vô cùng, cơ hồ có thể ngửi được đối phương mùi trên người. Không thể không nói, văn hoàng trên thân lại có cỗ mùi thơm, cùng trưởng công chúa mùi thơm không hiểu giống nhau. Thật không hổ là người một nhà. Diệp Minh trong đầu nghĩ đến, cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Lúc này, văn hoàng chậm rãi cúi đầu, tới gần Diệp Minh bên hai, nhẹ giọng phân phó lấy. Theo mệnh lệnh của hắn nói xong, Diệp Minh biểu lộ biến thành chấn kinh. Bệ hạ, cái này có phải hay không không tốt lắm? Có gì không tốt? Chấm chỉ là để ngươi giúp chấm giáo huấn một chút nàng, để nàng ngày sau không còn dám suy nghĩ lung tung. Văn hoàng cười nhạt một tiếng, phản phất căn bản muốn không để ý là thần tiết chỉ. Diệp Minh không có dám ở hỏi, hỏi lại liền muốn xảy ra chuyện. Cái kia liền trở về chuẩn bị đi, ngày mai chấm muốn nghe đến ngươi hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Là làm rất tốt, chấm ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi liền là người chấm tín nhiệm nhất. Tạ bệ hạ. Đi thôi. Vâng. Diệp Minh rời đi. Rời đi thời điểm vẫn là một mặt mở miệng. Chỉ vì văn hoàng mệnh lệnh này, thực sự quá, quá kinh người. Bình thường tư duy căn bản không có khả năng nghĩ tới mệnh lệnh. Trở lại an ninh cùng, Diệp Minh không có đi trưởng công chúa phòng ngủ, mà là đi tới bên cạnh cùng, bắt đầu thay quần áo. Hắn đổi lại màu đen y phục giả hành. Điều này hiển nhiên là muốn đi làm chuyện xấu chuẩn bị, nhưng không có cách, đây là hoàng đế mệnh lệnh, hắn không thể cự tuyệt. Đợi cho sau khi trời tối, Diệp Minh dùng miếng vải đèn che kín mặt, đi ra tập cùng, cũng không có đi lại môn. Hắn đi vào cao vài thước tường vây một bên, dưới chân vừa dùng lực, dễ như trở bàn tay vượt qua đi lên, đứng tại đầu tường. Đây cũng là 50 năm nội lực mang tới to lớn tăng lên. Diệp Minh lợi dụng kinh công, xuyên qua trong hoàng cung, rất nhanh liền đạt tới mục đích. Chiêu Phượng cung, không sai, chính là ban ngày mới bái phòng qua, hiền lành hoàng hậu cung điện. Diệp Minh nhiệm vụ, đêm nay muốn đóng vai một tên hái hoa tặc. Đúng vậy, liền là hái hoa tặc. Làm Diệp Minh nghe được mệnh lệnh này thời điểm, hắn cũng sợ ngây người. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, trước tiên nhất định đây không phải người bình thường có thể nói ra mệnh lệnh. Người bình thường, làm sao có thể để nam nhân khác đóng vai hái hoa tặc, chiếm lao bà của mình tiện nghi. Diệp Minh ngay từ đầu coi là hoàng đế muốn diệt khẩu mình, cố ý để hắn đóng vai hái hoa tặc, sau đó phái binh sĩ mai phục, bắt một mình hắn tang đều lấy được. Có thể nghĩ lại, hắn về phần bị diệt khẩu sao? Đáng ra không? Thẳng đến hoàng đế lại bổ sung một câu giải thích, hoàng hậu tâm tư rất bất an phần, chẳng muốn ngươi giáo huấn một chút nàng. Diệp Minh đột nhiên minh bạch. Hoàng hậu nương nương nhất định là làm chuyện gì, cũng hoặc là nói cái gì, bị cái này cẩn thận mắt tiểu hoàng đế nghe được, cho nên mới sẽ trả thù. Chỉ là cái này trả thù phương thức, tiểu hoàng đế xác định không phải trả thù mình. Mình cho mình đội nón xanh, Diệp Minh cũng là thêm kiến thức. Chương 17, khát máu hoàng hậu nương nương người hoàng gia, không chỉ có thông minh, với lại biến thái. Các loại trên ý nghĩa biến thái. Diệp Minh không thể nào hiểu được văn hoàng tâm tư, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái hắn. Đường đường cựu ngũ chí tôn, vậy mà mình lục mình. Đây là cái gì dạng tâm lý trạng thái? Diệp Minh luôn cảm thấy ở trong đó có âm mưu quỷ kế, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là âm mưu gì. Bất quá, cho dù văn hoàng thật có âm mưu quỷ kế gì, lấy mình thực lực hôm nay, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Trước sống sót, mới có tư cách đảm chuyện sau đó. Diệp Minh dưới chân im lặng, vận chuyển khinh công đạp không mà đi mấy chục mét, vững vàng rơi vào chiêu phượng cùng phía trên cung điện, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn tại phòng đỉnh đi vài bước, tìm được phòng ngủ vị trí. Lúc này, trong phòng ngủ, nương nương, cái này cường độ thế nào? Bốc hơi nóng rửa mặt trong thùng, hoàng hậu nương nương chính nhắm mắt, thưởng thụ lấy hai tên cung nữ kỳ lưng. Ân, còn có thể. Lao trong chốc lát, hoàng hậu nương nương nhắm mắt, chậm rãi nói, tốt, các ngươi đi ra ngoài trước a. Vâng. Các cung nữ cầm lấy khăn mặt, túi đầu lui ra ngoài. Vị cuối cùng cung nữ lúc rời đi, cũng không có đem cửa đóng lại, mà là lưu lại một cái khe hở, về sau liền rời đi. Nội gian, chính là nàng mà. Nóc phòng Diệp Minh lặng lặng nhìn qua tên kia cung nữ rời đi bóng lưng. Nàng để cửa tiểu động tác, là vì để cho mình tiến vào cung điện. Cái này cung nữ, hẳn là văn hoàng tiềm phục tại bên cạnh hoàng hậu nội ứng. Nếu không nàng sẽ không tận lực làm dạng này tiểu động tác. Như vậy, dạng gì hoàng đế mới có thể tại mình bên cạnh hoàng hậu thả một cái nội gian? Trừ phi văn hoàng đã sớm hoài nghi hoàng hậu, thậm chí là có chính xác tin tức. Trong đầu suy tư, Diệp Minh phát giác được thị vệ chung quanh đều bị rút đi. Xem ra văn hoàng ý tứ rất rõ ràng a. Diệp Minh không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vận chuyển kinh công, nhảy xuống nóc phòng. Bốn phía không có một ai, cung nữ thị vệ đều bị rút lui sạch sẽ. Nhẹ nhàng đẩy ra không lên khóa cửa cung điện, người mặc y phục dạ hành Diệp Minh bước vào hoàng hậu nương nương tẩm cung. Tẩm cung rất lớn, tràn ngập hơi nước khí. Ở vào trong phòng rửa mặt trong thùng, hoàng hậu nương nương chính nhắm mắt, tựa ở bên thùng dưỡng thần. Nhìn ra được, tại dạng này nóng hôi hổi trong nước ngâm trong bồn tắm rất dễ chịu, thoải mái đều nhanh có thể ngủ lấy. Hô, xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy mơ hồ hiện hiện thân thể, Diệp Minh nhịn không được hơi khẽ hít một hơi, trong đầu vô ý thức hiện ra ban ngày cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương. Hắn lắc đầu, không có quên mình hôm nay nhiệm vụ. Diệp Minh từng bước một đi tới. Hoàng hậu nương nương chính từ từ nhắm hai mắt, không biết có phải hay không ngủ thiếp đi. Nương nương, xin lỗi, cái này cũng không phải bản ý của ta. Diệp Minh nỉ non. Kỳ thật hắn đối hoàng hậu nương nương ấn tượng còn là rất không tệ, nếu như có thể, hắn cũng không muốn vì vậy mà tổn thương hoàng hậu nương nương. Nhưng văn hoàng mệnh lệnh, hắn không thể không làm theo. Hắn hiện tại căn bản không có khả năng phản kháng hoàng đế, càng không khả năng đối địch với đại chu. Nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần nương nương, Diệp Minh chậm rãi hướng nàng đưa tay ra. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nội lực ba động, có loại dự cảm xấu. Diệp Minh cơ hồ là tại giác quan thứ 6 nhắc nhở dưới, trong nháy mắt thu cánh tay về. Sau một khắc, một đao băng lãnh chủy thủ sẽ qua. Kém một chút, liền kém một chút, liền muốn đem Diệp Minh cánh tay chém xuống. Diệp Minh con người ngưng tụ, cái này cố cường đại nội lực, có ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm. Không nghĩ tới hoàng hậu nương nương lại có thực lực như thế. Xem ra, văn hoàng quả nhiên không có đoán sai. Cái này hoàng hậu nương nương không đơn giản a. Cùng lúc đó, một kích thất bại hoàng hậu nương nương, tiện tay kéo qua một kiện trường sam khoác lên người, che khuất thân thể mềm mại, ánh mắt lạnh như băng chất vấn, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào bản cung tập cung? Ánh mắt của nàng cùng ban ngày hoàn toàn là hai cái bộ dáng, không biết còn tưởng rằng biến thành người khác. Hoàng hậu nương nương quả nhiên không đơn giản. Diệp Minh không nói một lời, để phòng hoàng hậu nương nương nghe xảy ra vấn đề. Sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, một kích hướng hoàng hậu lại từ chỗ tới, quả nhiên liền là một chiêu vô sỉ hạ lưu. Muốn chết! Hoàng hậu nương nương trong nháy mắt nổi giận, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát ý, chủy thủ trong tay phụ bên trên nhàn nhạt nội lực hướng Diệp Minh tay cầm đâm tới. Diệp Minh tốc độ càng nhanh, ở tại tập trước khi đến lập tức biến hóa góc độ, né tránh chủy thủ, đồng thời tại nương nương bóng loang cái mông bên trên vỗ một cái, phát ra thanh thúy ba một tiếng. Hô trướng! Hoàng hậu nương nương không xấu hổ phản giận, trong tay thế công mạnh hơn, càng thêm sắc bén, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Diệp Minh vội vàng tránh né, đồng thời thầm nghĩ trong lòng không ổn. Mặc dù nội lực của hắn hơn một chút, nhưng hoàng hậu nương nương võ công muốn thuần thục nhiều, nhất là trong tay thanh chủy thủ kia dùng mười phần linh xảo. Diệp Minh vẹn vẹn hơi không chú ý, cánh tay liền bị bạch phá hai lỗ lớn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí khả năng bị phản sát. Bất quá, để Diệp Minh trong lòng kinh nghi chính là, vì cái gì hoàng hậu nương nương cùng ban ngày biến hóa to lớn như thế? Dù là nàng là bởi vì bị đánh lén mà nổi giận, cũng không trở thành ánh mắt đều trở nên âm lãnh à? Một người, cái gì cũng dễ dàng ngụy trang, duy chỉ có ánh mắt là khó khăn nhất giả vờ. Trừ phi không là cùng một người. Ban ngày hoàng hậu nương nương thiện lương lại ôn nhu, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Mà trước mắt hoàng hậu nương nương, như cái động vật máu lạnh, để cho người ta cảm thấy kiêng kỵ. Chẳng lẽ cái này mới là văn hoàng để cho mình đến sò xét nguyên nhân? Diệp Minh trong lòng kinh nghi, thân thể liên tục tránh né. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì cái gì hoàng hậu nương nương còn không gọi thị vệ? Với lại nàng giống như căn bản không có để cho thị vệ cùng cung nữ ý tứ. Người bình thường làm sao có thể tại bị tập kích thời điểm không nghĩ cầu viện? Diệp Minh nhận ấn phát giác được không thích hợp. Xoẹt xẹt, một cái thất thần, Diệp Minh lồng ngực bị chủy thủ vạch phá một đầu lỗ hổng, có từng tia huyết dịch từ quần áo chảy ra. "Hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đi." Hoàng hậu nương nương sắc mặt lạnh lùng, hai chân thẳng tắp đứng ở tại chỗ, ánh mắt băng lãnh để cho người ta sợ hãi. Đang khi nói chuyện, nàng mắt nhìn chủy thủ trong tay bên trên Diệp Minh máu tươi, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Minh, "Ngươi thật là một cái muốn chết ra hỏa, lại dám đến bản cung tẩm cung. Bản cung ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút mặt nạ này dưới đáy, cất giấu một trương dạng gì gương mặt." Diệp Minh bưng bít lấy thụ thương lực, bị buộc đến góc tường, lui không thể lui. Hắn hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, biểu lộ nghiêm trọng, nội lực không ngừng vận chuyển. Diệp Minh hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay của diện. Hoàng hậu nương nương thực lực thế mà mạnh như vậy, không thể nói nghiền ép chính mình, nhưng tối thiểu treo lên đánh hắn. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này. Nhưng nhìn hoàng hậu nương nương đó là máu biểu lộ, căn bản không có ý bỏ qua cho mình a. Đều do cái kia đáng chết tiểu hoàng đế, phát nhiệm vụ trước đó, cũng không biết nhắc nhở một chút. Diệp Minh trong lòng mắng văn hoàng đồng thời, cũng hạ một cái quyết định. Đánh cược một lần, chỉ có thể đánh cược một lần. Hy vọng suy đoán của ta là chính xác, nếu không. Chương 18, nhân tính nhược điểm. Bây giờ nghĩ chạy, quá muộn. Hoàng hậu nương nương nét miệng lên trêu tức tiểu dung, trong tay nhuốm máu chủy thủ chuyển động, có loại muốn hành hạ đến chết Diệp Minh cảm giác. Nàng tuyệt đối không là ban ngày cái kia ôn nhu hiền lành hoàng hậu. Diệp Minh ý thức được không ổn, hắn biết mình bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Cược mình không có đoán sai, nếu không hôm nay chết chắc rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem từng bước một đến gần hoàng hậu nương nương, lớn tiếng nói, ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là lại tới, ta gọi người. Hoàng hậu nương nương nghe nói như thế, kìm lòng không được sửng sốt một chút, sau đó nhịn cười không được bắt đầu. Để cho người. Không biết, còn tưởng rằng ai mới là người bị hại đâu. Gọi a, ngươi cảm thấy bản cung sẽ sợ ngươi để cho người sao? Hoàng hậu nương nương chảo phùng lấy, tiếp tục hướng phía trước. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ dạng này từng bước một bước tử người cảm giác. Nàng đang hưởng thụ con mồi sợ hãi, nàng đại hành hạ đến chết khoái cảm. Nữ nhân này, không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Từ ánh mắt cùng biểu lộ có thể nhìn ra được, trước mắt cái này hoàng hậu nương nương, tuyệt đối là cái đồ biến thái. Với lại, nàng không phải thật sự hoàng hậu nương nương. Dù là dung mạo tướng mạo giống như lúc, nhưng tính cách này chênh lệch quá lớn. Dạng này tính cách, tuyệt không có khả năng xuất hiện tại cùng trên người một người. Kiếp trước học tâm lý học thời điểm, Diệp Minh còn cố ý nghiên cứu qua phương diện này. Hắn cho là mình suy luận không có sai, liền nhìn chằm chằm giả hoàng hậu nương nương lần nữa nói ra, ngươi thật không sợ đem thị vệ dẫn tới về sau, bại lộ thân phận chân thật của ngươi. Nghe nói như thế, hoàng hậu nương nương dưới chân rõ ràng một trận, trên mặt trêu đùa tiếu dung cũng đột nhiên biến mất, biểu lộ trở nên âm trầm. Cái này thái độ, chứng minh mình không có đoán sai. Diệp Minh trong lòng khẳng định, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, liền nghe hoàng hậu nương nương thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bại lộ. Chỉ cần bản cung giết ngươi, nói gì bại lộ. Nương nương ngài thật đúng là tự tin, ngươi cho rằng ta thật dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết. Diệp Minh cố giả bộ trấn định, cùng giả nương nương rằng có lấy. Đối phương dám nói câu nói này, cũng đã là thừa nhận thân phận của nàng không phải thật sự hoàng hậu. Diệp Minh nội tâm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, nhất thời không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lời đầu tiên bảo đảm. Không đợi giả nương nương nói chuyện, hắn tiếp tục nói ra, "Chúng chi, nương nương có nghĩ tới hay không, ta là làm thế nào biết ngươi thân phận giả? Có khả năng hay không, biết thân phận của ngươi cũng không chỉ một mình ta. Coi như giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Thậm chí bao gồm sau lưng ngươi an bài đây hết thảy người, đều sẽ bị bắt tới, đều phải chết." Diệp Minh ngữ khí biểu hiện tương đương tự nhiên, phản phất có được các chủ bài. Kỳ thật hắn không nắm chắc bài, nhưng hắn cũng không có nói sai. Nếu như mình thật chết ở chỗ này, văn hoàng khẳng định sẽ mượn cơ hội tra được, đến lúc đó nhất định có thể tra ra giả hoàng hậu dấu vết để lại. Tới lúc đó, văn hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua giả hoàng hậu. Không phải là vì hắn Diệp Minh, mà là vì hoàng gia lợi ích. Hiển nhiên, Diệp Minh uy hiếp cũng rất có hiệu quả. Giả hoàng hậu rõ ràng không còn động, chỉ là một đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý không chút khách khí nói, nếu như Diệp Minh có chút thư giãn, nàng nhất định trong nháy mắt giết chết Diệp Minh, không cho hắn lên tiếng cơ hội. Nhưng Diệp Minh một mực đang cảnh giác, nàng không có cơ hội này. Vậy ngươi cảm thấy, bản cung sẽ bỏ qua ngươi cái này biết nhiều như vậy bí mật người sao? Giả hoàng hậu cười lạnh, nhẹ nhàng chuyển động chủy thủ trong tay. Phía trên huyết dịch đã ẩn ẩn làm, hai người rằng có cũng có một hồi. Ha ha, nương nương, bây giờ không phải là ngươi thả hay là không thả qua ta, mà là ta có thể hay không cùng ngươi đồng quy vu tận. Diệp Minh không sợ mà tiến tới, ngược lại bắt đầu cản rỡ uy hiếp đến. Dù sao ta chính là một điều lạ mệnh, ta có thể cùng ngươi đổi mệnh. A, không chỉ là ngươi, còn có ngươi phía sau những người kia. Ta một người có thể đổi lấy các ngươi nhiều người như vậy, dù sao ta là chết đáng giá. Tốt, tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy bản cung hiện tại liền giết ngươi. Bị uy hiếp như vậy, giả hoàng hậu thẹn quá hóa giận phía dưới liền muốn động thủ. Diệp Minh cũng là phản ứng cực nhanh, há miệng liền là a một tiếng, thanh âm vô cùng lớn. Y miệng, nhanh y miệng. Giả hoàng hậu bị giật nảy mình, vội vàng ngừng bước chân, thậm chí hướng lui về phía sau mấy bước. Rất rõ ràng, nàng sợ hãi đồng quy vu tận. Diệp Minh không có nói sai, nàng có thể không nguyện ý cùng một cái bình thường tiện nhân đổi mệnh. Căn bản vốn không đáng giá. Diệp Minh cũng rất lý trí đã ngừng lại thanh âm, hắn cũng không phải là thật nghĩ chết, chỉ là chấn nhiếp một cái này giả hoàng hậu. Hắn bày làm ra một bộ không sợ chết thái độ, chỉ có dạng này mới có thể tuyệt địa cầu sinh. Ngươi muốn cái gì? Giả hoàng hậu lanh huyết con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Minh. Chỉ cần ngươi đem biết bản cung thân phận người nói hết ra, bản cung liền cho ngươi muốn bất kỳ vật gì. Vô luận vàng bạc châu báu, vẫn là thăng quan thêm tước, bản cung đều có thể thỏa mãn ngươi. A, ngươi như thế có quyền lực. Diệp Minh nhíu mày. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới giả hoàng hậu thế lực mạnh như vậy, lại có thể tùy ý điều khiển quan viên. Nàng cùng thật hoàng hậu có quan hệ gì sao? Vẫn là nói, nàng liền là thật hoàng hậu. Bản cung quyền lực so ngươi muốn phải lớn, ngươi cũng có thể tin tưởng bản cung. Giả hoàng hậu mang trên mặt tự tin, nhàn nhạt nói xong, từng bước một tới gần Diệp Minh. Nàng rất tự tin, phi thường tự tin. Trong lời nói, phản phất thang quan đối với nàng chỉ là nhấc nhấc tay sự tình. Nếu như ta tin tưởng ngươi, một giây sau liền sẽ đầu người chia lịa. So như bây giờ, nếu như ngươi lại tới gần ta một bước, cũng đừng trách ta hô. Diệp Minh đang khi nói chuyện, làm bộ liền chuẩn bị lại hô. Giả hoàng hậu thấy thế, lập tức đã ngừng lại bước chân. Diệp Minh không khỏi cười. Chỉ cần nàng sợ, vậy thì dễ làm rồi. Tiếp đó, chúng ta nên nói chuyện giải quyết như thế nào chuyện này. Nhìn thấy Diệp Minh cái này vô lại biểu lộ, giả hoàng hậu lạnh lùng nói, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Cho ta ngẫm lại a. Diệp Minh sờ lên cằm, chững chạc đàng hoàng suy nghĩ bắt đầu. Không biết, còn tưởng rằng quyền chủ động trong tay hắn. Giả hoàng hậu bị tức tay cầm run nhẹ nhẹ, chủy thủ đã nhanh muốn không khống chế nổi. Nếu không phải có điều cố kỵ, nàng nhất định sẽ đem trước mắt cái này đổ hỗn trướng thiên đào vật quả. Suy tư hồi lâu, Diệp Minh bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía giả hoàng hậu, nói ra, nghĩ kỹ, ta quyết định muốn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Giả hoàng hậu tựa hồ trước tiên còn không có phản ứng kịp. Ta nói muốn ngươi. Diệp Minh lại một lần nữa lặp lại. Xác định mình không có nghe lầm về sau, giả hoàng hậu sầm mặt lại, quanh thân nội lực phun trào, trong mắt tràn đầy sát ý, bản cung nhìn ngươi là muốn chết. Diệp Minh tự nhiên biết yêu cầu này không có khả năng thực hiện, nhưng hắn vẫn là xách ra. Hắn lúc đầu cũng không muốn thực hiện, chỉ là cố ý thăm dò. Trước đưa ra một cái đối phương không có khả năng tiếp nhận yêu cầu, sau đó lại nói ra một cái so với thấp hơn yêu cầu, dạng này liền có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Cùng trả giá là, đây chính là nhân tính nhược điểm. Diệp Minh mỉm cười, chậm rãi mở miệng, vậy ta liền hơi lui một bước a. Ta muốn ngươi. Chương 19, vì một vạn hồng nhan điểm số. Giả hoàng hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Minh, chờ lấy yêu cầu của hắn. Đã hoàng hậu nương nương không nguyện ý, vậy ta lui thêm bước nữa a, nương nương liền để ta hôn một chút ta liền không gọi. Diệp Minh nói ra sớm đã chuẩn bị xong yêu cầu. Tại sao phải thân? Cũng không phải Diệp Minh sắc gấp, vì đầy miệng nước bọt liều lên tính mệnh. Chủ yếu là vì một vạn hồng nhan điểm số. Lấy trước mắt chuyện này hoàng hậu dung mạo, đại khái suất là có thể ghi vào hệ thống. Chỉ cần ghi vào thành công, chính là một vạn hồng nhan điểm số. 10.000 điểm số có thể tiến hành một lần cao cấp rút thưởng, mà cao cấp rút thưởng có xác suất rút ra 50 năm nội lực. 50 năm nội lực. Nếu như nhiều cốt mấy lần, Diệp Minh đều không cần luyện kỹ xảo, thuần gần bên trong lực cũng có thể nghiền ép thiên hạ này đại đa số võ giả. Thậm chí, chỉ cần nội lực đủ nhiều, lấy lượng biến gây nên chất biến, thành là thiên hạ đệ nhất cũng không phải vấn đề gì. Có thể nói, chỉ cần có chút số, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Ngươi nói cái gì? Giả hoàng hậu ánh mắt nhất lắm, siết chặt chủy thủ tay cầm gấp mấy phần. Nương nương đừng nóng đội, ngươi nếu là thật cùng ta đồng quy vô tận, cái kia không khỏi cũng thật là đáng tiếc chút. Diệp Minh cười cười, không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Hô trướng. Giả hoàng hậu giận mắng một tiếng, khí cánh tay phát run. Nàng chưa bao giờ thấy qua hèn hạ như vậy vô sỉ ra hỏa. Dùng tính mệnh làm uy hiếp, cũng chỉ là vì chiếm mình tiện nghi. Thật là một cái hạ lưu cầm thú. Đối mặt đục mạng, đối mặt hoàng hậu nhìn xuất sinh đồng dạng ánh mắt, Diệp Minh không nhúc nhích chút nào, ngược lại cười nhạt nói, nương nương, ngài suy nghĩ thật kỹ đi, thời gian không còn sớm. Chờ một lúc nếu là có thị vệ tuần tra đi ngang qua, nghe được cái gì âm thanh kỳ quái, có lẽ sẽ rất nguy hiểm đâu. Nương nương, ngài hẳn là cũng không muốn thân phận của mình bại lộ a. Ha ha, tốt, đã ngươi nghĩ, vậy bản cung liền thỏa mãn ngươi. Bản cung hiện tại liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi qua đây. Hoàng hậu cười lạnh, lặng lặng nhìn qua Diệp Minh. Không chút nghi ngờ, nếu như Diệp Minh thực có can đảm quá khứ, chủy thủ nhất định đâm vào hắn thận phía trên. Cái này cũng đích thật là cái vấn đề. Diệp Minh không khỏi suy nghĩ bắt đầu, như thế nào mới có thể thành công ghi vào hoàng hậu nương nương, đồng thời còn không bị đâm. Nghĩ một hồi, hắn trực tiếp hỏi hệ thống, cho cái nhắc nhở, còn có những phương thức khác có thể ghi vào hồng nhan sao? Chỉ cần dịch thể trao đổi, liền có thể ghi vào. Hệ thống dây bể. Chỉ là đáp án này, ngược lại để Diệp Minh cho mày. Xem ra thật đúng là đến thân. Hơn nữa còn phải cùng thân trưởng công chúa, muốn lưỡi hôn. Có thể làm sao thần, mới có thể không bị đâm đâu. Nhìn một chút giả hoàng hậu biểu lộ, Diệp Minh cảm thấy không có khả năng. Chỉ cần hắn dám tới gần, nhất định bị đâm. Làm sao, ngươi không dám tới. Bản cung liền đứng ở chỗ này, ngươi cũng không dám. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Hoàng hậu nương nương phát ra giễu cợt, trào phúng kéo căng. Đợi lát nữa liền để ngươi biết ta có phải là nam nhân hay không. Diệp Minh mặc dù không có sinh khí, nhưng cũng rất khó chịu. Ha ha, nhát gan bọn chuột nhắt, cũng dám mưu toan làm bẩn bản cung, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hoàng hậu nương nương cười lạnh, kết luận Diệp Minh không dám tới. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, nàng nhất định động thủ giết Diệp Minh, mà không phải trào phúng. Nàng liền là muốn chọc giận Diệp Minh, để hắn chủ động qua đi tìm cái chết. Tốt, rất tốt. Ngươi thành công để cho ta rất khó chịu. Diệp Minh cười. Ta hiện tại liền đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có dám hay không cùng ta đồng quy vu tận. Nói xong câu đó, hắn di chuyển bước chân. Giả hoàng hậu ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát ý bất quá, cái này gạt bỏ ý rất nhanh chuyển biến làm do dự. Nàng không xác định trước mắt thích khách này có phải thật vậy hay không biết bí mật của mình. Không xác định thích khách phía sau còn có hay không những hậu thủ khác. Nếu thật có hậu thủ, vậy thật là không thể tùy tiện động thủ. Đang tại giả hoàng hậu đắn đo khó định lúc, Diệp Minh một bên đi thong thả, lại một lần nữa mở miệng, "Hoàng hậu nương nương, ngươi có phải hay không rất muốn biết, phái ta người tới nơi này là ai? Là ai? Giả hoàng hậu trong mắt lạnh lẽo. Nàng đích xác rất muốn biết, là ai dám phái thích khách đến chính mình tầm cung, dám đến hành thích mình. Với lại, bằng thích khách này thực lực, hắn sao có thể tiến vào phòng thủ nghiêm mật hoàng cung? Trừ phi trong hoàng cung có nội ứng. Cũng hoặc là nói, hắn vốn chính là trong hoàng cung người. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán, nàng cần muốn biết rõ đáp án. Bởi vì phái thích khách đến đây người, hơn phân nửa có thể là biết mình bí mật người. Chỉ cần đào ra hắn, sau đó giải quyết hắn, liền không cái gì nỗi lo về sau. Bất quá, nàng còn có một chút kinh nghi chỗ. Lại có thể có người sẽ phát hiện trên người mình bí mật, đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Các nàng hẳn là chưa hề lộ ra qua chân ngựa mới đúng a. Dạ hoàng hậu dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía giường phương hướng, trong lòng tràn đầy kỳ quái. Ta sợ ta nói ra cái tên này về sau, ngươi có thể sẽ hù đến. Diệp Minh bình tĩnh mà nói, đồng thời dừng bước, khoảng cách giả hoàng hậu hai bước xa. Nói, bản cung liền tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua ta. Diệp Minh không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hắn là ai? Giả hoàng hậu nhướng mày, truy vấn. Hắn là. Diệp Minh cố ý kéo dài ngữ khí, sâu đủ giả hoàng hậu khẩu vị về sau, chậm rãi nói, hắn là đương kim cửu ngũ chí tôn, văn hoàng bệ hạ. Giả hoàng hậu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nàng liên tiếp mấy cái không có khả năng, có thể thấy được đáp án này là thật phi thường không thể tin. Diệp Minh chậm chậm mới buồn bã nói, bất quá vậy hạ chỉ là hoài nghi, cho nên mới phái ta đến so xét, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta thăm dò đi ra. Ngươi cũng đừng nghĩ đến giết ta diệt khẩu, ta cùng bệ hạ là một tuyến liên hệ, nếu là ta không có thể còn sống trở về hướng bệ hạ báo cáo nhiệm vụ, bệ hạ nhất định sẽ phát giác được vấn đề, đến lúc đó ngươi đồng dạng phải chết. Ngươi nói là hoàng đế hắn hiện tại chỉ là hoài nghi. Dạ hoàng hậu nghe được câu này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hoài nghi, vậy liền còn có cải biến chỗ trống. Còn có chỗ trống. Nàng âm thầm may mắn đồng thời lại có chút ảo não. Sớm biết là cậu hoàng đế thăm dò, nàng liền không nên phản kháng ra hỏa này. Bây giờ bại lộ thân phận, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Thành như trước mắt gái này thích khách nói, nếu như hắn thật là hoàng đế phái tới, giết hắn nhất định sẽ gây nên cậu hoàng đế càng lớn hoài nghi. Bởi vì cậu hoàng đế đã phái thích khách đến đây, chứng minh đã có hoài nghi, chỉ là cũng không xác định. Nếu như cái này thích khách chết rồi, cái kia cơ bản an vị thực hoài nghi. Nương nương, ngươi không cần hoài nghi ta có phải hay không bệ hạ phái tới thích khách. Ta không cần thiết lừa ngươi, thân phận của ta ngươi khả năng cũng biết. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh chậm rãi tháo xuống khăn che mặt. Ngươi là? Hoàng hậu nương nương khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Diệp Minh trong lòng hơi động. Quả nhiên, thật đúng là cùng mình đoán. Trước mắt hoàng hậu, cũng không phải là ban ngày thấy qua hoàng hậu. Chương 20, hoàng hậu nương nương, xin ngươi hé miệng, phun ra đầu lưỡi trước mắt hoàng hậu, cũng không phải là ban ngày thấy qua hoàng hậu nương nương. Có thể bài trừ tinh thần phân liệt đáp án này. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ mình mặt đều lộ ra, hoàng hậu còn không nhận ra được, chứng minh nàng cùng ban ngày không là cùng một người. Chỉ bất quá, lệnh Diệp Minh khiếp sợ là, nữ nhân này vì cái gì cùng hoàng hậu nương nương giống nhau như lúc. Liền âm thanh đều như thế. Ngoại trừ ánh mắt cùng tính cách khác biệt, cái khác đều như thế. Chẳng lẽ là song bào thai? Cũng hoặc là cái gì dịch dung pháp? Đây là cao võ thế giới, dịch dung khả năng là có. Ngươi là ai? Bản cung cũng không nhận ra ngươi. Giả hoàng hậu nhìn chằm chằm Diệp Minh mặt nhìn trong chốc lát, cũng không nhớ tới đến đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đồng thời nàng cũng rất xác định, Diệp Minh không phải cái gì nổi danh tướng quân, cũng hoặc là trong triều đại thần, hoặc là hoàng đế bên cạnh thân vệ. Nếu không nàng khẳng định nhận ra được. Dù sao, muốn ngụy trang thành thật hoàng hậu cũng là cần làm rất chuẩn bị thêm. Ta là trưởng công chúa phó mã, cũng là bệ hạ ngự tiền đái Đao thị vệ giải. Diệp Minh chậm rãi nói ra thân phận của mình. Hắn cũng không sợ giả hoàng hậu trả thù mình, bởi vì Diệp Minh kết luận giả hoàng hậu không dám động thủ. Nhất là chuyển ra hoàng đế về sau, giả hoàng hậu trong mắt sát ý liền triệt để tiêu tán, còn lại chỉ có thất kinh. Nàng sợ bị hoàng đế phát hiện thân phận. Chỉ cần nàng sợ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi nếu là cậu hoàng đế ngự tiền thị vệ, bản cung làm sao tin tưởng ngươi không phải gạt bản cung? Nói không chừng ngươi còn sống sau khi rời khỏi đây, liền sẽ đem thân phận của bổn cung nói cho cậu hoàng đế. Dạ hoàng hậu lạnh lùng nói. Cậu hoàng đế, nương nương, ngươi thật đúng là hận bệ hạ a. Bất quá ta ngược lại là nghi hoặc, ngươi vì cái gì hận bệ hạ đâu? Ngươi cùng hắn có thủ? Diệp Minh hiếu kỳ hỏi. Dạ hoàng hậu ngẩn người. Gia hỏa này làm sao nhìn không bình thường như vậy? Hắn không phải nói mình là hoàng đế ngự tiền thị vệ sao? Vì cái gì cũng dám nói ra cậu hoàng đế ba chữ này? Dám mắng cậu hoàng đế người đều là đại nghịch bất đạo người, nặng một chút diệt tam tộc đều có thể. Bản cung tại sao phải nói cho ngươi biết? Giả hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng. Tốt tốt tốt, không nói thì không nói, ta cũng không tốt kỳ giữa các ngươi thù hận. Diệp Minh thu hồi lòng hiếu kỳ, tiếp lấy nói ra, bây giờ nói đàm chuyện giữa chúng ta a. Nếu như nương nương ngươi không muốn bại lộ thân phận, vậy liền ngoan ngoãn để cho ta hôn một cái, chỉ cần ngươi nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Đến lúc đó ta trở về hướng bệ hạ báo cáo lúc, liền nói không có tra ra dị dạng. Dạng này mặc dù không thể đánh tiêu bệ hạ lòng nghi ngờ, nhưng tối thiểu có thể cho ngươi an toàn một hồi, các ngươi cũng có thể kịp thời thoát đi, ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Diệp Minh rất có thành ý, thậm chí là giả hoàng hậu bày mưu tính kế, không biết còn tưởng rằng hắn mới là nội ứng. Bởi vì Diệp Minh không quan tâm hoàng đế sẽ bị tính kế, cũng hoặc là đại chu triều đình sẽ sụp đổ loại hình sự tình. Về phần nguyên nhân nha, nói không ra, khả năng liền là đơn thuần đối quốc gia này không có tình cảm. Diệp Minh là người xuyên Việt, lại thêm phụ mẫu qua đời sớm, từ nhỏ hắn ở quốc gia này liền không có cảm nhận được bao nhiêu ấm áp, cho nên cũng không có khả năng có tình cảm. Đại Chu hủy diệt hay không, cùng ta có liên can gì? Diệp Minh muốn, chỉ là cái kia một vạn hồng nhan điểm số mà thôi. Ngươi, liền muốn cái này. Liền vì thân bản cung một ngụm, ra dám phản bội hoàng đế. Giả hoàng hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Minh, nàng luôn cảm thấy Diệp Minh là lấy cơ chạy trốn, cũng hoặc là muốn đánh lén mình. Nếu không một người bình thường, làm sao có thể chỉ là muốn tự mình một cái? Nương nương a, ngài là không biết chính ngài có bao nhiêu xinh đẹp a. Tục ngữ nói, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, vì mẹ ruột nương một ngụm, phản bội hoàng đế lại như thế nào? Diệp Minh vẻ mặt thành thật nói, hắn đương nhiên không thể nói là vì một vạn hồng nhan điểm số. Ngươi ngược lại là sẽ nói. Giả hoàng hậu biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu nói này ngược lại là nói dễ nghe. Mặc dù biết mình rất xinh đẹp, nhưng người khác tán dương mình xinh đẹp cùng tự mình biết là hai khái niệm. Chỉ ít, lời hữu ích nghe rất dễ chịu. Vậy bản cung như thế nào dám xác định, ngươi không sẽ phản bội bản cung? Ngươi đã có thể dễ dàng như thế phản bội cầu hoàng đế, tự nhiên cũng có thể phản bội bản cung. Giả hoàng hậu lần nữa lạnh lùng hỏi. Ách! Diệp Minh ngại lại. Vấn đề này, hắn còn thật không có cách nào trả lời. Bởi vì hắn đối giả hoàng hậu cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, nếu như ngày nào khó chịu, thật sẽ quay đầu liền bắn nàng. Ngươi nhìn. Ngươi cái đồ hỗn đản. Ngươi quả nhiên muốn lừa gạt bản cung. Giả hoàng hậu thấy được Diệp Minh gian rào ánh mắt, khí dâm chân, kém chút động thủ. Cái này hôn trướng quả nhiên đang gạt người. Còn tốt nàng không có bên trên làm. Xem ra hôm nay liền xem như bại lộ thân phận, cũng phải giết cái này hôn trướng. Tối thiểu có thể giải hạ giận. Khu khu. Nương nương ngươi đừng nội. Ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ, làm như thế nào cùng ngươi hứa hẹn đâu. Diệp Minh dừng một chút. Ta cảm giác coi như ta thể, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đúng không? Ta tin. Ngươi ra tay trước. Dù tính mạng của ngươi cùng tương lai tu vi thể. Giả hoàng hậu lạnh lùng nói. Ách. Cái này cũng được. Diệp Minh sửng sốt. Nguyên lai phát cái thể liền có thể. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền thể. Nếu như ta cùng ngươi giao dịch đạt thành về sau, ta bán rẻ ngươi, cái kia đời ta tu vi lại khó tiến một bước. Đồng thời trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Minh vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên hiện lên một đạo vang dội tinh lôi, đem hắn giật nảy mình. Ta thao. Không thể nào. Chẳng lẽ thể thật hữu dụng? Diệp Minh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi nói thầm. Nhưng ta còn giống như không có phản bội đâu, đánh cái gì lôi? Chó lao tặc thiên gia. Oanh long long long, đúng lúc này, lại là một đạo càng thêm vang dội kinh lôi vẽ qua bầu trời. Diệp Minh lập tức ý miệng, không còn mắng. Cái thế giới này cũng đừng thật có cái gì ngũ lôi oanh đỉnh a. Không phải. Ngẫm lại mình trước kia phát qua những cái kia thể, chính hắn đều quên sạch sẽ, chỉ sợ ngày đó không cẩn thận liền trái với lời thề. Tại Diệp Minh trong lòng không ngừng nói thầm thời điểm, giả hoàng hậu cũng đang suy tư. Nàng mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng trước mắt thích khách này, có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Ngoại trừ giết chết cái này vốn chướng đồng quy vụ tận bên ngoài, cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn. Về phần bị chiếm tiện nghi, nàng cũng có thể nhịn. Vì bảo hộ nàng, nàng cái gì có thể nhịn? Hơi khẽ hít một hơi, giả hoàng hậu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Minh, bản cung đồng ý yêu cầu của ngươi. Nhưng bản cung muốn cảnh cáo ngươi, đừng quên chính ngươi phát qua thể. Nếu không, coi như ngươi không bị trời đánh ngũ lôi, bản cung cũng có năng lực diệt ngươi cả nhà. Yên tâm, ta Diệp mẫu người giữ lời nói. Diệp Minh trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn thì nói thầm, dù sao lão tử cả nhà chỉ có một mình ta, có bản lĩnh ngươi liền đến diệt ta a, đúng, bây giờ còn có cái công chúa điện hạ. Nhưng trưởng công chúa thế nhưng là người hoàng gia, bối cảnh có thể so với chính mình nhiều bất nhiều, càng không khả năng sợ. Diệp Minh chậm rãi nói, như vậy, hoàng hậu nương nương, xin ngươi hé miệng, phun ra đầu lưỡi a. Dạ hoàng hậu. Chương 21, mềm yếu vô lực một bàn tay, chuẩn bị lần nữa rút thưởng. Đã nói xong chỉ là hôn một chút, ngươi cái này hôn trường muốn làm cái gì? Dạ hoàng hậu khí trừng trong mắt. Lẹ lưỡi cái gì, hắn đem bản cung làm cái gì? Diệp Minh cười nhạt cười, nói ra, nương nương, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi nếu là không đồng ý, vậy chúng ta đành phải đồng quy vu tận. Nghe nói như thế, hoàng hậu bị tức đến run rẩy cả người. Cái này đồ hôn trướng, thật là muốn chết. Cầu hoàng đế làm sao lại tìm dạng này một cầm thú làm thị vệ trưởng? Khó trách sẽ bị bàn đứng. Quả thực là đáng đời. Nương nương, ngài suy tính thế nào? Thời gian cũng không nhiều a. Cái kia tiện hề hề thanh âm lại một lần nữa truyền đến, giả hoàng hậu bị tức nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Diệp Minh, kém chút nhịn không được động thủ. Tốt. Đáp ứng ngươi, bản cung đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng ngươi nếu là lừa gạt bản cung nhất định giết ngươi. Giả hoàng hậu đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Minh, cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Diệp Minh trong lòng vui mừng, lập tức nói, vậy thì mời nương nương há mồm a. Giả hoàng hậu trong mắt hiện lên vẻ khuất đục, không tình nguyện chậm rãi mở ra môi đỏ. Không biết vì cái gì, nhìn xem hoàng hậu nương nương cái này khuất đục ánh mắt, Diệp Minh lại không hiểu rất thoải mái. Phản phất cái gì đặc thù ít tê bị kích hoạt lên. Chẳng lẽ ta cũng có ẩn tàng biến thái đam mê? Không đúng hay không? Nhất định là cái này biến thái hệ thống ảnh hưởng tới ta thần trí. Diệp Minh lắc đầu, đè xuống tàn niệm. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước tiên đem một vạn hồng nhan điểm số cầm lại nói, miễn cho giả hoàng hậu đổi ý. Diệp Minh nhìn về phía hoàng hậu nương nương môi đỏ, tiếp tục nói ra, nương nương, mời lẻ lưỡi. Ngươi. Giả hoàng hậu bị tức giới, nhưng nghĩ tới bí mật nắm giữ tại cái này ngón trướng cầm thú trong tay, nàng chỉ có thể khuất nhục thỏa hiệp, ngoan ngoãn nghe lời phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Nương nương, ngài vẫn là rất thức thời mà. Diệp Minh cười, lặng lặng nhìn về phía hoàng hậu nương nương môi đỏ. Một đầu đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi đưa ra ngoài, mang theo từng tia thơm ngọt nước bọt. Đừng hỏi vì cái gì thơm ngọt, bởi vì nữ nhân xinh đẹp như vậy, Diệp Minh không tin nước bọt của nàng là túi. Diệp Minh kìm lòng không được nuốt nước miếng. Nương nương, chờ một lúc ta thân thời điểm, ngài không nên đánh lén. Nếu không hiệp nghị của chúng ta liền ngay tại chỗ hết hiệu lực, ta liền không dám hứa chắc bí mật của ngươi có thể hay không truyền đi. Thân trước đó, Diệp Minh chưa nhắc lại một câu, miễn cho đến lúc đó bị hoàng hậu nương nương cắn một cái, hoặc là đâm một đao. Giả hoàng hậu không có trả lời, tràn ngập quất nhục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh. Vừa nghĩ tới kẻ trước mắt này muốn đối với mình làm ác tâm sự tình, nàng liền cảm thấy quất nhục không thôi, hận không thể mình đâm mình một đao. Nếu như có thể, nàng tình nguyện đâm mình hai đao, cũng không nguyện ý bị làm bẩn. Nhớ nàng sống nhiều năm như vậy, giết qua nhiều người như vậy, còn chưa hề nhận qua như thế vũ nhục. Nếu như không phải là vì muội muội an toàn, coi như đồng quy vu tận, nàng cũng sẽ xử lý tên cầm thú này. Trong lòng tức giận mắng, hoàng hậu nương nương ngoài miệng cũng không dám cự tuyệt, một mực miệng mở rộng, lẻ lươi chờ đợi. Chỉ là đợi một hồi lâu, vẫn không có chờ đến cảm giác. Đây là có chuyện gì? Hoàng hậu có chút vội vàng sao động, nàng khó mà chịu được một mực bảy biện loại này xấu hổ động tác. Nàng cảm giác mình thời thời khắc khắc lại bị xem gian. Ngay tại hoàng hậu sắp các loại không ở, muốn mắng chửi người thời điểm, đầu lưỡi bỗng nhiên cảm thấy một cô ý lạnh đánh tới. Là gió thổi qua cảm giác. Sau một khắc, đột nhiên có cái gì mềm mại đổ vật đụng phải mình. Là đầu lưỡi. Giả hoàng hậu trong nháy mắt kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ phát ra từ nội tâm buồn nôn cảm giác đánh tới. Nàng vô ý thức muốn thu hồi đầu lưỡi, có thể lại phát hiện bị cắn. Giả hoàng hậu trong nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt về phía Diệp Minh, chùy thủ trong tay vô ý thức muốn đâm về hắn. Ân. Diệp Minh trợn tròn mắt cảnh cáo một cái, nhưng không có buông ra đầu lưỡi của nàng, bởi vì hệ thống còn không có phát ra ghi vào thành công nhắc nhở. Giả hoàng hậu chùy thủ lơ lửng giữa không trung, không còn dám tiến lên nửa phần. Diệp Minh thừa cơ đưa tay đem chùy thủ cầm tới, ném ra ngoài. Sau đó hắn liền triệt để không có kiêng kỵ, dùng sức ôm lấy giả hoàng hậu thân thể mềm mại, bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Bất chi bất giác, đúng là thân hai mắt nhắm nghiền. Diệp Minh thừa nhận, ngay từ đầu thật sự là hắn chỉ là vì một vạn hồng nhan điểm số, nhưng từ từ, hắn cũng ham tiến vào. Ngông nô. Giả hoàng hậu hai tay dãy rủa, dùng sức vỗ Diệp Minh phía sau lưng, nhưng Diệp Minh không nhúc nhích chút nào, thậm chí ôm chặt hơn. Giả hoàng hậu ngay từ đầu còn tại dùng sức dãy rủa, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng bất lực. Nàng không dám dùng nội lực, nàng sợ hiệp nghị mất đi hiệu lực. Diệp Minh vẫn còn tiếp tục, giả hoàng hậu chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng từ lúc mới bắt đầu buồn nôn, phản cảm, kháng cự, đến cuối cùng triệt để nằm thẳng, không động đậy được nữa, mặc cho từ Diệp Minh động tác. Liền xem như bị chó cắn một cái a. Ngay tại giả hoàng hậu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái tay luồn vào mình váy dài. Bởi vì vừa mới đang tắm nguyên nhân, nàng bên trong còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ tròn váy. Giả hoàng hậu không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này hỗn đản. Hán, nàng làm sao dám đó a? Nô. Giả hoàng hậu dùng sức bấm một cái Diệp Minh cánh tay, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn hắn chằm chằm, để hắn đưa tay lấy ra. Diệp Minh vẫn như cũ không bị biết, dùng sức bóp, trực tiếp để giả hoàng hậu thân thể run lên, kém chút ngã sắp xuống. Còn tốt Diệp Minh một mực nắm cả thân thể mềm mại của nàng, mới không có để nàng ngã xuống. Nhạy cảm như vậy sao? Diệp Minh cười thầm trong lòng, không nghĩ tới như thế khát máu hung tàn giả hoàng hậu đương đương, ngoài ý muốn cốc chịu nóng đâu. Đừng lúc đích. Diệp Minh buông ra miệng, ôm thật chặt ở vẫn ở vào sủi lơ trạng thái giả hoàng hậu. Hô trướng. Ngươi muốn chết. Giả hoàng hậu đỏ mặt, rất mau trở lại qua thần, giơ tay lên liền muốn cho Diệp Minh một bàn tay. Ai ngờ nàng một tát này vừa qua khỏi đến, Diệp Minh thuận tay liền bắt được. Không biết có phải hay không là bởi vì thân thể mềm nguyên nhân, nàng một tát này mềm yếu bất lực. Nương nương, hôm nay liền cảm ơn ngươi. Diệp Minh mang trên mặt tiểu dung, gặp hoàng hậu nương nương không phản kháng nữa, liền buông lòng ra nàng mềm nhũn tay cầm. Giả hoàng hậu không nói một lời, cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh. Thời gian không còn sớm, nương nương, ta cũng cần phải trở về. Diệp Minh mắt nhìn ngoài cửa sổ, chuẩn bị rời đi. Nếu ngươi không đi, hoàng đế cũng nên hoài nghi. Đi tới cửa, Diệp Minh giẫm chân xuống, đột nhiên quay đầu về hoàng hậu nương nương cười một tiếng, nương nương, yên tâm đi, ta Diệp mỗ người giữ lời nói. Đã nương nương phối hợp như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không để nương nương thất vọng. Hôn trướng, ngươi cho bản cung lăn. Giả hoàng hậu khí đem cái ghế một bên ném qua, còn tốt Diệp Minh chạy nhanh, trong cung điện chỉ để lại từng đợt cười bị ổi âm thanh. Hỗn đản, ngươi cái đại hỗn đản, bản cung sẽ không bỏ qua ngươi, bản cung ngươi nhất định phải trả giá đắt. Trả giá đắt. Nghe dần dần từng bước đi đến tiếng cười, hoàng hậu dùng sức sát bị cắn đỏ bờ môi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lại là 10.000 điểm số tới sổ, dễ chịu a. Diệp Minh tâm tình coi như không tệ, bởi vì giả hoàng hậu đã thành công ghi vào đến hệ thống bên trong. Ngay tại vừa rồi, keng. Kiểm tra đến nhan trị đạt 100 phân hồng nhan, trải qua ký chủ khoa miệng, hệ thống đã thành công ghi vào này hồng nhan. Chúc mừng ký chủ ghi vào vị thứ 2 hồng nhan, thu hoạch được 10.000 điểm hồng nhan điểm số. Lại là 10.000 điểm số, vừa vặn đầy đủ rút thưởng. Không nói nhiều nói, trực tiếp quất. Chương 22, giải công sự phẫn nộ của chúa lại được một vạn hồng nhan điểm số, Diệp Minh lúc này chuẩn bị lần nữa rút thưởng. Điểm số muốn chuyển hóa làm thực lực mới là thu hoạch, nếu không Diệp Minh chết rồi, tích lũy lại nhiều penalty cũng vô dụng. Liền ví dụ như hôm nay gặp phải vị này giả hoàng hậu, nếu không có Diệp Minh có 50 năm nội lực chống đỡ, sớm đã bị nàng xử lý. Không thể không nói, là cậu hoàng đế làm việc, mặc dù rất dễ dàng thăng quan, nhưng cũng là rất dễ dàng mất mạng á hệ thống, đến một phát cao cấp rút thưởng. Trở lại tập cung, Diệp Minh trực tiếp hệ thống gọi. trước rút thưởng, lại nghỉ ngơi. Ken. Khấu trừ 10000 hồng nhan điểm số, bắt đầu tiến hành cao cấp rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm xuất hiện, Diệp Minh trước mặt cũng lại một lần nữa xuất hiện màn hình giả lập, cùng kim sắc đại luân bàn. Luân bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, phát ra đặc hiệu kim quang. Diệp Minh ánh mắt mong chờ chăm chú nhìn đĩa quay. Đại khái nửa phút sau, đĩa quay chậm rãi ngừng lại, một cái kim sắc bảo dương bắn ra ngoài. Diệp Minh thuận tay một điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Len keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần kỳ khôi phục pháp. Thần kỳ khôi phục pháp, thế mà không phải nội lực. Diệp Minh cũng vui, hắn muốn 50 năm nội lực, cũng hoặc là cái gì đỉnh cấp công pháp bí tịch cũng được, dầu gì đến cái linh đan rượu dược cũng tốt ta. Cái này cái gì thần kỳ khôi phục pháp pháp, nghe xong liền rất kéo khố. Diệp Minh không mấy vui vẻ ấn mở năng lực giới thiệu xem xét. Thần kỳ khôi phục pháp, ký chủ có thể thông qua hô hấp khôi phục đã tiêu hao nội lực, có thể thông qua xoa bóp khôi phục thương thế, cùng bổ sung tinh huyết khí các loại. Chỉ cần bất tử, cơ bản có thể khôi phục. T, lợi hại như vậy. Theo đọc năng lực, Diệp Minh không khỏi lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Thông qua hô hấp khôi phục nội lực, cái này có thể là đồ tốt ta. Đồng dạng võ giả muốn khôi phục tiêu hao hết nội lực, hoặc là ngồi xuống dưỡng thần, hoặc là cắn thuốc tu dưỡng. Nếu như muốn chờ mình khôi phục, thời gian sẽ khá dài. Đương nhiên, đỉnh tiêm cao thủ Diệp Minh chưa thấy qua, cũng không biết người ta làm sao khôi phục nội lực. Nhưng nhị phẩm trở xuống võ giả, đồng dạng đều khó có khả năng khôi phục nhanh chóng nội lực. Thử nghĩ một hồi, nếu như một bên đánh nhau tiêu hao nội lực, còn có thể đồng thời bổ sung nội lực, cái này tương đương với vô hạn tuần hoàn. Đối diện đánh lấy, phát hiện Diệp Minh nội lực lại đầy, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Trên cơ bản có thể vô địch cùng cảnh giới. Gần bên trong lực nghiền ép, Diệp Minh nếm thử hít thở sâu mấy lần, phát hiện trong cơ thể tiêu hao nội lực tại khôi phục nhanh chóng. Không sai, 10 phần không sai. Khôi phục tốc độ thật nhanh, không phải gạt người năng lực. Đương nhiên, khôi phục nội lực cũng chỉ là cái thứ nhất kinh hỉ. Diệp Minh càng thêm xem trọng là phía sau tác dụng. Có thể thông qua xoa bóp khôi phục thương thế, thậm chí có thể bổ sung tinh huyết khí. Đây chính là thần kỹ có thể a. Không cần cắn thuốc, không cần tu dưỡng, chỉ cần xoa bóp, thương nặng cỡ nào đều có thể khôi phục. Bởi vì đằng sau có một câu nhắc nhở, chỉ cần bất tử, cơ bản có thể khôi phục. Năng lực này dùng để bảo mệnh, đơn giản vô địch. Đương nhiên, nơi này Diệp Minh cũng phải hiểu rõ, là người khác cho mình xoa bóp, còn là mình cho người khác xoa bóp. Diệp Minh hỏi thăm hệ thống, không ngoài sở liệu, đương nhiên là những người khác cho Diệp Minh xoa bóp, liền có thể giúp Diệp Minh khôi phục. Nói cách khác, nếu như ta về sau sinh cái bệnh, hoặc là thụ cái thương cái gì, đều không cần phải đi bệnh viện, chỉ cần tìm hội sở. À không, tìm thanh lâu, lại tìm mấy cái cô nương đấm bóp một chút là được rồi. Diệp Minh lẩm bẩm, biểu lộ càng hài lòng. Đây là tốt kỹ năng, không thể so với 50 năm nội lực kém. Mặc dù 50 năm nội lực là thực lực tăng lên, có thể bảo mệnh kỹ năng cũng là rất trọng yếu mà. Với lại, quất không đến nội lực, có thể rút đến kỹ năng này cũng không tệ. Dù sao cũng so quất cái rác rưởi năng lực tốt. Diệp Minh rất hài lòng, hắn cảm thấy hệ thống này cũng là thần kỳ, thứ gì đều có thể rút đến. Muốn làm mình vận khí bạo dạn, quất cái mấy ngàn năm tuổi thọ, đây chẳng phải là đắc ý. Nói lên đến, cũng không biết có thể hay không rút đến cái gì trị liệu tật bệnh năng lực, cũng hoặc là đan dược. Diệp Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên giường trưởng công chúa. Mặc dù hai người cho đến nay ngay cả lời đều chưa nói qua, nhưng dù sao cũng là nương tử của mình, nếu như có thể mà nói, Diệp Minh muốn đem trưởng công chúa chữa cho tốt. Mặc dù hắn cũng có chút sầu lo, vạn nhất trưởng công chúa sau khi khỏi bệnh, có thể hay không rời đi mình, thậm chí có thể giết hắn. Dù sao Diệp Minh chỉ là cái xuất thân thấp hèn thị vệ, căn bản không xứng với trưởng công chúa. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, các loại rút đến rồi nói sau. Diệp Minh khẽ lắc đầu, đè xuống phức tạp ý nghĩ. Công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Vuốt ve công chúa điện hạ gương mặt, Diệp Minh một cái tay giải khai đối phương đai lưng. Hiện tại công chúa điện hạ, mặc cho từ Diệp Minh như thế nào dày vò, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nếu như chữa trị xong về sau, nàng sẽ không cự tuyệt đâu. Diệp Minh không biết, nhưng hắn có thể khẳng định là công chúa điện hạ là cái rất cao lãnh người, ăn nói có ý tứ, tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy. Một phen mồ hôi đầm địa dày vò về sau, Diệp Minh gọi tới cung nữ, để các nàng đổ nước, hắn muốn tắm rửa. Chỉ chốc lát sau thời điểm, Diệp Minh liền thư thư phục phục ngâm mình ở rửa mặt trong thùng. Bên cạnh còn có hai tên mỹ mạo cung nữ tại xoa bóp. Tùy thời có người phục vụ cảm giác nguyên đến như vậy thoải mái a. Diệp Minh từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy, nhịn không được phát ra cảm thán. Cho dù là đêm khuya, cung nữ cũng là theo gọi theo đến, vĩnh viễn có người có thể sai sử. Muốn ăn cái gì, muốn uống gì, muốn hưởng thụ cái gì, đều có thể theo gọi theo đến. Diệp Minh đột nhiên cảm giác được, mình trước kia mấy chục năm đều sống vô dụng rồi. Cái này đặc biệt nương mới là sinh hoạt a. Khó trách vô số người liều phá đầu cũng muốn trèo lên trên, đây thật là có đạo lý. Mà đây bất quá là quyền thế địa vị mang tới một điểm nho nhỏ hưởng thụ thôi. Còn có càng nhiều hưởng thụ, Diệp Minh đều không có được chứng kiến. Tinh lực đang khôi phục. Diệp Minh cảm nhận được đan điền cùng phần bụng nóng một chút, là đang khôi phục. Bởi vì hai tên cung nữ tại đấm bóp cho hắn, cho nên tinh lực đang khôi phục. Thật sự là thần kỳ kỹ năng a. Diệp Minh không khỏi cảm khái. Năng lực này đến tột cùng là nguyên lý gì? Hắn căn bản là không có cách lý giải. Có lẽ, liền là hắn không thể nào hiểu được nguyên lý a không nghĩ ra, Diệp Minh cũng lười tìm phiền toái cho mình, liền không thèm nghĩ nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Các loại khôi phục về sau, lại đi làm trưởng công chúa hai pháo. Cùng lúc đó, trong tẩm cung trưởng công chúa cũng bị cung nữ hầu hạ, lau thân thể. Diệp Minh đương nhiên sẽ không chỉ lo mình, đã sớm gọi tới cung nữ chiếu cố trưởng công chúa. Bất quá, giờ này khắc này trưởng công chúa cũng không vui, thậm chí rất phẫn nộ. Nàng tức giận nguyên nhân không phải Diệp Minh hơn nửa đêm giày vào mình, mà là nàng từ Diệp Minh trong miệng ngửi được cái khác mùi thơm, thậm chí Diệp Minh trên thân đều có mùi thơm. Mùi thơm? Người nào có mùi thơm? Khẳng định là nữ nhân. Ngươi lại dám cùng những nữ nhân khác lêu lổng? Hỗn đản! Trưởng công chúa tức nghiến răng ngửa, rõ ràng ngoài miệng nói xong ngửa thích mình, lại tại thành thân hai ngày thời gian liền cùng những nữ nhân khác lêu lổng. Mấu chốt, hắn ngay cả tẩy cũng không nguyện ý tẩy một cái, cứ như vậy mang theo người khác mùi thơm đến tự mình. Giờ khắc này, trưởng công chúa đối Diệp Minh cái kia nguyên vốn cũng không nhiều hảo cảm triệt để không có, còn lại chỉ có phẫn nộ, biệt khuất, không cam tâm. Nếu như mình không phải người thực vật, như thế nào lại thụ này vũ nhục? Chương 23, có gai mị mà trưởng công chúa muốn chết. Nàng thật muốn phải chết một lần chi? Nếu như có thể, nàng sẽ tự mình cắn đứt đầu lưỡi mình ngạt thở mình. Nàng muốn rời đi cái này tuyệt vọng thế giới. Đối với cuộc sống tuyệt vọng, đối tương lai tuyệt vọng, cùng đối bên cạnh cái này nam nhân tuyệt vọng. Lúc đầu đi qua những ngày trung đụng này, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn nếm thử tiếp nhận cái này người chưa từng gặp mặt phu quân. Bất luận thân phận đối phương cao thấp, tính cách tốt xấu, tướng mạo như thế nào, nhưng tối thiểu hắn nguyện ý chiếu cố mình, đem mình xem như người sống đối đãi, thậm chí nguyện ý cho mình kể chuyện xưa. Diệp Minh một câu kia kể chuyện xưa, thật đâm trọn trưởng công chúa trong trái tim. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, nàng động tâm. Cũng có lẽ là bởi vì mấy năm này một mực bị vắng vẻ, cho nên mới sẽ bởi vì đơn giản như vậy một câu lời tâm tình mà tâm động. Thế nhưng là, hôm nay Diệp Minh triệt để đánh nát nàng huyễn tưởng. Trên người hắn cái kia thanh thanh sở sở mùi thơm, không cách nào che giấu. Nếu như nói trên người mùi thơm có thể giải thích, cái kia trong miệng mùi thơm đâu? Trưởng công chúa không phải nữ nhân bình thường, cảm giác của nàng lực rất mạnh. Có đôi khi chính nàng đều chán ghét mình khác hẳn với thường suy tư của người cùng cảm giác lực. Vì cái gì ta không phải người bình thường đâu? Nếu như ta là người bình thường, như thế nào lại lưu lạc làm bây giờ bộ dáng như vậy? Nếu như ta là người bình thường, có lẽ ta có thể cùng phụ mẫu bình bình an an vượt qua cả đời, có thể đọc mình thích đọc sách, có thể không cần thụ quy củ trói buộc. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, thật rất đơn giản. Chỉ là muốn cùng người nhà qua cuộc sống yên tĩnh, muốn bình an sống sót. Không cần đại phú đại quý, không cần quan to lộc hậu, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ. Thật tình không biết, đây cũng là vô số người bình thường kỳ vọng. Đồng thời, bao nhiêu ít người bình thường hâm mộ trưởng công chúa thân phận và địa vị, hâm mộ nàng áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng sinh hoạt. Nếu như có thể trao đổi thân phận, sẽ có vô số người nguyện ý thay thế thân phận của nàng. Nếu là bị người bình thường biết, công chúa lại hâm mộ cuộc sống của mình, nhất định là khó có thể tin. Có lẽ, nhân tính chính là như vậy. Có càng nhiều, muốn thì càng nhiều. Mà giờ này khắc này, trưởng công chúa đã mất đi đối Diệp Minh tín nhiệm về sau, cũng đối tương lai của mình lại một lần nữa tuyệt vọng. Thật vất vả dâng lên hảo cảm, dâng lên tín nhiệm nam nhân phản bội mình. Hắn thế mà ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Vậy mình tính là gì? Chẳng lẽ chỉ là hắn bỏ thượng bị một cái công cụ sao? Đường đường công chúa, thế mà lưu lạc làm công cụ. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Dĩ vãng đã học qua những cái kia sách thánh hiển, giờ này khắc này đều thành không có bất kỳ cái gì dùng đồ vật. Nàng ngay cả mình phu quân bên ngoài tìm nữ nhân đều cản không được, thậm chí không cách nào đi ngăn cản. Đây là tra tấn. Có lẽ, nàng cả đời này đều phải thừa nhận loại này tra tấn. Tại trưởng công chúa vô cùng tuyệt vọng lúc, chợt nghe ngoại giới thanh âm. Phò Mã gia, ngài trở về. Công chúa điện hạ thân thể đã lao tịnh, đang tại thay quần áo. Không cần thay quần áo, các ngươi lui ra, bản phò mã muốn cùng điện hạ nghỉ ngơi. Là. Các cung nữ bước chân dồn dập rời đi, có một đạo bước chân thì là tới gần bên giường. Nương tử, chúng ta tái chiến mấy hiệp. Diệp Minh tiện tay giật xuống khoác trên người lấy trường bào, lại không một vật. Vừa đang tắm, hắn liền không có mặc nội y y cũng là để cho tiện. Trưởng công chúa khí phát run. Hắn lại đến. Hơn nữa còn ngay trước cung nữ mặt nói cái gì muốn nghỉ ngơi. Loại lời này, cũng có thể tùy tiện nói sao. Trưởng công chúa dùng sức muốn đẩy ra Diệp Minh, không muốn hắn chạm qua những nữ nhân khác tay đụng mình. Nhưng vô luận ý thức cỡ nào kháng cự, thân thể đều không thể động đậy. Cái này có lẽ mới thật sự là tuyệt vọng. Ngay cả cự tuyệt đều làm không được. Ngay cả chết đều làm không được. Cảm nhận được Diệp Minh, trưởng công chúa chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, phản cảm lại phẫn nộ. Nàng là cái tính tình người rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện như vậy. Sau một hồi, Diệp Minh thở phì phò nằm ở một bên. Điểm số lập tức liền muốn đầy 10.000, cũng không tệ lắm. Diệp Minh mắt nhìn số dư còn lại, tâm tình không tệ. Lại soát điểm số, liền có thể một lần nữa cao cấp rút thưởng. Tâm tình không tệ Diệp Minh, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai còn có rất nhiều sự tình đâu. Đầu tiên là biên cái lý do cùng bệ hạ báo cáo. Tiếp theo, còn có linh nhận tự sự tình, ngày mai cũng nên xuất phát. Diệp Minh rất ngạc nhiên, Phật môn kim cương, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Thực lực lại có cường đại cỡ nào? Hy vọng không cần đổi mới thế giới quan của ta a, Diệp Minh âm thầm nghĩ đến. Nếu là Phật môn kim cương lực lượng vượt qua tưởng tượng, vậy thế giới này coi như quá nguy hiểm. Nương tử, ngủ đi, ngủ ngon. Diệp Minh nắm nuốt trưởng công chúa lại tử, nói câu ngủ ngon, liền nghỉ ngơi. Trưởng công chúa lại là ngủ không được, nàng vừa tức vừa xấu hổ lại phẫn. Bởi vì Diệp Minh tay còn không có buông ra. Gia hỏa này, đi ngủ đều muốn như thế quá phận. Trưởng công chúa muốn động đánh, nhưng đem hết toàn lực cũng vô pháp động đậy. Thẳng đến cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ vô dụng dãy rủa. Nàng bất lực co quắp ở nơi đó, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra mình phu quân cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hình tượng, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến không cam tâm. Rõ ràng nói xong không quan tâm cái này số nam nhân, nhưng không biết vì cái gì, nàng trong lòng vẫn là rất khó chịu. hắn chỉ là hoàng đệ an bài nam nhân, hắn chỉ là vì thân phận của ta. Hắn căn bản vốn không thích ta. Với lại ta mới không thích hắn đâu, ta ngay cả hắn bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, hắn thích gì nữ nhân, cùng bản công chúa có liên quan gì. Công chúa điện hạ như thế an ủi mình, đồng thời ở trong lòng thuyết giáo lên Diệp Minh. Hừ, nếu là bản công chúa có thể nhúc đích, nhất định bỏ ngươi. Không chỉ có muốn bỏ ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi thanh danh đều xấu. Để thiên hạ nữ nhân cũng sẽ không tiếp tục để ý ngươi. Đều là ngươi tự làm tự chịu, là đáng đời ngươi. Trưởng công chúa phảng phất phát tiết đồng dạng nói. Chỉ là những lời này Diệp Minh căn bản nghe không được. Nóng đến chết rồi, xú gia hỏa làm sao còn không buông ta ra. Đêm khuya, trưởng công chúa nóng thực sự ngủ không được, lại bắt đầu đoán trách lên Diệp Minh. Đương nhiên, đối ở đây, Diệp Minh vẫn cái gì cũng không biết. Với lại hắn rất dễ chịu. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Minh tại cung nữ phục thị dưới rửa mặt hoàn tất, liền đi gặp mặt văn hoàng bệ hạ. Trên đường đi hắn một mực đang câu lên, nên trả lời như thế nào giả hoàng hậu sự tình. Là thực sự cầu thị mà nói, vẫn là biên cái lý do. Nghĩ đến giả hoàng hậu đồng thời, Diệp Minh lại nghĩ tới hoàng hậu nương nương đánh giá mình thi từ thời điểm. Hắn không khỏi trong đầu đem hai người so sánh xuống. Giả hoàng hậu tựa như cái tà ác bị ma, ăn tươi nuốt sống. Mà thật hoàng hậu nương nương, tựa như tràn ngập ôn nhu quang huy tú nữ. So sánh với, Diệp Minh đương nhiên nữa thích người vật vô hại, hơn nữa còn mang một ít nhỏ ngạo kiểu hoàng hậu nương nương. Giả hoàng hậu mặc dù cũng đẹp mắt, nhưng nàng có gai, không cẩn thận dễ dàng đâm thương mình. Chương 24, giã ngoại, khách sạn bệ hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hoàng hậu nương nương hoàn toàn chính xác không đơn giản, nàng biết một chút võ công, so với thuộc hạ cũng là mạnh hơn một đầu. Còn gì nữa không? Tạm thời không có, còn cần tiếp tục dò xét. Trong ngự thư phòng, Diệp Minh chính hướng văn hoàng hồi báo tin tức. Về phần tin tức nội dung, nửa thật nửa giả. Hắn không dám nói quá giả, sợ hoàng đế cũng có con đường có thể nhận được tin tức. Nhưng cũng không dám toàn nói ra, nếu không cái kia giả hoàng hậu muốn thật liều chết tìm mình tính sổ sách, hắn cũng không nhất định chịu nổi. Giả hoàng hậu phía sau khẳng định còn có càng lớn thế lực, nếu không làm sao có thể trong hoàng cung thâu thiên hóa nhật. Diệp Minh không dám đắc tội hoàng đế, nhưng cũng không dám đắc tội giả hoàng hậu phía sau thế lực thần bí. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trả lời lăng mô hình cái nào cũng được, song phương đều không được tội. Đây cũng là hắn tiểu nhân vật này sinh tồn chi đạo á ân, chờ biết. Văn hoàng một bên đọc qua tấu chương, biểu lộ bình tĩnh, thuận miệng đáp lại, để cho người ta nhìn không ra hắn ý tưởng chân thật. Diệp Minh nội tâm cũng rất tâm thần bất định, vạn nhất văn hoàng phát hiện bị lừa, vậy coi như nguy hiểm. Văn hoàng không có lên tiếng, đọc qua trong chốc lát tấu chương, sau đó khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp Minh, chậm rãi nói, hôm nay ngươi nên xuất phát đi Linh Nhật tự, thời điểm không sai biệt lắm. Vâng, đi chuẩn bị đi. Vâng. Diệp Minh sau khi gật đầu, quay người rời đi. Linh Nhật tự, khoảng cách kinh thành đại khái khoảng cách trăm dặm, nói xa thì không xa, nhưng nói gần cũng không gần. Ngồi xe ngựa xuất hành, đại khái 2-3 ngày liền có thể đến. Nhanh một chút, một ngày nửa cũng có thể đến. Diệp Minh về tẩm cung thay đổi phổ thông bạch y liễu, mang tới đế kiếm, sau đó cưỡi lên sớm đã chuẩn bị xong ngựa, xuất phát. Nếu là phụ trách âm thầm điều tra, mặc tự nhiên không thể quá rêu rao. Cưỡi ngựa đi đường, cũng là có phần nhanh. Không bao lâu thời gian, Diệp Minh liền đã ra khỏi kinh thành. Cưỡi tuấn mã mẹ xe đét ben trên đường, Diệp Minh thưởng thức kinh thành bên ngoài hoàn cảnh. Rất lâu không hề rời đi qua kinh thành. Kinh thành phụ cận hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, thỉnh thoảng có thương đội đi ngang qua, cũng có áp tiêu đội ngũ. Nhưng càng nhiều hơn là đi đường bách tính. Đại đa số bách tính đều ở kinh thành bên ngoài, mỗi ngày đều là vội vàng thời gian vào thành mua đồ. Nếu là đã chậm, thành vừa đóng cửa coi như không ra được. Đại Chu thực hành cấm đi lại ban đêm chế, đêm không về ngủ người sẽ bị trộm tới ngồi tù. Cưỡi hai canh giờ, Diệp Minh mệt mỏi, ngựa cũng mệt mỏi, liền tìm cái quán trà nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi tốt về sau, tiếp tục xuất phát. Trên đường đi bách tính càng ngày càng ít, rời kinh thành cũng càng ngày càng xa. Đừng nói là bách tính, bốn phía chỉ còn hoang sơn dã lĩnh, ngay cả người ta đều không nhìn thấy mấy hộ. Thời gian không còn sớm, muốn trước lúc trời tối đến dịch trạm. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn một chút thiên, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Nếu như trước khi trời tối không đến được dịch trạm, khả năng liền muốn tại dã ngoại ngủ. Cái thế giới này thế nhưng là có ăn người yêu quái, tại dã ngoại ngủ rõ ràng không phải cái lựa chọn tốt. Diệp Minh tăng thêm tốc độ, rốt cục ở trên trời vừa đen không lâu, thấy được một chỗ khách sạn. Đúng vậy, là khách sạn, không có đến dịch trạm. Dịch trạm là chính thức mở, vô luận là tính an toàn vẫn là phương diện khác, đều muốn so khách sạn cao nhiều. Trời tối quá, hẳn là không còn kịp rồi. Diệp Minh xuất ra địa đồ mắt nhìn, cách kế tiếp dịch trạm còn có chí ít một canh giờ khoảng cách. Được rồi, chỉ có thể ở trước mắt cái này khách sạn tướng liền cả đêm. Khách sạn này đèn đuốc sáng trưng, bên trong thỉnh thoảng truyền ra uống rượu đụng bát thanh âm, khách rất nhiều người, nhìn lên đến cũng không giống là hát điếm. Khách sạn trên chiêu bài viết, hạnh phúc khách sạn. Diệp Minh cầm đề kiếm, bước vào khách sạn. Vừa mới tiến khách sạn, liền nhìn thấy bên trong tràn đầy làm đều là nam nhân. Bọn hắn chính tại nhộn nhẹ, vô cùng náo nhiệt. Diệp Minh nhìn chung quanh một vòng, kêu lên, tiểu nhị, đến gian cửa phòng. Được rồi, khách quan, mời lên lầu. Diệp Minh đi theo tiểu nhị tiến về lầu 2. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật là có phòng trên. Trong khách sạn đều ngồi đầy người, gian phòng lại không chủ đầy. Không quá hợp lý. Diệp Minh đi đến lầu 2, ánh mắt lợi hại vô ý thức nhìn xuống đi. Những này uống rượu người, không giống như là phổ thông thương nhân. Trên người bọn họ có cỗ sát khí, giống như là quan binh, quân nhân. Với lại Diệp Minh luôn cảm thấy những người này tựa hồ tại nhìn cho mình, để sau lưng của hắn run rẩy. Ngay tại Diệp Minh thu hồi nhãn thần, quay người rời đi thời điểm, những cái kia uống rượu người khóe mắt từng cái phiết đi qua. Thậm chí có người từ trong ngực xuất ra chân dung xem xét, giống như là tại xác định người nào. "Khách quan, phòng của ngài liền là căn này, đây cũng là chúng ta Hạnh Phúc khách sạn cuối cùng một kiện phòng trên. Khách quan ngài còn cần gì không?" Tiểu nhị một mặt định nọt mà hỏi. "Đến một ít thức ăn, nhặt đắt nhất bên trên. Thuận tiện một bầu rượu, muốn tốt rượu." "Được rồi, khách quan ngài nghỉ ngơi trước, tiểu nhân ngay lập tức đi là ngài chuẩn bị." Tiểu nhị cung kính nói xong, rời đi đi chuẩn bị đồ ăn. Diệp Minh đi vào bên cửa sổ, từ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, dưới lầu đứng mấy cái tráng hán, còn đều mang vũ khí. Bọn hắn liền canh giữ ở cửa sổ, tựa hồ lo lắng trên lầu người nhảy cửa sổ chạy trốn đồng dạng. Quả nhiên có vấn đề. Diệp Minh vừa rồi liền phát giác được nhậu nhẹt người có vấn đề, không nghĩ tới bọn hắn đều không mang theo che giấu, nhanh như vậy liền muốn động thủ. Nhưng Diệp Minh vẫn như cũng là sinh ra nghi hoặc, những người này là ai? Sơn phỉ, thổ phỉ, vẫn là nói là ai phái tới sát thủ? Chẳng biết tại sao, Diệp Minh có khuynh hướng cái sau. Bởi vì hắn vừa vào cửa, liền cảm nhận được những người này trên người có cỗ sát khí. Đây không phải phổ thông thổ phỉ có thể có khí chất, ít nhất là quan binh, mà lại là thần kinh bách chiến binh. Có thể quan binh tại sao lại muốn tới giết ta? Người nào có thể điều động quan binh tới đối phó ta? Cùng, vì cái gì đối phó ta? Diệp Minh ngồi ở giường một bên, lặng lặng suy tư. Khẳng định không thể nào là Văn Hoàng làm, nếu là hắn muốn làm mình, không cần thiết phái sát thủ. Hú hồ, Diệp Minh mới vừa mới bắt đầu triển lộ tài năng, Văn Hoàng làm sao có thể nhanh như vậy liền bước bỏ hắn? Như vậy còn có ai? Ta còn đắc tội qua ai, cho tới mới ra cung một ngày, liền bị đuổi giết chặt đường. Diệp Minh suy tư một hồi, chỉ muốn đến một người. Dạ Hoàng hậu. Chẳng lẽ là nàng? Diệp Minh không dám xác định, nhưng nếu như những người này thật là tới giết mình, nói không chừng thật cùng Dạ Hoàng hậu thoát không ra quan hệ. Khách quan, ngài đồ ăn tốt. Đại khái thời gian nửa tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra môn, tiểu nhị bưng mấy bàn đồ ăn đi đến, từng cái đặt lên bàn. Còn có một bình nhìn lên đến không rẻ rượu. Khách quan, ngài chờ dùng. Tiểu nhị rất có lễ phép, đánh xong chào hỏi liền rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Diệp Minh nhìn về phía trên bàn bốc hơi nóng đồ ăn, cũng không có trước tiên động cậu. Nếu như người bên ngoài là sát thủ, vậy cái này đồ ăn khẳng định cũng có vấn đề. Tại dạng này địa phương xa lạ, tha rằng chịu ngừng lại đói, cũng không thể phớt lờ. Ân, lại có người tới. Diệp Minh lỗ tai hơi động một chút, nghe đến khách sạn bên ngoài tiếng vó ngựa. Chương 25, nguy cơ. Lần nữa giết người, lại có người tới. Diệp Minh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Người đến là một vị thân mặc bạch y liễu, tóc đen đến eo nữ tử, nhất cử nhất động tràn ngập tiên khí. Từ bên mặt nhìn, nàng rất xinh đẹp, có cố lãnh diễm khí chất. Diệp Minh trong đầu nhớ một chút, rất xác định mình cũng không nhận ra nữ nhân này. Chỉ từ khí chất đến xem, nữ nhân tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Đặt ở trong tiểu thuyết, cũng không phải cái người qua đường nhân vật. Diệp Minh không cách nào xác định nàng cùng cái này đám thích khách có phải hay không cùng nhau. Lúc này lầu dưới mấy cái tráng hán nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến, lại phát hiện cửa sổ hào không dị dạng. Chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới, bạch y nữ tử lô thai có chút động dưới, tựa hồ nghe đến cái gì. "Khách quan, tiệm chúng ta đẩy, xin ngài đổi nhà khác a." Ngay tại bạch y nữ tử đi tới cửa lúc, bị tiểu nhị ngăn cản. Trong tiệm những cái kia tráng hán nghe được thanh âm, từng cái nhìn lại, trợn mắt tròn xoe, để cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, bạch y nữ tử biểu lộ y hiển nhiên đạm mạc, không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh nói, "Không ở trọ, ăn cơm." "Thật có lỗi khách quan, thời gian quá muộn, khách sạn chúng ta đã nghỉ ngơi, hôm nay không có đồ ăn." Tiểu nhị tiếp tục cả đường. Nữ tử biểu lộ không thay đổi, mắt nhìn tiểu nhị, lặng lặng nói, "Ngươi không phải còn không có nghỉ ngơi?" "Ách." Cửa hàng nhỏ nhị lăng xuống, hắn không nghĩ tới gặp được như thế chủ người. Nàng chẳng lẽ nghe không hiểu mình ý tứ trong lời nói? Bất quá đừng nói, nữ nhân này thật xinh đẹp a, lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền để tiểu nhị kinh diễm sửng sốt một chút, đây cũng là vì cái gì hắn đối với nữ nhân thái độ rất không tệ nguyên nhân. Mỹ mạo luôn luôn có thể khiến người ta đặc thù đối đãi. Tiểu nhị nhìn xem nữ nhân, nội tâm cảm giác nàng không quá đơn giản bộ dáng, cũng không dám tùy tiện đắc tội, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía khách sạn trong góc một vị trí. Chỉ gặp một cái trên mặt có đạo sẹo trắng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được ra hiệu, tiểu nhị lúc này mới nhường đường. "Khách quan, ngài mời vào trong." Tiểu nhị thay đổi thái độ, nhiệt tình mới nói. Nữ tử không lộ vẻ gì, bước vào khách sạn. Nữ nhân này là ai? Làm sao như thế gan lớn? Mặt thẹo trắng hắn khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư. Hắn phát hiện nhìn mình không thấu nữ nhân này thực lực. Với lại, từ nữ nhân ăn nói đến xem, hoặc là nàng rất ngu, hoặc là nàng đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Nếu không một nữ tử, đêm khuya tại khách sạn nhìn thấy nhiều người như vậy, làm sao dám tiến đến? "Đại ca, làm sao bây giờ? Muốn cùng một chỗ?" Vẫn là bên cạnh tráng hắn nhìn chằm chằm nữ tử thân ảnh, làm cái cắt cổ động tác. Mặt thẹo trầm mặc một hồi, nói, "Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần kéo dài để lỡ chính sự, thời khắc tất yếu, có thể giết." "Vâng." Thời gian nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua. Diệp Minh cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị sớm rời đi nơi thị phi này. Hắn cũng không có nắm chắc đối phó những người này. Nếu như bọn hắn chỉ là binh lính bình thường, Diệp Minh có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng những người này hiển nhiên không phải phổ thông quan binh, từng cái đều là võ giả quan binh, nhất là dẫn đầu ra hỏa kia, thực lực rất không bình thường. Diệp Minh từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thừa dịp dưới lầu mấy tên tráng hán không sẵn sàng, mấy quyền đem toàn bộ đánh ngã, để bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, sống chết không rõ. Lúc này Diệp Minh không có khả năng đi cược bọn hắn là người tốt, có thể hạ nặng tay liền nhất định hạ nặng tay, để bọn hắn trong nháy mắt liền mất đi năng lực phản kháng, miễn cho phản sát mình. Hắn muốn bỏ chạy. mau đuổi theo. Đột nhiên, trong khách sạn truyền xuất ra thanh âm. Diệp Minh trong lòng giật mình, cái này đều bị nghe được. Hắn không dám dừng lại, vội vàng vận chuyển khinh công hướng nơi xa chạy trốn. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy, nếu không chúng ta đều phải chết. Trong khách sạn xông ra một đám người, tức giật đều, hướng Diệp Minh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Dẫn đầu mặt theo tốc độ cực nhanh, dưới chân giẫm tại mảnh như ngón tay trên nhánh cây cũng sẽ không phát ra đặc biệt động tĩnh lớn. Diệp Minh nhìn lại, liền ý thức được không ổn. Gia hỏa này, tối thiểu tứ phẩm thực lực, mạnh hơn ta. Hỏng. Tiếp tục như vậy chạy trốn, chạy không được bao lâu liền bị bắt. Diệp Minh đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến một cái nguy hiểm biện pháp. Hắn tìm cái sườn núi nhỏ nhảy xuống, tránh né một cái sau lưng người truy đuổi ánh mắt. Thừa dịp đối phương mất đi ánh mắt thời điểm, Diệp Minh thay đổi phương hướng, từ một vị trí khác lại chạy về khách sạn. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Đảo ngược chạy trốn. Bất quá, Diệp Minh vẫn là đoán chừng sai mặt theo thông minh. Mặt theo đuổi tới dưới sườn núi, gặp người biến mất, hắn không có trước tiên hướng về phía trước truy, mà là ngừng lại. Hắn cẩn thận nghiên cứu dấu chân, xem xét phụ cận còn sót lại vết tích. Lão đại, hắn không thấy. Lục soát phụ cận, không nhìn thấy hắn thân ảnh. Lúc này, những người khác cũng đuổi theo, hồi báo, mặt theo không nói chuyện, tiếp tục xem xét. Tìm trong chốc lát, hắn không biết trên mặt đất nhìn thấy cái gì, nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng. Nơi này khoảng cách khách sạn có mấy dặm khoảng cách, lại thêm bóng đêm che giấu, nhìn không rõ lắm. Đi về khách sạn. Mặt theo lạnh lùng nói xong, liền thẳng đến khách sạn phương hướng. Đám người sững sờ, không dám hỏi nhiều, đội vàng theo sau. Thế mà đuổi tới. Diệp Minh đứng tại cửa khách sạn, thấy được trong đêm tối vây quanh qua người tới bảy. Mấy con đường lui toàn bộ có người. Hiển nhiên, đối phương rất xác định mình ngay tại trong khách sạn. Quả nhiên, không có dễ dàng như vậy đảo tàu a, kịch truyền hình bên trong đều là gặp người. Diệp Minh thở dài, xem ra đêm nay ta không chết cũng không được. Không nghĩ tới có hệ thống ta, lại không phải thiên mệnh chi tử. Diệp Minh tâm tình rất phức tạp. Sợ hay sao? Có một chút. Hắn sợ chết, càng sợ đau nhức. Thành thật mà nói, sợ đau nhức lỗi nặng sợ chết. Hắn không biết bọn này quan binh có thể hay không trả tấn mình. Hắn cũng không muốn chết. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Minh càng nhiều không phải sợ hãi, mà là không cam tâm cùng tức giận cảm xúc. Đã các ngươi không muốn để cho lão tử sống, vậy liền cũng đừng nghĩ tốt hơn, cho dù chết, lão tử cũng muốn đổi mấy cái. Diệp Minh trong mắt lóe lên sát ý, siết chặt nắm đấm, nội lực phun trào. Đã không cách nào sống sót, chết cũng không thể để bọn hắn dễ chịu. Ngay tại Diệp Minh vận chuyển nội lực thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, hắn vô ý thức quay đầu, càng nhìn đến lúc trước vị kia tiên khí phiêu phiêu bạch y nữ tử tại rót rượu. Nữ nhân này rất bình tĩnh, phản phất không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, cũng hoặc là đối chuyện ngoại giới phát sinh không thèm để ý chút nào, chỉ là phối hợp làm lấy chuyện của mình. Tiểu nhị, làm sao còn không lên đồ ăn? Giọng của nữ nhân, để Diệp Minh ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị. Hắn lúc này mới chú ý tới, tên kia tiểu nhị nhìn chằm chằm vào mình, trong tay nắm truy thủ, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Nếu không có nữ nhân câu này nhắc nhở, có lẽ Diệp Minh sẽ bị đánh lén. Diệp Minh con ngươi lạnh lẽo, không do dự, đưa tay một trường đem chụp chết. Nhắm ngay tứ phẩm võ giả tới nói, đánh giết đê giai võ giả quá dễ dàng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giết người xong, Diệp Minh nhìn về phía Bạch Y nữ tử, chân thành nói tạ. Có thể tại như thế chẳng cảnh hạ lạnh nhạt tự nhiên, vị nữ tử này tất nhiên không phải người bình thường. Khí chất của nàng liền cùng người thường khác biệt. Chương 26, lạnh lạnh tiên nữ đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Minh đi tới nói tạ. Nếu không phải nữ tử vừa rồi câu kia nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ bị tiểu nhị đánh lén. Mặc dù lấy thực lực của hắn, tiểu nhị khẳng định sẽ thất thủ, nhưng vẫn như cũ muốn nói lời cảm tạ. Nữ tử mắt nhìn tiểu nhị thi thể, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không để ý tới Diệp Minh nói lời cảm tạ ý tứ. Tựa hồ bản ý của nàng cũng không phải là nhắc nhở Diệp Minh. Nữ tử uống xong rượu trong ly, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Minh đi nhanh lên tới, ngăn tại nữ tử trước người. Tiền bối, có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Vậy đi, nữ tử mắt nhìn Diệp Minh, nói, ngươi biết ta? Ách, không biết. Vậy ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Minh sửng sốt một chút, vội vàng nói, ta có thể cho tiền bối vàng bạc châu báu lấy làm báo đáp, hoặc là tiền bối muốn cái gì, chỉ muốn nói cho ta biết, ta đều có thể nghĩ biện pháp lấy tới. Lúc này, người ngoài cửa bầy đã bao vây khách sạn, Diệp Minh không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy trốn, chỉ có thể cầu trợ ở nữ tử trước mắt. Hắn không biết nữ tử này là ai, nhưng có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải người bình thường. Nói không chừng, có thể cứu mạng của mình. Gặp cơ hội liền phải đem nắm, dù là trả giá đắt. Ai ngờ, nghe được vàng bạc châu báu, nữ tử ánh mắt không có chút nào ba động, vẫn như cũng đạm mạc vô tình, vượt qua Diệp Minh bên cạnh, liền rời đi. Thậm chí ngay cả về một câu dục vọng đều không có. Nàng tựa như cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ, không vì tục vật động tâm. Nhìn qua nữ tử bóng lưng, Diệp Minh há to miệng, lại nghĩ không ra càng nhiều hứa hẹn. Hắn cũng im lặng không nói. Nếu như nữ tử này thật sự là một vị mạnh hơn mình cường giả, nàng sẽ thiếu tiền sao? Sẽ không. Năm sáu phẩm võ giả, thả trên giang hồ cũng coi là cái trung cao đoan bảo tiêu, thu phí rất cao, địa vị cũng không thấp. Mà tam phẩm trở lên, địa vị cao hơn. Nếu như bọn hắn muốn tiền tài, sẽ có người chủ động đưa tới cửa. Cho nên tiền tài rất khó tùy tiện đánh động đến bọn hắn, trừ phi cho rất nhiều. Đúng, ngươi sẽ hay không làm đồ ăn? Ngay tại Diệp Minh lâm vào tuyệt vọng lúc, cổng đông nhiên chuyển đến thanh âm bình tĩnh. Là Bạch Y nữ tử, nàng đi tới cửa lúc, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi thăm Diệp Minh. Làm đồ ăn? Sẽ a. Diệp Minh lập tức gật đầu. Nữ tử không nói gì, quay người đi ra khách sạn. Diệp Minh vẫn còn ngây người trạng thái. Có ý tứ gì? nàng tại sao phải hỏi ta có thể hay không làm đồ ăn? Diệp Minh còn không có từ bị đặt câu hỏi trạng thái lấy lại tinh thần thời điểm, ngoài khách sạn bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Diệp Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp bạch y nữ tử đứng ở cổng, lạnh 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 nhạt, tung bay như tiên, hắn quanh thân phiêu lên từng cây thật nhỏ cỏ xanh. Nàng không có bất kỳ cái gì động tác, những cái kia cỏ xanh tựa như là đạn cực tốc bắn ra. Công rất nhiều võ giả thậm chí không kịp phản ứng, liền bị đánh giết trong chớp mắt. Vẹn vẹn một chút cỏ cây, liền có thể giết người. Đây là cái gì cảnh giới? Ngươi đến tột cùng là ai? Mặt theo đem hết toàn lực bắt lấy một cây cỏ xanh về sau, hai tay đổ máu run rẩy, trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía bạch y nữ tử. Còn không chờ đến về đến đáp, hắn đột nhiên cảm nhận được chỗ cổ lạnh lạnh. Mặt theo giơ cánh tay lên sờ về phía cái cổ, chẳng biết lúc nào, cổ họng của hắn đã bị cắt mở. Nguyên lai, là kiếm khí. Mặt theo nhìn về phía trong tay cỏ. Con cỏ này bị bắt lại, nhưng là kiếm khí cũng đã công kích đến hắn. Chẳng lẽ nàng là? Lúc sắp chết, mặt theo trong đầu hiện lên một cái hoảng sợ ý nghĩ, lại không đợi hắn nói ra, thân thể đã trực lăng lăng ngã chồng bò xuống, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Trong tay của hắn còn nắm chắc cây kia bình thường cỏ. Bạch y nữ tử lại căn bản không có đem những người này xem làm đối thủ, biểu lộ ý nghĩa nhiên đạm mạc, quay người tiến nhập khách sạn. Giúp ta làm mấy món ăn. Bạch y nữ tử lại một lần nữa ngồi xuống trước đó vị trí, nói với Diệp Minh một câu nói như vậy. Tốt, ta cái này đi. Diệp Minh tâm thần rung động, không dám cự tuyệt. Nữ tử này thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Ngay cả động cũng không động, chỉ dựa vào nội lực, liền có thể giết chết nhiều như vậy võ giả. Thậm chí trong đó còn có mạnh hơn hắn tồn tại, nhưng như cũng bị miểu sát. Đây là cái gì dạng thực lực? Không thể nào hiểu được. Là Diệp Minh trước mắt không thể nào hiểu được lực lượng. Không nghĩ tới tại dạng này một cái tiểu tiểu khách sạn, vậy mà có thể gặp được khủng bố như thế tồn tại. Diệp Minh hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm khái mình vận khí tốt. Nếu như không phải gặp được dạng này một vị cường giả, có lẽ ngã trên mặt đất chính là hắn. Phải có thịt. Đúng lúc này, lại truyền tới thanh âm bình tĩnh. Thân ở phòng bếp Diệp Minh quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy nữ tử thân ảnh. Ngưng âm lọt vào tai. Diệp Minh biểu lộ ngưng tụ. Thật là khủng khiếp đại lão. Diệp Minh không dám chế mãi, tranh thủ thời gian cầm lấy dao thay, bắt đầu cắt thịt thái thịt. Thân cấp chủ nghệ, để Diệp Minh cắt thịt đao pháp như thần, tốc độ cực nhanh đồng thời còn có thể bảo chứng thịt đều đều. Tuyệt đối không nghĩ tới, thân cấp chủ nghệ lại có thể cần dùng đến một ngày. Thân cấp chủ nghệ, ngài có thể hóa mục nát nguyên liệu nấu ăn là thần kỳ, làm ra mỹ vị đồ ăn. Nếu như không phải kỹ năng này, Diệp Minh còn thật không dám nói mình sẽ làm đồ ăn. Bất quá, hiện tại vấn đề tới, muốn làm chút gì đồ ăn mới có thể để cho vị này tiên nữ hài lòng. Nếu là nàng không hài lòng, có thể hay không liên quan mình cùng nhau giết. Nghĩ đến bạch y nữ tử giết nhiều người như vậy, biểu lộ đều không mang theo biến một cái. Diệp Minh liền cảm giác phía sau đổ mồ hôi lạnh. Đây là thường xuyên giết người, giết quen thuộc mới có ánh mắt. Nàng đã không đem người mệnh coi là chuyện to tát, cho nên mới sẽ bình tĩnh như vậy. Đó là cái so giả hoàng hậu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần tồn tại. Dạng này người vô tình, so khát máu người càng đáng sợ. Làm chút gì? Diệp Minh một vừa sửa sang lại phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, suy tư. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều, không làm được quá nhiều đồ ăn. Đúng. Còn có mì tôm. Diệp Minh nghĩ đến mình hệ thống kho cụ gì còn có 1000 dương bạch tượng mì tôm, hắn lúc này lấy ra một dương. Mì tôm ở cái thế giới này thuộc về vật hi hữu, xử lý tốt, hương vị so rất nhiều đồ ăn đều ngon, chủ yếu là hi hữu. Xào mấy món ăn, thuận tiện xào cái mì tôm, lại cua cái mì tôm. Dù sao làm nhiều mấy loại nhiều kiểu. Nếu như cái này tiên nữ ăn dễ chịu, không chừng tùy tiện cho mình chút gì tốt công pháp bí tịch, hắn đều có thể bình bộ thanh vân. Dù gì, nếu là có thể cùng tiên nữ giải điểm liên quan tới phương diện tu luyện đồ vật cũng không lỗ. Nói tóm lại một câu, nhất định phải hầu hạ tốt. Với lại dù nói thế nào, đối phương cũng quả thật cứu được hắn Diệp Minh mệnh, báo đáp cũng là nên. Không bao lâu, Diệp Minh liền đã làm tốt đồ ăn. Xào rau đến ngoài, Diệp Minh bưng đĩa từ phòng bếp đi ra. Bạch y nữ tử con mắt nhìn tới, tựa hồ là ngửi thấy mùi thơm. Không, khẳng định ngửi thấy. Lấy Diệp Minh cảnh giới đều có thể ngũ giác tăng lên rất nhiều, chớ đừng nói chi là nữ tử dạng này cao thâm cảnh giới khó lường. Tiền bối, ngài nếm thử phần này mặt. Diệp Minh bưng một bát cua tốt trước mặt, đặt ở nữ tử trước mặt. Dưới đấy là nấu xong mì tôm, phía trên phủ lên hai cái trứng gà, cùng vài miếng rau xanh, phát ra mê người mùi thơm. Chương 27, Linh Nhật Tự. Diệp Minh tâm tình có chút tâm thần bất định. Mặc dù hắn có thần cấp chủ nghệ, nhưng cũng bảo đảm không cho phép vị tiền bối này ăn không quen mì tôm. Bất quá hắn cũng chuẩn bị một chút cái khác đồ ăn, như là rau xanh xào thịt bò, hương cay cá, tươi thịt bò kho tương các loại. Để phòng không sẵn sàng. Diệp Minh trong lòng không khỏi cảm thán, có thực lực thật tốt. Muốn cái gì có cái đó. Nói lên đến, cũng không biết Phật môn kim cương thực lực, cùng trước mắt cái này tiền nữ tương đối bắt đầu như thế nào. Tại Diệp Minh tâm thần bất định bất an, suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ tử cầm lấy búa, kẹp một tia đầu mì tôm, để vào trong miệng. Tiền bối, thế nào? Còn hợp ngài khẩu vị sao? Diệp Minh lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi thăm. Bạch y nữ tử không nói chuyện, tại không lộ răng chậm rãi nhấm nuốt, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Diệp Minh trong lòng gấp trương khởi đến, chẳng lẽ đại lão không hài lòng lắm bữa ăn tối hôm nay? Diệp Minh cũng không biết, đồng dạng nữ tử ăn xong không nói lời nào, chính là chứng minh đồ ăn hương vị rất tốt, nàng rất hài lòng. Nữ tử không để ý đến Diệp Minh, tiếp tục ăn lên trong chén trước mặt, thậm chí không có đi động cái khác đồ ăn. Chỉ chốc lát sau thời gian, một tô mì liền bị đã ăn xong. Nàng tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tiếp lấy nhìn về phía cái kia phần dùng thịt cùng đồ ăn xào mì tôm. Lại một lần nữa đưa ra đũa. lại một lần ăn trầm mặc không nói, vùi đầu cơm khô. Diệp Minh trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra. Trong chén đều ăn sạch sẽ như vậy rồi, khẳng định là ăn rất ngon a. An toàn, chí ít mạng nhỏ bảo vệ. Mặc dù Diệp Minh đã sớm sớm hưởng qua hương vị, lấy hắn vị giác tới nói, ăn rất ngon. Thần cấp chủ nghệ để Diệp Minh mình đều kinh diễm tài nấu nướng của mình. Nhưng bảo đảm không cho phép tiên nữ khẩu vị không giống nhau, vạn nhất không thích cái này mùi vị liền phiền toái. Bất quá bây giờ xem ra, tiên nữ cũng giống như hắn, cũng rất thích ăn. Thật là một cái ăn hàng a. Bạch y nữ tử an tĩnh ăn, Diệp Minh ngồi ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng không khỏi phát ra cảm thán. Một bàn đồ ăn, chỉ chốc lát sau thời gian, nàng một người liền ăn 7-8 phần. Ăn nhiều như vậy còn không phát béo, cũng chính là cao võ thế giới. Diệp Minh trong lòng cảm thán. Đặt phổ thông thế giới, trước mắt cái này lạnh lạnh tiên nữ, không chừng liền là cái mập mạp cô nàng. Không có trào phúng ý tứ, bởi vì nàng cái này phương pháp ăn, tuyệt đối không khả năng gầy. Nói lên đến, nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi bộ dáng. Nàng tại sao có thể có mạnh như vậy tu vi? Diệp Minh trong lòng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Tục ngữ nói, ăn uống no đủ không có gặp nguy hiểm về sau, người lòng hiếu kỳ liền dễ dàng bành trướng. Diệp Minh giờ phút này liền là như thế. Hắn bắt đầu hiếu kỳ nữ nhân thân phận, nữ nhân thực lực, thậm chí là nữ nhân tới từ ở chỗ nào. Diệp Minh tinh tế đánh giá nữ tử, phát hiện nàng ngũ quan thật sự là hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, tìm không ra một chút xíu khuyết điểm. Mỹ mạo của nàng, thậm chí so với công chúa điện hạ cùng hoàng hậu nương nương cũng mạnh hơn một chút. Cái này cường cũng không phải là nói dáng rất đẹp cỡ nào, mà là khí chất tăng thêm. Bạch y nữ tử khí chất tựa như rơi vào phàm trần tiên nữ, cao cao tại thượng, thanh lệ lãnh diễm, siêu phàm thoát tục. Giống chưa hề đi ra cổ mộ tiểu long nữ, thanh thuần nhưng lại cao lãnh. Diệp Minh rất ưa thích khí chất như vậy, để cho người ta có loại cao không thể chạm cảm giác. Hai chúng ta thanh. Lúc này, cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau, nữ tử dùng màu trắng khăn tay lau miệng, bình tĩnh mở miệng. Một bữa cơm đổi một cái mạng. Giống như đối nàng mà nói, rất bình thường. Tiền bối, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nếu như ngài nguyện ý, ta còn biết làm rất nhiều đồ ăn, về sau ngài có thể lại nếm thử. Diệp Minh lập tức nói ra. Cũng không phải hắn sốt ruột muốn báo ân cứu mạng, mà là muốn lôi kéo làm quen. Thật vất vả gặp được dạng này một vị cương giả, nếu có thể sinh ra một chút giao tế, ngày sau không chừng liền có thể sử dụng đến. Có câu nói thế nào, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Chớ đừng nói chi là, vị bằng hữu này thực lực cường đại như thế. Nghe được đồ ăn thanh âm, bạch y nữ tử ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Diệp Minh, "Ân, vậy thì có duyên gặp lại." Nói xong, nàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tiền bối, bên ngoài bây giờ cũng không sớm, nếu không ngươi đêm nay trước hết ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại đi. Dù sao hôm nay cũng không có nguy hiểm gì, với lại buổi sáng ngày mai ta cũng còn có thể vì ngươi làm bữa cơm." Diệp Minh vắt hết óc, suy nghĩ cái đem tiên nữ lưu lại lý do. Vạn nhất có thích khách tới giết mình, có tiên nữ tại cũng có thể bảo vệ mình. Nữ tử nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Diệp Minh lập tức vui mừng, đội vàng nói, "Tiền bối, ta dẫn đường cho ngài, mời vào bên trong." Nữ tử sắc mặt bình tĩnh, đi theo Diệp Minh lên lầu, đi tới trên lầu 2 phòng. Trong khách sạn người đều chết xong, khách sạn này tùy tiện bọn hắn giày vò. "Tiền bối, ngài nghỉ ngơi trước." Đem nữ tử an bài tốt về sau, Diệp Minh liền cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Bởi vì tại hoàng cung sinh sống thật lâu nguyên nhân, Diệp Minh cũng học xong lấy lòng người. Thái độ của hắn, cũng quả thật làm cho nữ tử rất dễ chịu. Nhìn xem bị nhốt cửa phòng, nữ tử chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngược lại là cái hiểu chuyện người, nên khôi phục thương thế. Lẩm bẩm một câu, sau đó nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm lại mắt, quanh thân quấn quanh lên từng đợt nhàn nhạt linh lực. Diệp Minh đi vào ngoài khách sạn, đem phía ngoài thi thể toàn bộ kéo tới một bên, miễn cho ngày thứ hai bốc mùi. Về phần thi thể sẽ có hay không có người chôn, hoặc là có người hay không đi nhặt xác, Diệp Minh cũng không quan tâm. Đây chính là làm thích khách mệnh. Đây cũng là cái thế giới này tàn khốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Diệp Minh rất sớm liền bắt đầu là tiên nữ làm một bàn tử mỹ ăn. Nữ tử ăn hoàn toàn như trước đây sạch sẽ, là cái ẩn tàng đại ăn hàng. Lúc ăn cơm, Diệp Minh trong lúc vô tình biết được nguyên lai tiên nữ cũng muốn đi linh ẩn tự. Đây không phải đúng gì mà. Tiền bối kia, chúng ta cùng một chỗ. Trên đường đi ta cũng có thể là tiền bối ngài làm một chút mỹ thực loại hình. Cuối cùng, tại Diệp Minh tỉnh cầu dưới, nữ tử cũng không có cự tuyệt đồng hành yêu cầu. Có lẽ nói, nàng căn bản không có để ý nữ nhân này, tình cảm vô cùng nhạt mạc. Cứ như vậy, hai người kết bạn đồng hành. Trên đường có cái cường giả làm bạn, Diệp Minh cảm giác an toàn nhiều hơn rất nhiều, chí ít không còn sợ gặp được thích khách. Trên đường đi Diệp Minh cũng tại nói bóng nói gió hỏi thăm nữ tử tính danh cùng thân phận, nhưng đối phương quá lạnh, căn bản không có cùng Diệp Minh nói chuyện với nhau ý tứ. Trầm mặc không nói, tiếp xuống lại dùng thời gian một ngày, rốt cục đi tới linh nhận tự phụ cận. Từ xa nhìn lại, đây là một tòa phong cách cổ xưa đại khí chùa miếu. Từ sửa sang liền nhìn ra được rất có quý khí. Không biết vì cái gì, hôm nay linh nhận tự phụ cận động vật rất nhiều. Diệp Minh từ đường nhỏ đi tới thời điểm, phát giác được trong bụi cây có không ít động vật. Bọn chúng nghe được thanh âm của người cũng không có chạy trốn ý tứ. Những động vật này đều đang nhìn linh nhận tự. Bọn chúng cũng cùng trụ trì viên tịch có quan hệ. Diệp Minh trong lòng phỏng đoán, những động vật này nhìn xem cũng không phải giống như là phổ thông động vật, là yêu. Diệp Minh trong lòng hơi động, hắn quay đầu nhìn về phía trong rừng cây từng cái động vật. Ánh mắt của bọn nó phát ra quỷ dị quan mang, nhìn qua linh nhận tự phương hướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Chương 28, Kim Cương vô vọng linh nhận tự. Một tòa có mấy trăm năm lịch sử chùa cổ, so với Đại Chu Vương triều thành lập thời gian còn muốn sớm hơn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, linh nhận tự trên giang hồ có địa vị tương đối cao. Mà Linh Nhận tự vị này Minh Tâm trụ trì, nghe nói đã sống hơn 190 năm, tại nhất phẩm cảnh giới liền dừng lại gần 100 năm. Minh Tâm trụ trì đã làm chuyện tốt nhiều vô số kể, cũng vượt qua rất nhiều mê mang người, cả đời làm việc lấy thiện làm chuẩn tắc. Người giang hồ truyền, là Minh Tâm trụ trì viên tịch này, liền có thể đại khí vận ra thân, thành tựu Phật môn Kim Cương chi vị, sống lại một đời. Nhược Linh Nhận chùa có thể ra một vị Phật môn Kim Cương, tại Phật môn mà nói, tại Đại Chu mà nói, đều là chuyện tốt. Sống hơn 190 năm, võ giả tuổi thọ thật dài a. Diệp Minh cảm thán đến đồng thời, cũng càng phát ra tràn ngập hy vọng. Nếu là mình cảnh giới lại cao một chút, có phải hay không cũng có thể sống lâu gần 100 năm. Với lại nghe truyền ngôn, như có thể đột phá nhất phẩm, tuổi thọ càng là đã lâu. Bạch y nữ tử thản nhiên nhìn mắt Diệp Minh, cũng không nói chuyện. Lấy Diệp Minh nhãn lực hình, tự nhiên là một cái liền chú ý tới nữ tử đang nhìn mình, hắn hiếu kỳ nói, tiền bối, chúng ta không đi vào sao? Không cần. Nữ tử bình tĩnh phun ra hai chữ. Từ hai ngày này ở chung bên trong, Diệp Minh biết có thể làm cho nàng duy nhất một lần nói ra hai chữ, đã rất tốt. Đại đa số thời điểm nữ nhân này đều chẳng muốn lý mình, căn bản vốn không đáp lời. Với lại, Diệp Minh luôn cảm thấy nữ nhân này tựa hồ đối với cái gì đều rất là nhạt, so hiện nay sớm rời giường thời điểm, ngay cả gương đồng đều hiếu kỳ, giống như là chưa thấy qua. Cái này bình thường sao? Không quá bình thường. Chẳng lẽ vị này tiên nữ là một mực bế quan tu luyện, chưa từng gặp qua ngoại giới đồ vật? Diệp Minh nghĩ thầm. Đồng thời hắn cũng có một cái to gan ý nghĩ. Có hay không một loại khả năng, đem vị này tiên nữ cho ghi vào hệ thống? Một vạn hồng nhan điểm số. Với lại về sau Diệp Minh cũng có thể tiếp tục soát điểm số, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá nghĩ thực lực của mình, hắn vẫn là rất tự giác từ bỏ ý nghĩ này. Muốn ghi vào hệ thống, nhất định phải dịch thể trao đổi. Nhưng để hắn đi thân nữ nhân này, đây không phải là trong nhà vệ sinh đánh đèn, muốn chết sao? Đến muốn làm sao tiến Linh Nhận tự? Diệp Minh nhìn về phía trước Linh Nhận tự cửa lớn đóng chặt, trong lòng suy tư bắt đầu. Hắn còn không quên nhiệm vụ của mình, quan sát Phật môn Kim Cương. Đồng thời, Diệp Minh mình cũng tò mò Phật môn Kim Cương thực lực, muốn xem một chút, xem như được thêm kiến thức a. Đang tại Diệp Minh suy nghĩ thời điểm, chợt phát hiện bốn phía rừng cây một trận đội vàng âm thanh, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong đi lại, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Diệp Minh nhìn kỹ một hồi, phát hiện là mai phục tại trong rừng cây những cái kia yêu quái. Chẳng lẽ bọn hắn là đến ngăn cản lão hòa thượng thành tựu Phật môn Kim Cương? Vẫn là nói muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt? Diệp Minh trong lòng thất kinh. Khó trách nay tiên linh nhận chùa đại môn một mực cầm đoan lấy, một vị khách hành hương đều không nhìn thấy, cũng không có nửa tên hòa thượng cái bóng. Trăm năm chùa cổ, không phải như vậy quận cũ bé. Trừ phi các hòa thượng đã biết có yêu quái muốn tới, cho nên sớm mới chùa. Nhìn tới đây cũng không an toàn. Diệp Minh thầm nghĩ lấy. Nhưng nhìn thấy bên cạnh biểu lộ đạm mạc, lặng lặng nhìn qua linh nhận tự bạch tí nữ tử, Diệp Minh lại nhẹ nhàng thở ra. Có vị này tiên nữ tại, nên vấn đề không lớn. Nàng không có khả năng không có chú ý tới chung quanh yêu quái, sở dĩ không có biểu hiện ra cái gì động tác, khả năng liền là đơn thuần không có đưa chúng nó để vào mắt. Nói lên đến, cái này tiên nữ đến linh nhận tự, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ lại cũng là vì nhìn lão hòa thượng thành tiểu kim cương chi cảnh? Cùng một thời gian, tại ngoại giới phong vân dũng động lúc, trong linh nhật tự, lui tới hòa thượng đang đi lại. Trên trăm tên võ tăng nhóm cầm giới côn canh giữ ở cung phụng Phật tổ đại điện bên ngoài. Bên trong đại điện, một tên khuôn mặt giàn mua, mặt mũi hiền lành lão giả chính ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn. Trên người hắn mặc màu đỏ cà sa, trước mặt hắn là cao mười mấy mét kim thân Phật tượng. Lão hòa thượng từ từ nhắm hai mắt, miệng niệm Phật kinh, hắn sinh cơ đang dần dần biến mất. Chỉ là kim Phật cũng không mở mắt, cũng không hạ xuống khí vận. Cùng một thời gian, ngoại giới rất nhiều thật to nho nhỏ yêu, như lang yêu, hồ yêu các loại đều đi tới chùa miếu bên ngoài, nhìn chằm chằm chùa miếu. Bọn chúng tựa hồ không có công kích gì tứ, mà là đang đợi cái gì? Tiền bối, bọn chúng đây là muốn làm cái gì? Diệp Minh cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, hỏi vấn đề này. Lòng hiếu kỳ của hắn thật rất nặng. Lại thêm trong khoảng thời gian này ở chung, để Diệp Minh biết tiên nữ kỳ thật cũng không có khó như vậy ở chung, cho nên hắn dám tùy tiện nhắc tới hỏi. Bạch y nữ tử không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông bầu trời, môi đỏ khẽ nhúc nhích, đáp phi sở vừa nói, lập tức trời muốn mưa. Trời mưa. Diệp Minh sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút bầu trời. Liệt nhật viêm viêm, bạch vân mấy đóa. Tốt như vậy thời tiết, trời mưa. Chẳng lẽ là tình thiên mưa? Vẫn là mưa rào. Ngay tại Diệp Minh suy nghĩ không thấu thời điểm, sắc trời bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị biến hóa. Chẳng biết tại sao, mây đen tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập. Bất quá nhiều lúc, mặt trời đã bị hoàn toàn che khuất. Giang giác. Thanh thúy kinh lôi vang vọng vật tiêu, đem những động vật giật này mình. Tiếp theo, chính là mưa rào tầm tã, giống như là khuynh đảo đồng dạng từ trên trời hướng xuống ngược lại. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút thời gian, mưa to bắt đầu. Diệp Minh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tỷ nữ tử. Cái này đều có thể dự phán thời tiết. Kim Cương vô vọng. Nữ tử nhàn nhạt lắc đầu, tựa hồ cũng hơi xúc động, sau đó không nhìn nữa Linh Nhận tự một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Diệp Minh sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, truy vấn, tiền bối, ngài vừa nói Kim Cương vô vọng là có ý gì? Chẳng lẽ Minh Tâm trụ chỉ không thể thành tựu Kim Cương cảnh? Nữ tử nghe nói lời ấy, dưới chân dừng một chút, nhìn về phía trước mênh mông rừng cây, giống như có chút sững sờ biểu lộ. Diệp Minh cũng nghi hoặc nhìn lại, không rõ nàng đang nhìn cái gì, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Liên la bị mưa to tới có chút không quá dễ chịu. Trái lại nữ tử, quanh thân có một tầm nhàn nhạt, nhìn không thấy nội lực ba động, nước mưa căn bản không đụng tới thân thể của nàng, liền y phục đều là làm. Nội lực này vận dụng, đơn giản kinh khủng. Đem nội lực ngoại phóng liền đã rất mạnh, mà đem nội lực ngoại phóng còn có thể khống chế tự nhiên, càng là làm người sợ hãi thán phục. Tiền bối, Diệp Minh thử nghiệm kêu một tiếng. Tiên nữ đang ngẩn người. Đây là thế nào? Diệp Minh tựa như từ trong mắt đối phương thấy được một tia mờ mịt. Liên cùng hắn vừa xuyên qua đến cái thế giới này lúc mê mang, không biết nên đi nơi nào, không biết nên làm cái gì mờ mịt. Nàng vì sao lại có loại cảm tình này? Lấy thực lực của nàng, tại sao có thể có như vậy mê mang? Chỉ cần nghĩ, chẳng phải là thiên hạ là nhà. Diệp Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội, liền thừa cơ mở miệng nói, "Tiền bối, ngài sau đó phải đi nơi nào?" "Ta chuẩn bị trở về kinh thành, tiền bối ngài nếu là không để ý, chúng ta cùng nhau đi kinh thành như thế nào? Nơi đó rất phồn hoa, cũng rất náo nhiệt, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nếu là có thể đem cái này tiên nữ lừa gạt đến kinh thành, cái kia Diệp Minh ắt có niềm tin đưa nàng ghi vào hệ thống. Với lại nếu là vận khí thật tốt, còn có thể." Chương 29, tiên nữ không có cao như vậy lạnh bạch đi nữ tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh, chậm rãi phun ra hai chữ, "Kinh thành." "Không sai, Đại Chu kinh thành." Nữ tử trầm mặc một lát, vừa muốn mở miệng, đột nhiên đã nhận ra cái gì, quay người nhìn lại. Đó là linh nhận tự phương hướng. Diệp Minh cũng cảm nhận được một cỗ huyền diệu kỳ quái lực lượng. Hắn nhìn thấy vô số yêu quái đã bao vây linh nhận tự. Chùa miếu cửa mở ra, rất nhiều võ tăng xuất hiện ở cửa miếu, cầm trong tay giới côn, tựa hồ muốn cùng yêu quái quyết nhất tử chiến. "Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra?" Diệp Minh nghi hoặc. Nữ tử lặng lặng nhìn qua linh nhận tự, trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Diệp Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, phía trước truyền đến to lớn ba động, Diệp Minh ánh mắt nhìn, phát hiện từng tầng mắt trần có thể thấy linh lực từ những cái kia yêu quái trên thân bay ra ngoài, bay về phía linh nhận tự. Các hòa thượng từng cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Theo một cỗ nội lực bay về phía chùa miếu bên trong, không bao lâu, liền gặp một đạo kim sắc quang mang chợt hiện ra, bay thẳng vào tiêu. Lực lượng cường đại, đúng là trong nháy mắt đem không trung mây đen xua tan, trả một sáng sủa bầu trời. Trời trong bên trong, một đạo Phật quang chiếu xuống, bắt đầu thôn phệ trong không khí linh lực. Đám yêu quái dần dần trở nên suy yếu, giống như là bị rút khô thân thể. Cùng lúc đó, phía sau núi chỗ cao nhất, mấy bóng người lập ở nơi này. Cầm đầu là một vị tuấn mỹ công tử, thân ảnh cao gầy, khí chất cao quý. Hắn trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Minh tâm trụ chỉ có thể mượn nhờ yêu quái thành tựu kim cương cảnh, xem ra sau này vẫn là muốn làm nhiều việc tiện a. Phía sau hắn mấy người cũng không nói tiếp, bọn hắn càng giống là thị vệ, thẳng tắp mà đứng, mặt không biểu tình. Bọn hắn còn không có truyền về tin tức. Quý công tử bỗng nhiên khép lại quạt xếp, hướng sau lưng thị vệ hỏi: "Về thiếu chủ, còn chưa nhận được tin tức, đã phái người đi liên lạc." Ngay tại thị vệ vừa dứt lời, bỗng nhiên có người bước nhanh chạy đến. Sau đó lập tức quỳ xuống, chắp tay báo cáo: "Khởi bẩm thiếu chủ, vừa nhận được tin tức, Vương thống quân toàn quân bị diệt. Kiểm tra hiện trường về sau, cũng không nhìn thấy mục tiêu thi thể. Một đám rác rưởi." Quý công tử nhướng mày, đối Vương thống quân chết cũng không có coi ra gì, ngược lại là dị thường sinh khí. Bọn thị vệ cúi đầu, không một lời dám phát. Quý công tử trong mắt lóe ra lệnh ý, nhẹ nhàng mở ra quạt xếp, nói ra: "Để hắn ra tay đi, tuyệt không thể để hắn còn sống trở lại kinh thành." "Là, thiếu chủ." Thị vệ lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Đúng lúc này, dưới núi linh nhận tự đại môn từ từ mở ra, một bóng người đi ra. Hắn hất lên kim sắc cà sa, đầu trọc, khuôn mặt hòa ái, quanh thân mang theo một cỗ nhàn nhạt không cách nào nói rõ khí tức. "Chủ trì." Các hòa thượng nhìn thấy lao hòa thượng, lập tức thu hồi giới côn, cùng kính đi Phật lễ. Lao hòa thượng một tay dựng thẳng trường, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một đám yêu quái. Chẳng biết lúc nào, sao động đám yêu quái đã an tĩnh lại, từng cái giống như là hao hết khí lực, suy yếu không thôi. Nhìn xem chúng yêu, lão hòa thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhận được cất nước, vần tăng không thể báo đáp. Đang khi nói chuyện, đám yêu quái phát ra hư nhược thanh âm, dần dần ngã xuống. Từng mảnh yêu quái ngã xuống linh nhận tự trung quanh, tựa hồ đã triệt để đã mất đi sinh cơ. "Là bần tăng xin lỗi chư vị a." Lão hòa thượng nhắm trong mắt chảy ra một giọt nước mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, phát ra một đạo hào quang chói sáng, làm vỡ nát trên thân thành Phật kim sắc cà sa. Nếu như thế, lão phu liền không còn là Phật. Chỉ một thoáng, một đám hòa thượng đều là lộ ra chấn kinh ánh mắt. Nơi xa, Diệp Minh nhìn tương đương một bước. Đây là xảy ra chuyện gì? Hòa thượng vừa rồi khí thế, hiển nhiên là đột phá thành công. Nhưng hắn không ngờ làm vỡ nát quanh thân Phật khí, lột xác thành một người bình thường. "Tiên bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Diệp Minh nhìn về phía Bạch Y nữ tử, dựa vào nét mặt của nàng đại khái có thể biết, trước mắt một màn này để nàng cũng thật bất ngờ, thậm chí có chút kinh ngạc. "Tiên bối." Diệp Minh giống người hiếu kỳ bảo, tiếp tục truy vấn. Bạch Y nữ tử mắt nhìn hắn, cũng là tính tình rất tốt đáp lại một câu: "Hiến tế." Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho Diệp Minh trong nháy mắt chấn động, minh bạch những cái kia yêu quái vì sao lại ngã xuống. Đây không phải là ngã xuống, cái kia là chết. Nói như vậy, lão hòa thượng kia hắn đã là kim cương cảnh. Diệp Minh không khỏi nhìn về phía lão hòa thượng. "Là, nhưng cũng không phải." Nữ tử nhàn nhạt đáp lại. Diệp Minh nghe không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Nhìn xem Bạch Y nữ tử biểu lộ, trong lòng của hắn không khỏi cười một tiếng. Nữ nhân này cũng không có mặt ngoài nhìn qua cao như vậy lạnh mà. Diệp Minh bỗng nhiên liền lớn mật đi lên. "Tiền bối, vậy chúng ta bây giờ trở về kinh thành. Ta chờ một lúc đi dưới núi trong trấn thuê chiếc xe ngựa lớn, chúng ta ngồi xe trở về." Diệp Minh hào khí nói. Bạch Y nữ tử thu hồi nhãn thần, không nói gì, quay người hướng phía dưới núi phương hướng đi đến. Diệp Minh trong lòng vui mừng, biết nàng đây là đồng ý. Hắn lúc này đuổi theo, hai người một trái một phải, đi hướng dưới núi. Đi vào trong trấn, tìm nhà thuê xe ngựa địa phương, hào đưa mấy chục lượng bạc ngân, thuê một chiếc xe ngựa lớn. Bốn con tuấn mã kéo xe. Trong xe rộng rãi, đủ để dung nạp hai người ở bên trong ăn ngủ, đồng thời phủ kín nệm êm, nằm ngồi đều phi thường dễ chịu. Xe ngựa có chuyên môn người đánh xe phụ trách đánh xe. Ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Minh bắt đầu tìm cơ hội đáp lời. Muốn cùng một người xa lạ cùng một tuyến, đầu tiên muốn rút ngắn quan hệ. Tiền bối, vừa rồi lão hòa thượng kia có phải hay không đã đột phá kim cương cảnh? Không thấy như vậy hắn có thay đổi gì? Diệp Minh hiếu kỳ hỏi. Nữ tử có chút mở ra mắt, mắt nhìn Diệp Minh, nói, xem như là có ý gì? Hắn cũng không phải là dựa vào Phật môn khí vận độ kiếp, mà là dựa vào đám yêu quái hiến tế tự thân linh khí cùng sinh cơ đột phá kim cương, tâm cảnh của hắn đã không phải Phật môn tâm cảnh, tự nhiên cũng không thể dùng kim cương đến xưng hô. Yêu quái làm sao lại là một cái hòa thượng dâng ra tính mệnh? Yêu cùng người không phải một mực ở vào đối lập sao? Nhiều như vậy yêu quái là lão hòa thượng hiến ra sinh mệnh, làm cho người chấn kinh. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đám yêu quái là đến cọ cơ duyên, cũng hoặc là đánh lén linh nhận tự, không nghĩ tới lại là vì trợ lão hòa thượng đột phá. Có thể đây là vì cái gì đây? Yêu quái vì sao lại đánh đổi mạng sống, giúp một cái nhân loại đâu? Nữ tử không nói chuyện, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ cất giấu cái gì tâm sự. Diệp Minh không có hỏi tới, mà là tức thời nói sang chuyện khác, nói lên đến, tiền bối, ngươi tên là gì? Chúng ta trao đổi hạ cũng danh tự, về sau cũng tốt xưng hô. Trầm Ngư. Trầm Ngư lạc nhạ, tiền bối tên rất hay. Diệp Minh tán thưởng. Nghe được câu này tán dương, Trầm Ngư hai đầu lông mày hiện lên một tia sầu ý. Diệp Minh bắt được cái này một tia dị dạng, cũng không nhiều lời. Bọn hắn quan hệ còn chưa tới có thể truy vấn ngọn nguồn tình trạng. Có chừng có mực, lại càng dễ lưu lại hảo cảm. Trong xe trầm tĩnh hồi lâu, xe ngựa còn tại tiến lên. Đại khái một lúc lâu sau, Diệp Minh lại một lần nữa phát huy ra mặt dày năng khiếu, bắt đầu hướng Trầm Ngư hỏi thăm, "Tiền bối, ngươi trước đây quen biết mình tâm trụ chỉ sao?" "Nhận biết." Nhắm mắt dưỡng thần Trầm Ngư chưa mở mắt, chỉ là bình tĩnh trở về câu. Diệp Minh trong lòng hơi động. Quả nhiên, cái này tiên nữ nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế tuổi tác tuyệt đối không nhỏ. Có thể nhận biết hơn 190 tuổi nữ nhân, tuổi của nàng không có 60 cũng có 70. Thế mà hoàn toàn nhìn không ra. Diệp Minh châm trước dưới, hỏi, mạ muội hỏi một câu, tiền bối ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ?